cô em, ngươi xác định là bên này không? Thanh âm quen thuộc vang lên lần nữa, bên kia chỉ có con sông, không có biển A. Qua con sông kia, lại xuyên qua rừng cây chính là biển. Ồ, cảm ơn A. Ngươi lại một lần trở về, ta thực sự giết ngươi. Thấy nàng đi, nàng dứt khoát đổi một chỗ điểm điều tức, nhưng mà 10 phút sau. Cô em A, ta tìm không ra con sông kia rồi. Thích Tranh Vũ trong tay căng thẳng, một cái phệ tâm quyết thiếu chút nữa thì theo một cái lao huyết ném tới, ngươi có phải hay không muốn tìm chết? Nói để cho ngươi hướng bên phải đi, hướng bên phải, ngươi rốt cuộc có nhận biết hay không đường? Không nhận A. Nàng trở về đến một mặt thản nhiên, cái này không lạc đường sao? Ngươi nàng sâu hút tốt mấy hơi thở, mới đè xuống xung động muốn giết người, dùng sức chỉ một cái phương hướng, ngươi còn dám trở lại, ta liền đem ngươi rút ra cốt luyện hồn, bên kia. Ồ, nhớ kỹ. Nói xong, nàng xoay người lần nữa đi, lại 10 phút sau. Cô em A, ngươi còn dám hỏi đường, ta hiện tại liền giết ngươi. Thích Tranh Vũ trực tiếp một cái hỏa cầu ném tới, tại nàng bên người đốt ra một cái nửa thước đại hãm hại. Không phải là A. Đối phương vô tội trừng mắt nhìn, lắc lắc đầu nói, ta là nhìn trời chiều rồi, cho nên dự định không đi. Nói xong, ảo thuật như vậy từ phía sau móc ra hai cái màu sắc diễm lệ gà rừng. Cô em, ngươi biết nướng gà sao? Thích Tranh Vũ. Chương 23, ngu đến mức nghĩ che chở. Thích Tranh Vũ đáy lòng dâng lên một cổ sâu đậm cảm giác vô lực, từ trên xuống dưới quan sát người trước mắt một lần, người rốt cuộc làm sao sống đến bây giờ. Như vậy thô thần kinh người, lại còn vào Huyền Thiên Tông, tông môn người đều mù rồi sao? Ồ! Nàng lần nữa dò xét một lần đối phương quanh thân linh khí, ngươi lại là một người phàm. Mới vừa còn tưởng rằng là nàng bị thương quá nặng mới dò không tới tu vi của nàng. Không nghĩ tới nàng thật sự là một cái không có chút nào linh khí người phàm. Huyền Thiên Tông coi như là tỷ nữ đều là có tu vi, nàng lại có thể một tia linh khí cũng không có, xem ra hẳn là trời sinh liền không có linh căn. Thân ở tất cả đều là thiên chi tiêu tử đỉnh cấp tông môn, lại không thể tu luyện, cũng là người đáng thương. Thích Tranh Vũ tức giận nhất thời tiêu tán không ít, đối phương lại thật giống như cũng không có để ý nhiều chuyện này, ngược lại tâm đại rút lên lông gà. Trong lúc nhất thời đầy đất đủ mọi màu sắc đủ loại lông vũ. Chiếu mới mọc lên ánh trăng, phảng phất trên mặt đất vãi một tầng đủ các loại quang. Không đúng, cái kia lông vũ thực sự đang sáng lên. Tờ tờ su. Chờ một chút. Nàng liền vội vàng nắm đối phương nhổ lông tay, mảnh nhỏ nhìn một cái kia hai cái gà, ánh mắt đột nhiên trợ to, chuyện này. Đây là cấp 5 linh thú, Cẩm Loan. Ngươi theo tìm được ở đâu? Bờ sông A. Thẩm Hình nhấc ngón tay chỉ bên trái, suy nghĩ một chút lại đổi được bên phải. Thích Tranh Vũ sắc mặt càng thêm kỳ quái, nhìn nàng bộ dạng như vậy, cũng không giống có thể giết chết cấp 5 linh thú, chẳng lẽ có người săn thú, ném ở bờ sông không để ý không được. Nàng đến lúc đó vận khí tốt. Vì sao kêu linh thú, đây không phải là gà yêu sao? Thẩm Hình giơ lên trong tay gà hỏi. Ngươi làm sao liền điều này cũng không biết. Thích Tranh Vũ kinh ngạc nhìn nàng một cái, giải thích, yêu là yêu, thú là thú. Yêu loại vốn là súc vật, mở linh trí tức là yêu, tu luyện thần thông liền có thể hóa hình. Mà thú sinh ra bất phàm, nhưng lại không có linh trí, tu luyện cao cấp mới có thể hóa hình nhanh trí. Ô nàng gật đầu một cái, khó trách mới vừa cái này con động vật nhỏ không nói tiếng người, cái kia có thể ăn không? Thích Tranh Vũ khỏe miệng giật một cái, trọng điểm là một cái sao? Mảnh nhỏ suy nghĩ một chút, nàng chỉ là một cái người phàm, quả thật cần phải ăn uống. Vì vậy thuận tay bấm quyết trên mặt đất cháy lên đoàn hỏa, linh thú thịt có cho khí, dùng linh hỏa luyện hóa sau mới có thể ăn. Nói xong trực tiếp nhận lấy trong tay nàng đã bị lột sạch mao linh thú, gác ở trên lửa nướng. Thẩm Hình, nhu thuận chờ ăn. Thích Tranh Vũ trước đem yêu thú đầu chọc khí luyện hóa, linh hóa hóa giao trực tiếp phá vỡ, quả nhiên ở bên trong đã phát hiện một viên sáng long lanh hạt châu màu xanh lam, lớn chừng ngón tay cái cấp 5 thú đan, hơn nữa còn là thủy thuộc tính. Không khỏi lần nữa than thở cái này phàm nhân vật khí, tùy tiện đi một chút đều có thể nhặt được cấp 5 linh thú thi thể, hơn nữa giết này linh thú người. Lại có thể không có đem thú đan lấy đi. Nàng trực tiếp lấy ra thú đan, như thế hoàn chỉnh nội đan là rất là hiếm thấy, qua tay ném cho những người bên cạnh, đón lấy, thật tốt thu. Thẩm Hình tiếp lấy nhìn một cái, qua tay lại ném trở về, không muốn, đưa ngươi. Ngươi, ngươi phải cho ta. Thích Tranh Vũ không dám tin mở to mắt nhìn lấy nàng. Chỉ kém không có ở trên mặt viết lên, ngươi có phải hay không ngốc mấy chữ, yên tâm, ta đáp ứng thả ngươi đi. Liền sẽ không đổi ý cái này mặc dù là cấp 5 thủy thuộc tính linh thú nội đan, thánh dược chữa thương. Nhưng linh thú này nếu là ngươi nhặt được, vậy liền nhất định là ngươi. Bản tôn còn khinh thường làm đoạt người cơ duyên sự việc. Không cần. Hạt châu nàng rất nhiều. Thích Tranh Vũ cho là nàng không hiểu thứ này chỗ tốt, không nhịn được lại nói ra một câu. Ngươi mặc dù là phàm nhân, nhưng cấp 5 thú đan hiếm thấy, bằng cái này định có thể đổi đến rất nhiều chỗ tốt. Ồ, cái kia cho ngươi tốt rồi. Coi như gà nướng tiền nhân công, thịt gà chín rồi sao? Ngươi thích Tranh Vũ siết chặt lòng bàn tay, một mặt phức tạp nhìn Thẩm Huỳnh một cái. Nàng đây là muốn đem thú đan đưa chữa thương cho nàng sao? Tại sao? Rõ ràng chính mình bắt giữ nàng đến chỗ này, nàng lại phải giúp một cái địch nhân. Ta là ma tu. Nàng không nhịn được nhắc nhở. A. Nàng quay đầu nhìn về phía nàng, chân mày nhất thời do dự nhíu lại. Thích Tranh Vũ đáy lòng lạnh lạnh, lại nghe nàng vẻ mặt thành thật hỏi, ma tu. Không thể gà nướng sao? Cái gì? Thích Tranh Vũ sững sờ, phản co giãn gật đầu. Có thể. Ồ, cái kia tiếp tục đi. Tiếp tục. Tiếp tục cái gì? Ngươi xác định, liền như vậy đưa cho nàng. Không có có bất kỳ điều kiện gì. Nếu không đây, ngươi có mang cây thì là ai cầm à? Không nhìn ra, ngươi chính là một cái có chú trọng chủ. Cô em. Không có. Ồ, vậy thì nguyên vị đi. Thất vọng. Thích Tranh Vũ đáy lòng cứng lên. Cái này nói là một chuyện mà này. Chuyện trái tim đen đú ám của tôi nét. Cái này người phàm thật là có nửa phút đem người mang lệch bản lĩnh. Nhưng chẳng biết tại sao. Nàng hết lần này tới lần khác một chút tính khí đều thăng không đứng lên. Ngược lại bất chi bất giác gia tăng cái kia luyện hóa linh hỏa, đáy lòng cũng bắt đầu là lạ, nhất thời chua nhất thời chát ngũ vị tạp trần lên. Thực sự, nàng là thật muốn đem thú đan đưa nàng, cho dù nàng là bắt giữ nàng ma tu. Chỉ là bởi vì, thấy nàng trọng thương sao. Trên đời làm sao sẽ có như vậy ngu xuẩn người? Ngu đến mức nàng lại muốn che chở một cái. Thích Tranh Vũ siết chặt lòng bàn tay, muốn nói điểm gì, lại không biết có thể nói cái gì, cuối cùng chỉ có thể lạnh rên một tiếng, hừ, ngươi tính tình này, sớm muộn để cho người bán đi. Nói xong qua tay đem trong tay đã nướng xong gà nhét vào trong ngực đối phương, cho, mau ăn. Mau ăn. Đúng rồi, ngươi gọi cái gì? Thẩm Huỳnh. Nàng vừa ăn một bên trả lời. Vẫn không quên đem còn lại cái con kia cũng nhét trong tay đối phương, con này, tiếp tục a. Người sai bảo người đến lúc đó rất thông thạo a, một cái còn không đủ, cũng không sợ chết no. Nàng oán trách một câu, nhưng vẫn là nhận. Đã bao lâu? Bao lâu không có cùng người bình tĩnh như vậy nói chuyện? Trong mắt của đối phương không có hoảng sợ, không có căm ghét, càng không có cái loại này chán ghét tham lam. Ta gọi Thích Tranh Vũ, lớn nhỏ cũng coi là một cái ma tôn, ta coi ngươi rất thuận mắt. Sau đó muốn tại Huyền Thiên Tông không sống được nữa rồi, nhớ đến tới Minh Em Sơn tìm ta, có lẽ còn có thể sống lâu một chút. Người ngu xuẩn như vậy, không người nhìn lấy, sẽ chết đi. Nghiêm túc ăn gà. Ta mới vừa giết Ngọc Đỉnh cái đó Ngụy Quân Tử, ngươi nhược minh ngày liền không bị thương chút nào trở về, có lẽ Huyền Thiên Tông nhất định sẽ tâm nghi với ngươi. Nàng nhìn Thẩm Huỳnh một cái, thoáng qua một vẻ lo âu, ngươi tốt nhất kéo mấy ngày về lại, bọn họ hỏi tới, ngươi lại đúng sự thật nói cho bọn hắn biết. Giết Ngọc Đỉnh lão tặc là ta vô thường độc sát Thích Tranh Vũ. Ăn gà. Nhưng ngươi cho ta thú đan sự việc, cũng không cần đề cập với bọn họ rồi. Nàng chuyển động trong tay hạt châu màu xanh lam, những thứ này cái gọi là danh môn chính phái, từ trước đến giờ tự cho là đúng, có chính là thủ đoạn hạ cấp, ngươi không muốn ngu ngốc liều chết. Muốn thật sợ nói lộ ra miệng, hạt châu này coi như là ta cướp đi. Ngược lại nàng cũng không quan tâm nhiều một cái giết người đoạt bảo tội danh. Ăn ngon. Thật muốn xảy ra chuyện. Phản bội môn phái chạy chính là. Cái gì chính đạo tiên môn, cũng không phải là cái gì sạch sẽ địa phương. Bọn họ nếu thật muốn vì Ngọc Đỉnh lão tặc báo thù, chỉ để ý mời chúng phái cùng nhau tấn công tới ta Minh Âm Sơn. Nàng cười lạnh một tiếng, như là nghĩ tới chuyện gì, ánh mắt chậm rãi biến thành đỏ như màu máu, tay theo bản năng nắm chặt áo quần. Ta đến muốn hỏi một chút những thứ này danh môn chính phái. 500 năm trước Ngọc Đỉnh phá ta nguyên âm chi thân, hủy ta 100 năm tu vi, nhốt trên đất tù làm lô đỉnh thủ. Ta làm sao lại báo không được rồi. Thẩm Huỳnh tốc độ ăn rốt cục cũng đã ngừng một cái, chậm rãi ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Nhìn ta như vậy làm gì? Làm sao? Không tin một phái đường chủ sẽ làm loại sự tình này. Không. Ta liền hỏi một chút, một con khác gà chín rồi sao? Nàng hối hận, mới vừa liền hẳn là giết cái này kẻ tham ăn. O, manh me, o. Chương 24, sát khí kinh ý. Thích Tranh Vũ dùng thú đan suốt điều tức một đêm, mới để cho kinh mạch chữa trị 1/2. Ban đầu vì né tránh Huyền Thiên Tông truy lùng, nàng mới cố ý hướng linh khí mỏng manh địa phương đi, nhưng cũng đưa đến thương thế của nàng tốt quá chậm, nhưng cũng may sẽ không tiếp tục trở nên ác liệt đi xuống. Có lẽ buổi tối nàng liền có thể trở lại Minh Âm Sơn, duy nhất để cho nàng có chút lo lắng là Thẩm Huỳnh làm sao bây giờ? Lấy nàng cái này không biết đường bộ dáng, muốn trở về Minh Âm Sơn, nàng một người ở chỗ này, sẽ không bị chết đói chứ? Nàng đây rốt cuộc là cho chính mình trói con tin, còn là một cái bọc quần áo a. Ta nói Thẩm Huỳnh, nàng mới vừa muốn mở miệng, đột nhiên bên tai chuyển tới một đạo dồn dập tiếng gió, trong bụng căng thẳng, chuyển tay nắm lấy người sau này vội vàng thối lui đến bên ngoài hơn 10 trượng. Sau một khắc một cái âm khí tràn ra lợi kiếm liền cắm vào trước đứng địa phương. Người nào, đi ra. Nàng quay đầu nhìn về phía bên phải bụi cây gian. Không tới hồi lâu hai cái bóng đen chậm rãi từ bên trong đi ra, đều là một thân áo bào cho, đi ở phía trước một người cười ha ha, lộ ra nửa há gầy đến da bọc xương một dạng mặt. À, nguyên lai là vô thường ma tôn ở chỗ này, Tất Hạo quấy rầy. Tất Hạo, ngươi chính là huyết ma vũ diễm hộ pháp. Thích Tranh Vũ vẻ mặt căng thẳng, càng thêm cảnh giác nhìn lấy hai cái này lai giả bất thiện người. Nguyên lai ma tôn nhận biết tại hạ. Người kia cười ha ha, không sai, vũ diễm ma tôn chính là chúng ta chủ nhân. Vũ diễm người, tìm ta chuyện gì? Nghe vô thường ma tôn dung nhan tuyệt thế, ban đầu tu tiên thời điểm chính là tam tông lục phái đệ nhất mỹ nhân, người ta gọi là vũ tiên tử. Chúng ta hai người một mực ngưỡng mộ ngài phong thái, bây giờ trên đường đi qua nơi đây, cho nên cố ý tới bái kiến. Hừ, đừng đi theo ta bộ này, nói ra mục đích của các ngươi. Ma tôn hiểu lầm tại hạ Tất Hạo cười càng thêm âm hàn, mới vừa muốn giải thích, bên người một người khác lại không nhịn được cắt đứt. Sư huynh, chớ cùng nàng nói nhảm. Nhìn nàng cái này mạo dạng rõ ràng liền là bị trọng thương, liền coi như chúng ta muốn thế nào, nàng vừa có thể chịu chúng ta hả? Người kia thẳng tắp nhìn về phía Thích Tranh Vũ, ánh mắt lại càng ngày càng lửa nóng, dường như muốn đem người nuốt ăn vào trong, nghe nói nàng nhưng là khó gặp thuần âm chi thể. Cùng với song tu, có thể để cho tu vi tăng mạnh. Lúc trước nàng là nguyên anh ma tôn, chúng ta không nhúc nhích được, hiện tại nàng trọng thương trong người, ngươi còn sủa cái gì? Còn không mau thải bổ nàng. Nhậm Dược sư đệ, như thế mỹ nhân, ngươi làm sao lại không hiểu được thương hương tiếc ngọc điểm đây? Hừ, ngươi rốt cuộc có lên hay không, ngươi không được, ta coi như trước hái. Đây chính là nguyên anh, hái nàng, ta cũng có thể kết anh rồi. Nói xong, còn nuốt ngụm nước miếng. Vô sỉ. Thích Tranh Vũ giận đến cắn răng, trực tiếp nghĩ thúc giục linh khí kết ấn, nhưng không nghĩ ngực một trận đau nhói, như vạn kiếm nhân tâm, toàn thân nhất thời không thể động đậy, đốt tâm trận, các ngươi. Ha ha ha. Muốn cùng ma tôn Xuân Phong nhất độ, chúng ta như thế nào lại không trước đó làm chút chuẩn bị. Hắn ngay từ lúc đi ra ngoài một khắc kia cũng đã bày trận pháp. Tất Hạo bước nhanh hướng bên này đi tới, ánh mắt không chút kiêng kỵ quét qua thân thể của nàng, bên trong tham lam cùng dục vọng nhanh muốn tràn ra, vô thường ma tôn yên tâm, Tất Hạo cũng không tựa như những thứ kia tiên tu, không có cái gì thải bổ xong, còn nghĩ người tặng cho hắn người chơi gây ra thói quen. Kể từ hôm nay ngươi chỉ cần phục đợi huynh đệ ta hai người là được rồi. Nói lấy, đưa tay liền hướng về nàng ngực đưa tới. Thích Tranh Vũ hận đến ánh mắt đầy máu, trước mắt thoáng qua từng hình ảnh quen thuộc, những thứ kia vốn cho là thoát khỏi ác ngộng, một lần nữa bị đánh thức, phệ cốt uống máu như vậy từng lần một ở trước mắt phát ra, nguyên lai coi như là mê muội, cũng vẫn là trốn không mở. Ánh mắt của nàng tràn đầy tuyệt vọng, mắt thấy cái tay kia càng ngày càng gần, đột nhiên một cái tay khác đột nhiên bắt được cái kia cái móng vuốt, một đạo thanh lãnh không sóng âm thanh nhất thời vang lên. Bàn tay heo ăn mặn là sẽ bị dâm rơi đấy. Tất Hạo cả kinh, hắn lại có thể không có phát hiện, ma tôn bên cạnh còn có một người. Mảnh nhỏ nhìn một cái lại phát hiện đối phương chẳng qua là không có chút nào linh khí người phàm, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ muốn lấy lại tay, lại phát hiện rút ra. Không trở lại. Còn có một cái nữ. Đến lúc đó sau lưng Nhậm Dực tiến lên trên bước, cái kia dâm hề ánh mắt nhất thời rời đến trên người Thẩm Huỳnh. Ha 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 ha. Quá tốt, sư huynh người này liền thuộc về ta. Thẩm Huỳnh. Thích Tranh Vũ quýnh lên. La lớn, đừng đụng nàng. Lại có thể quên nàng vẫn còn đang. Nguyên bản còn muốn che chở tiểu cô nương này, lại không nghĩ rằng nàng đến là bị chính mình liên lụy. Mình tại sao dạng cũng không đáng kể, nhưng Thẩm Huỳnh. Còn là một cái thanh bạch cô nương, tuyệt đối không thể để cho nàng từng trải những thứ kia chán ghét chuyện. Nàng chỉ là một cái người phàm, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Các ngươi nếu là dám động nàng một cái, tới Nhật Bản tôn tu vi khôi phục chi nhật, định đem bọn ngươi phệ cốt luyện hồn. Hừ. Ngươi tự thân đều khó bảo toàn rồi, còn muốn cứu người. Nhậm Dực căn bản không đem uy hiếp của nàng để ở trong lòng, người phàm quả thật không thể thải bổ, không bằng liền làm thành khôi lỗi đi. Nói xong, hắn trực tiếp gọi ra vũ khí, như là nghị kết ấn cách làm, Tất Hạo lại đột nhiên lớn tiếng ngăn cản, dừng tay. Sư huynh. Nhậm Dực sửng sốt một chút. Vô thường ma tôn chuyện hôm nay là chúng ta mạo phạm, còn quên ma tôn đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Tất Hạo đột nhiên mang chút ít cung kính mở miệng. Trong mắt sớm mất mới vừa đắc ý, ngược lại. Dính vào hoảng sợ. Sư huynh. Nhậm Dực không dám tin nhìn lấy cái này đột nhiên thay đổi chủ ý người. Im miệng. Tất Hạo quay đầu trợn mắt nhìn đối phương một cái, ngăn cản hắn đến miệng mà nói, càng thêm cung kính hướng về Thích Tranh Vũ nói, ngày khác Tất Hạo nhất định thông gia gặp nhau trên Minh Âm Sơn hướng Tôn Thượng chịu đòn nhận tội. Nói xong hắn trực tiếp một tay kết ấn cởi ra trên đất trận pháp, cũng móc ra một chai đan dược đưa cho nàng, Tôn Thượng bị thương không nhẹ, chúng ta đều là ma tu phải làm đồng khí liên chi, cái này có một chai ngũ phẩm hồi xuân đan, coi như là xin tội. Ngươi điên rồi. Nhậm Dực càng thêm kinh ngạc, lại lần nữa bị đối phương ánh mắt ngăn lại. Ngươi lại muốn làm gì? Thích Tranh Vũ nhìn lấy trên tay hắn đan dược. Chỉ là muốn cùng Vô Thường Ma Tôn kết một thiện duyên mà thôi. Hắn cười ha ha, như là sợ hoài nghi, còn chính mình ăn một viên, nghe Tôn Thượng một mực đang tìm Thái Hư Phái Cam Tử Duệ tin tức, ta tỉnh cờ nghe, người này thật ra thì một mực núp ở Thái Hư Phái Ngộ Kiếm Phong trên. Ngươi nói là sự thật. Thích Tranh Vũ cả kinh, ánh mắt nhất thời nhuộm đỏ, sát khí mãn giật. Không dám lừa Tôn Thượng. Thích Tranh Vũ cắn răng, tựa như là nhớ ra cái gì đó, trong mắt cháy lên điên cuồng hận ý, nàng tìm lâu như vậy, nguyên lai là tránh ở chỗ đó. Hai vị nếu như là không có chuyện gì, Tất Hạo ngẩng đầu nhìn một cái, tính thăm dò nói, chúng ta hai người, có thể hay không xin được cáo lui trước. Thích Tranh Vũ sâu hút tốt mấy hơi thở, mới đè xuống con tim cáu kỉnh. Qua tay nhận lấy trong tay đối phương đan dược, trầm giọng nói, cút. Dứt lời, trên tay Tất Hạo buông lỏng một chút, nhất thời vui mừng, Tất Hạo cáo lui. Nói xong kéo một bên đầy bụng câu oán hận Nhậm Dực, bước nhanh phi thân mà đi, trong nháy mắt liền mất tung ảnh, phảng phất phía sau có ác quỷ đuổi theo như vậy. Sư huynh, người rốt cuộc có ý gì? Mới vừa bay ra trăm dặm khoảng cách, Nhậm Dực cũng không nhịn được nữa bỏ rơi đối phương, cơ hội tốt như vậy, ngươi lại có thể liền như vậy thả đi. Bằng vào chúng ta tư chất, bỏ lỡ lần này, có lẽ lại không có kết anh cơ hội. Tất Hạo dừng lại, lại đột nhiên ôm lấy tay phải quỳ xuống, há mồm phun ra miệng to máu, phun đầy đất. Toàn bộ tay phải đang lấy quỷ dị góc độ buông xuống trên mặt đất. Sư huynh. Nhậm Dực cả kinh, liền vội vàng trói lại hắn một cái tay khắc mạch, tìm đòi bên dưới ánh mắt đột nhiên trợn trừng. Sư huynh. Người kim đan. Làm sao sẽ? Người khi nào chịu trọng thương? Nếu như là lại lưu một khắc, chỉ sợ không chỉ là kim đan vỡ vụn, hai ta cũng phải chết ở nơi đó. Cái này làm sao có thể? Nhậm Dực mặt đầy kinh hãi, chẳng lẽ Thích Tranh Vũ là giả bộ, nàng căn bản không bị thương. Không phải là nàng, là một cái khác. Hắn giống như là nhớ ra cái gì đó, cả người đột nhiên run lên. Một cái khác. Người nói là. Ừm. Hắn một cái ngũ hành phế linh căn, có thể bình an đến kim đan đại viên mãn, cũng tại nhiều như vậy ma đầu người trung gian cầm một chỗ ngồi, dựa vào chính là hắn cái kia siêu nhân bén nhạy, luôn là có thể ngay lập tức cảm giác được nguy hiểm tới. Mà ngay vừa mới rồi Thích Tranh Vũ bên cạnh nữ tử bắt hắn lại trong nháy mắt. Hắn cảm thấy chưa từng thấy qua khủng bố sát khí. Ùn ùn kéo đến như vậy, gió thổi không lọt. Trong nháy mắt hắn chỉ cảm thấy toàn bộ trong đầu chỉ còn sót lại một chữ, chết. Liền chính mình liền kim đan lúc nào bị chấn bể, đều không có phát hiện. Người kia, quá đáng sợ. Nhưng, đây chẳng phải là một người phàm nhân sao? Rõ ràng không có linh khí. Ta cũng không biết. Tất Hạo siết chặt bây giờ còn đang run rẩy tay, bất quá người kia nhất định không đơn giản. Nhớ kỹ, nếu là sau này gặp lại người này, lẩn tránh càng xa càng tốt. Chương 25, nhiều rồi A Huỳnh. Nhìn thấy bên ngoài rừng cây tòa kia tu sĩ thành rồi sao? Bên trong thành liền có đến Huyền Thiên Tông truyền tống trận. Thích Tranh Vũ chỉ trước mặt thành chỉ nói. Có thú đan cùng Tất Hạo cấp cho đan dược, thương đã gần như khỏi hẳn rồi. Nàng lập tức rời đi cái đó nguy hiểm lâm tử, nguyên vốn định đi thẳng về Minh Âm Sơn, nhưng Tất Hạo mang tới tin tức kia, để cho nàng thay đổi chủ ý mang nữa Thẩm Huỳnh ở bên người, rõ ràng không thích hợp. Hết lần này tới lần khác nàng nghịch thiên kia nhận thức đường bản lĩnh. Để cho nàng quả thực không đành lòng, trực tiếp ném xuống người bất kể. Vì vậy mới tạm thời biến thành nói, đến nơi này chỗ tiên thành phụ cận. Được ngươi đi đi, ngươi đi thẳng liền có thể vào thành sau dọc theo đường lớn đi tới cùng lại quẹo phải, liền có thể nhìn thấy truyền tống trận. Ừm. Chính ngươi tiểu. Vân vân, ngươi hướng đi đâu? Nói đi thẳng, đó là thẳng sao? Không đúng. Lại đi bên phải làm gì, cửa thành ở bên kia A Huy. Ngươi trở lại cho ta. Mắt thấy cái đó vòng qua cây, liền không phân rõ phương hướng người nào đó, Thích Tranh Vũ quả thực không nhịn được đem người lại cho gọi trở lại, người mù sao? Đến lúc đó nhìn một chút đường Á Huy. Người rốt cuộc có còn muốn hay không trở về? Hẳn là. Nghĩ đi. Thẩm Huỳnh méo một chút đầu, vẫn là bộ kia mọi việc không để ý tản mạn dạng. Thích Tranh Vũ khỏe miệng giật một cái, chắc là cái quỷ gì? Nói xong tiên môn đệ tử coi trọng nhất môn phái đây. Người tỉnh tỉnh thần, nhìn cho thật kỹ điểm đường. Nàng lần nữa giao phó, suy nghĩ một chút lại từ trong túi đựng đồ lấy ra một ít túi linh thạch cho nàng, những thứ này ngươi cầm lấy, trên đường cẩn thận một chút, chớ ngu mập mạp để cho người cho lừa gạt. Thẩm Hình nhìn một chút trên tay nặng trĩu túi, nàng đây là bị ngươi dùng tiền đập rồi sao? Ta có chuyện quan trọng xử lý, không thể mang nữa ngươi cái gánh nặng này rồi. Từ đấy sau khi từ biệt, chính ngươi cẩn thận. Ây, nàng làm sao có loại nhận tiền chia tay cảm giác, ngẩng đầu nhìn người trước mắt, ngươi phải đi làm chết cái đó họ Cam sao? Đúng, ta muốn làm. Thích Tranh Vũ lời đến một nửa dừng lại, đột nhiên mở to hai mắt, ngươi làm sao biết? Nhìn ra được a? Từ khi cái đó bàn tay heo ăn mặn nói ra tin tức kia sau, nàng mấy ngày nay gà nướng đều nướng không chuyên tâm rồi, trình độ giảm nhiều. Không sai, ta đúng là phải đi Ngộ Kiếm Phong. Nàng ánh mắt trầm xuống, siết chặt lòng bàn tay, cố gắng hồi lâu mới đưa đáy lòng sắp quẩn quẩn mà ra hung ác đệ trở về, hướng nàng lộ ra cái nụ cười. Nếu ngươi có thể đoán được những thứ này, liền phải biết ta lần đi khả năng liền không về được, ngươi liền tự thu xếp ổn thỏa đi. Cần giúp một tay không? Thẩm Hình đột nhiên hỏi. Nàng cười một tiếng, giúp ta? Ngươi một cái tông môn đệ tử phải giúp ma tu đối phó chính phái tu sĩ hay sao? Được a. Dù sao thu tiền. Thích Tranh Vũ sững sờ, lúc này mới phát hiện nàng lại là nghiêm túc, ánh mắt nhất thời trầm một cái. Tại sao? Ta với ngươi quen nhau không qua mấy ngày, hơn nữa ngươi lại không biết ta cùng với người kia có cái gì ân oán, ngươi liền lựa chọn giúp ta. Dầu gì ăn chung nhiều ngày như vậy gà nướng, ư đoán cái gì, đại khái đoán cũng có thể đoán được. Nàng đột nhiên đặt mông ở bên cạnh cây khô trên ngồi xuống, ngươi tu ma cùng hắn có liên quan chứ? Động não thật là phiền phức a. Thích Tranh Vũ sắc mặt trầm hơn rồi, lòng bàn tay tùng khẩn nhiều lần, thật giống như đang liều mạng đè nén cái gì, hồi lâu hít sâu một hơi, nhìn nàng một cái, như là nghĩ sắp xếp một nụ cười, co rút khỏe miệng lại tràn đầy khổ sở, xem ra mấy ngày nay, ngươi cũng không phải là chiếu cố ăn gà. Lời nói của ta ngươi đến lúc đó toàn bộ nghe hiểu được. Nàng trực tiếp ở bên cạnh nàng ngồi xuống, ánh mắt như là đắp lên một lớp bụi, giống như nhìn lấy trước mặt, lại không có tiêu cự, không sai, ta ngày đó kim đan bị bể, bị Ngọc Đỉnh làm thành lô đỉnh tù với mất thất, sau đó càng là giống như đồ chơi một dạng bị đưa cho người khác đùa bỡn, đều là lệ người này ban tạo. Buồn cười chính là nàng tiếng nói một hồi, âm thanh càng thêm trầm thấp, như là cắn răng sắp xếp, hắn chính là một tay dẫn ta đi vào tiên đồ, dạy dỗ ta tu hành nhân, sư. Nàng cố ý tăng thêm sau hai chữ, ánh mắt trong nháy mắt đỏ ngầu. Mặt đầy đều là nụ cười dễ cận, gàn từng chữ một, thuần âm chi thể. Cũng bởi vì phát hiện ta là cái gọi là thuần âm chi thể, ta vị ân sư này, liền có thể hủy ta trăm năm tu vi, cũng tự tay đem ta đưa đến trên giường của người khác, trơ mắt xem ta chịu hết khuất nhục vài chục năm. Nếu như không phải là bởi vì nàng nhẫn tâm chuyển thành ma tu, hoặc có lẽ bây giờ đều còn ở như vậy trong địa ngục đi. Ta tìm hắn mấy trăm năm, liền vì báo đạt hắn sư ân. Nàng vẻ mặt càng ngày càng thâm trầm. Như là đắm chìm trong cái gì bên trong, đáy mắt từ từ dính vào điên cuồng thần sắc, mấy năm nay, ta giết tất cả năm đó nhục ta chi nhân, lại đơn độc tìm không ra hắn, trăm năm qua ta cả ngày lẫn đêm đều muốn, nếu là có một ngày, nếu là có một ngày, đi thôi. Thẩm Hình đột nhiên lên tiếng, trong nháy mắt đưa nàng theo cái loại này trong điên cuồng cắt đứt, phủi mông một cái đứng lên, vẫn là miễn cưỡng nói, giúp ngươi chơi chết hắn. Thích Tranh Vũ ngẩn ngơ, trong mắt mềm mại một cái trước mắt, hồi lâu mới thổi phù một tiếng bật cười. Liền ngươi. Thôi đi. Cái mạng nhỏ của ngươi vẫn là giữ lấy ăn nhiều mấy con nướng. Nàng một người phàm nhân, vừa có thể làm cái gì, Ngộ Kiếm Phong là địa phương nào? Đây chính là Thái Hư Phái Thánh Địa, hóa thần tôn giả bế quan ngộ đạo địa phương. Chớ nói ngươi chỉ là một cái người phàm, coi như là tu sĩ Nguyên Anh, cũng không có vào kia tư cách. Tin đồn Ngộ Kiếm Phong nhưng là trên thanh giới một cái đỉnh cấp tông môn xây, cũng là duy nhất một chỗ có thể từ trong thanh giới tiến vào trên thanh giới địa phương. Cho nên tam tông trong lục phái chỉ có hóa thần tôn giả, mới có tiến vào kia thông hành ngọc bài. Nàng nghiêm túc nói, trừ phi có thông hành ngọc bài, nếu không. Ngươi nói cái này sao? Thẩm Hình đột nhiên móc ra một viên viết ngộ chữ màu trắng ngọc bài. Ồ! 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 Ba! Ngươi! Ngươi làm sao sẽ có cái này? Thích Tranh Vũ đột nhiên trợn to hai mắt. Ồ! Là tạm thời, ách! Một cái đồng hương cấp cho. Tạm thời đầu bếp cùng với nàng khoe khoang thời điểm. Quên lấy về. Thích Tranh Vũ không dám tin nhận lấy, bên trái lật nhìn một lần, thông hành ngọc bài, thật sự là Ngộ Kiếm Phong ngọc bài. Linh khí tìm tòi, phía trên còn mơ hồ nổi lên câu nguyệt dòng chữ. Chẳng qua là, cái này ngọc bài thức chủ, nếu là không có người nắm giữ tùy thân linh khí, vẫn thì không cách nào thúc dụng. Cái này sao? Nàng đột nhiên móc ra một cái sáo ngọc màu trắng. Thích Xuyên Mưa. Ngộ Kiếm Phong trước thức chân thạch, có thể nhận ra hóa thần tôn giả bổn mạng pháp khí. Cái này được không? Nàng lại móc ra một cây quạt. Thích Tranh Vũ. Rất lâu. Hất bàn. Người rốt cuộc cầm bao nhiêu đồ của người ta A Huy? Có thể hỏi một vấn đề không? Cái gì? Ngươi cùng vị này Câu Nguyệt tôn giả, cái gì thù cái gì oán? Tại sao liền bản mệnh pháp khí của đối phương cũng sẽ ở ngươi cái này a? Chiếu ngươi cái này cầm pháp, ngươi dứt khoát liền người đều kêu đến được. Nếu như vậy a? Thẩm Hình gật đầu một cái, xoay người sau này nhìn lại. Ngươi muốn làm gì? Chờ một chút. Sau một khắc Thẩm Hình đột nhiên thân hình lóe lên, biến mất ngay tại chỗ, nàng nhất thời có loại dự cảm bất thường. Sau 3 phút, ngươi muốn? Một cái một thân lam đáy quần áo trắng khắp người uy áp nam nhân bị đẩy đến trước mặt nàng. Thích Tranh Vũ. Câu Nguyệt. Cái này cũng có thể. 3. Chương 26, thuần âm chi thể. Nghệ Thanh cùng Câu Nguyệt đã ở mảnh này linh khí mỏng manh lâm tử tìm đã mấy ngày, bọn họ một đường tìm ma tu khí tức mà tới, rõ ràng nhiều lần đều cảm ứng được vị trí, hết lần này tới lần khác chính là không tìm thấy người. Toàn bộ lâm tử vòng vo nhiều lần, không thu hoạch được gì. Câu Nguyệt đều muốn hoài nghi có phải hay không là cái kia ma tu cố ý bày ra nghi trận rồi. Mới vừa dự định rời đi lại nói, Thẩm Hình cái này lâu không tìm được người, lại như vậy không có dấu hiệu nào xuất hiện tại trước mặt hắn. Sư phụ! Nghệ Thanh vui mừng, ngài không có. Lời còn chưa nói hết, Thẩm Hình lại bắt lại Câu Nguyệt cổ áo, ném câu tiếp theo, giúp một chuyện. Lần nữa tại chỗ biến mất. Câu Nguyệt còn không phản ứng kịp, liền bị kéo đi, sau một khắc hắn bị đẩy tới một cô gái trước mặt, Tu Vi Nguyên Anh. Nghiêng nước nghiêng thành phong thái, chẳng qua là cả người âm khí tràn ra. Ma tu. Câu Nguyệt phòng bị lui về phía sau một bước, hạ thấp giọng hướng về nói, Thẩm Hình, ngươi làm cái gì? Đảo mắt lại thấy được trong tay đối phương cầm lấy một cái hình quạt vũ khí rất là nhìn quen mắt, bản mệnh pháp khí của ta. Vì sao lại tại ma tu trên tay? Chờ một chút. Cái đó cây sáo cùng ngọc bài cũng khá quen, hắn theo bản năng hướng bên người trong túi đựng đồ tìm tòi, niệm nó, vì sao lại ở trên tay ngươi? Khi nào du, hắn hoàn toàn không có ấn tượng A. Ta cho A. Thẩm Hình trở về. Ngươi. Câu Nguyệt gặp quỷ tựa như quay đầu nhìn về phía nàng, ngươi có bị bệnh không? Không có việc gì cầm bản mệnh pháp khí của ta làm gì. Hơn nữa còn đưa cho ma tu chơi đùa là cái quỷ gì. Nói xong đồng hương trong lúc đó tỉnh hữu nghị đây. Ai bắt ngươi rồi? Thẩm Hình liếc xéo hắn một cái, chính ngươi khoe khoang thời điểm quên thu, ta mới nhặt lên. Ách, có loại sự tình này sao? Hắn mảnh nhỏ suy nghĩ một chút mình đích xác có cho nàng giới thiệu qua đủ loại vũ khí, khó trách là khi đó. Nhưng là hắn lúc trước không phải là một vứt bừa bãi người à, tại sao cho nàng xem qua liền quên thu rồi hả? Vật này nếu là tôn giả, vậy liền vật phẩm nguyên chủ đi. Thích Tranh Vũ rồi mới từ Thẩm Hình thực sự kéo cái hóa thần tôn giả trở lại, trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, liền tranh thủ đồ trong tay còn trở về, trong bụng cũng có chút khẩn trương, mặc dù Thẩm Hình là ý tốt, nhưng nàng dù sao cũng là ma tu. Nếu là đối phương có địch ý, tại hóa trước mặt thần căn bản không chạy khỏi. Câu Nguyệt nhận lấy pháp khí của mình, hoài nghi dò thử qua một lần, phát hiện cũng không có vấn đề mới thu vào. Còn tim thắc mắc, lại càng ngày càng nhiều. Cái này ma tu là ai? Thẩm Hình tại sao phải giúp nàng? Vừa muốn hỏi, Nghệ Thanh đã đuổi theo tới. Sư phụ! Hắn vội vã bay xuống dưới, đảo mắt nhìn thấy bên cạnh Thích Tranh Vũ, ánh mắt một nghiêm ngặt, lại không có trực tiếp động thủ, ngược lại bước nhanh hướng Thẩm Hình đi tới. Là đồ nhi sơ sót để cho sư phụ thụ kiếp nạn này, ngài không có sao chứ? Không có việc gì, tốt vô cùng. Ta có việc. Câu Nguyệt lườm một cái, cầm chính mình thất nhi phục đắc pháp khí, Thẩm Hình, đây rốt cuộc chuyện gì? Ngươi có biết hay không chúng ta tìm ngươi bao lâu? Biết a. Thẩm Hình gật đầu, ta nhìn thấy các ngươi tại bờ sông bên kia vòng vo 7-8 ngày rồi. Bờ sông bên kia? Niệm nó. Câu Nguyệt trực tiếp liền nổ rồi, em gái ngươi a, ngươi nhìn thấy tại sao không bảo chúng ta? Ê, các ngươi không nghe thấy. Nàng một mặt vô tội, dù sao trung gian cách con sông, lại nói, các ngươi cũng không cứ gọi ta a. Ta sao biết các ngươi đang tìm ta? Câu Nguyệt ảm, Nghệ Thanh, đột nhiên nghĩ đi kiểm tra một chút chính mình có phải hay không ngủ. Đúng rồi, ta vẫn còn đang bờ sông cho các ngươi để lại con gà đây, các ngươi thấy không? Nàng nhưng là một cái tốt ông chủ. Câu Nguyệt ảm, Nghệ Thanh, nguyên lai bờ sông bên kia cái con kia cấp 5 linh thú là nàng lưu lại. Con tưởng rằng cái nào ngu xuẩn săn linh thú lại có thể không mang đi. Mấu chốt là, gà đều có thể lưu lại, ngươi nha lưu chữ cái sẽ chết ta. Tốt rồi, đồ vật đủ. Thời gian không còn sớm, chúng ta lên đường đi. Thẩm Hình đẩy một cái Thích Tranh Vũ, thúc giục, có thể bay rồi. A, Thích Tranh Vũ nhất thời không phản ứng kịp, ngẩn ra. Đi. Đi đâu? Đến lúc đó bên cạnh Nghệ Thanh nghe lời gọi ra linh kiếm, đưa tay ra, sư phụ, đồ nhi chở ngươi đi. Cảm ơn. Thẩm Hình trực tiếp nhảy đến trên thân kiếm, lại hướng về Thích Tranh Vũ nói, cô em, ngươi phía trước dẫn đường thôi. Ô đối phương một mặt tình trạng bên ngoài, sững sờ gọi ra phi kiếm, bay. Câu Nguyệt. Chờ một chút. Chẳng lẽ chỉ có một mình hắn không biết rõ làm sao chuyện sao? Đây là muốn đi đâu đi A Huy? Tại sao không người giải thích một chút? Thẩm Hình cùng cái kia ma tu lại là quan hệ như thế nào? Còn có cái gì kêu đồ vật đủ? Rốt cuộc ai là đồ đạc của ngươi A Huy? 8. Đêm khuya. Bay rồi một ngày ba người, dừng lại nghỉ ngơi. Ngươi thật muốn đi Ngộ Kiếm Phong. Một đường đã nghe xong trước mặt hậu quả câu nguyện, nhìn một cái đống lửa đối diện đang nhắm mắt ngồi tĩnh tọa điều tức người, quay đầu nhìn về phía Thẩm Huỳnh hỏi. Đúng vậy. Nếu không đây. Câu Nguyệt càng thêm kinh ngạc nhìn nàng một cái, không nhìn ra à, ngươi chính là một cái như vậy có chính nghĩa cả người. Lại có thể không đáng lười, cái này hoàn toàn không là phong cách của nàng. Thẩm Huỳnh ánh mắt nhẹ mị, ta ghét người cặn bã. Vậy sao ngươi xác định nàng nói chính là thật? Câu Nguyệt liếc nàng một cái, trầm giọng nói, đừng quên, nàng còn giết phái ta Ngọc Đỉnh chân nhân. Không xác định a. Thẩm Huỳnh quay đầu lại nhìn về phía hắn, cho nên mới phải đi. Thích Tranh Vũ nói gặp gỡ quả thật rất thảm. Thảm đến vô luận ai đều sẽ cao lên đồng tình tâm, nhưng nói cái gì đều không thể chỉ nghe một người nói, là thật hay giả, đi tranh Ngộ Kiếm Phong dĩ nhiên là biết. Ngươi muốn tìm sư phụ nàng đối chất nhau. Ừm. Nếu như là đã nhúng tay, vậy thì cha rõ ràng. Vô dụng. Câu Nguyệt than một tiếng, coi như nàng nói tất cả đều là thực sự, nàng người sư phụ kia cũng thực sự làm qua loại sự tình này thì như thế nào. Nàng đi Ngộ Kiếm Phong không chiếm được bất kỳ tiện nghi. Thái hư phái cũng sẽ không xử trí cái đó họ Cam, nàng có lẽ ngay cả mạng đều sẽ đưa ở nơi đó. Có ý gì? Thẩm Hình quay đầu mang chút ít kinh ngạc nhìn về phía hắn, cái thế giới này dung túng mạnh mẽ gian phạm sao? Cũng không phải là. Câu Nguyệt sắc mặt có chút hơi khó, cùng đồng dạng biểu tình Nghệ Thanh trao đổi cái ánh mắt, nhất thời không biết rõ làm sao giải thích, hồi lâu mới trầm giọng nói, bởi vì nàng là thuần âm chi thể. Sau đó, Câu Nguyệt sắc mặt càng quấn quýt rồi, Thẩm Hình. Ngươi biết cái gì gọi là lô đỉnh chứ? Nàng trầm mặc hồi lâu, mới gật đầu, đoán được. Một chút linh căn không được, hoặc là nguyên bản là tiên đồ vô vọng, lại rất có sắc đẹp nữ tử, vì tự vệ, sẽ cam nguyện trở thành lô đỉnh y theo phó với tu sĩ cấp cao bên dưới, lấy tự thân tu vi cung cấp người thải bổ. Trên mặt hắn tất cả đều là lung túng, tựa như là có chút khó mà mở miệng, mặc dù song tu thải bổ chi thuật, không phải là cái gì lên thai diện thuật pháp. Nhưng đối với tu vi quả thật có ích. Cho nên quyển nuôi lô đỉnh tại các môn các phái mà nói, rất thường gặp. Phần lớn kim đan trở lên tu sĩ, đều có tập quán này. Biến hình chơi gái. Ý của ngươi là cái thế giới này, không cấm hoàng. Ê! Có thể nói như vậy. Hắn gật đầu một cái. Thuần âm chi thể lại là chuyện gì xảy ra? Thuật song tu thuộc về thiên môn, bởi vì mọi người linh căn cùng linh khí bất đồng, thải bổ linh khí sặc sỡ, cần phải hao phí thời gian mới có thể dung hợp đã dùng. Hắn nhìn người đối diện một cái. Nhưng thuần âm chi thể, bản thân có dung hợp linh khí năng lực, cùng người như vậy. Song tu tốc độ là những người khác mấy không chỉ gấp 10 lần. Thẩm Huỳnh ánh mắt híp một cái, sau đó thì sao? Thuần âm chi thể, cực kỳ khó được, ngàn vạn năm cũng không thể sẽ cho ra một cái. Câu Nguyệt tiếp tục nói, trong thanh giới coi các nàng vì trời sinh lô đỉnh thể chất, vừa xuất hiện liền sẽ đưa đến các phái tranh đoạt, cho nên không có ai sẽ hỏi. Các nàng có nguyện ý hay không? Người cặn bã. Chương 27 lẻn vào Ngộ Kiếm. Thái hư phái. Quần sơn vây quanh, mấy chục tòa phù đỉnh cao huyền vu không trong, tiên khí lượn lờ, tựa như tiên cảnh. Mà tại phù đỉnh phía bên phải không xa, một tòa hoàn toàn bất đồng đỉnh núi phù ở chúng trên đỉnh. Núi kia so với cái khác phù đỉnh nhỏ hơn mấy chục lần, lại bị một tầng trong suốt che chắn bao bọc tại bên trong, mà phù đỉnh trên đỉnh núi, sáng một đạo thẳng tới chân trời quang. Trước mặt chính là Ngộ Kiếm Phong rồi. Câu Nguyệt chỉ cái đó bị quấn tại trong suốt cầu bên trong phù đỉnh. Cao mày, vẫn là có chút không đồng ý nhìn về phía Thẩm Huỳnh nói, mặc dù gần đây không có nghe nói vị nào tu sĩ hóa thần vào đỉnh, nhưng Ngộ Kiếm Phong bên trong có 3 vị thường xuyên chấn thủ đi thông trên thanh giới lối đi hóa thần tôn giả. Chỉ cần vừa vào đỉnh, cũng sẽ bị bọn họ phát hiện, các ngươi phải suy nghĩ kỹ rồi. Xác định hiện tại thật muốn xông vào sao? Chuyến đi này, tương đương với liền là đồng thời cùng 3 vị hóa thần tôn giả là địch ta. Thẩm Huỳnh ngẩng đầu nhìn, đang định đáp lời, bên cạnh Nghệ Thanh lại trước một bước mở miệng. Sư phụ, không thể a. Câu Nguyệt vui mừng, quả nhiên vẫn có người biết, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, không hổ là kiếm tiên, nhanh khuyên nhủ ngươi cái kia phần mềm hoặc sư phụ. Chỉ thấy Nghệ Thanh xoay người hướng về Thẩm Huỳnh chào một cái, một mặt nghiêm túc mở miệng nói, sư phụ, lúc này mắt thấy liền muốn buổi trưa rồi, ngài. Còn không có ăn cơm chưa đây? Cái gì? Đúng a. Thẩm Huỳnh tán đồng gật đầu một cái, ăn no mới có sức lực đánh nhau sao? Đỗ nhi cái này liền đi vì ngài tìm chút ít thức ăn. Nổi lửa nấu cơm. Ừ, khổ cực ngươi rồi. Sư phụ mời ở chỗ này hơi hầu, lập tức là tốt rồi. Công Nguyệt, đao của ta đây. O, manh me, o. Ngươi trở lại cho ta. Công Nguyệt một cái kéo lại một cái nào đó nao tàn phan, tràn đầy cái máng điểm nhất thời phun ra ngoài, bây giờ là đi tìm ăn thời điểm sao? Các ngươi cho là đây là du lịch à? Nhờ cậy hỗ trợ cũng giúp đến đứng đắn một chút có được hay không? Muội tử kia không phải là bằng hữu ngươi mà cho ăn. Nhưng là không ăn sẽ đói à? Sư phụ nói đúng. Ngươi tờ mờ liền không thể chịu đựng. Bị đói thương dạ dày. Sư phụ nói không sai. Lần này đi ra gấp, lại không có mang thức ăn, chẳng lẽ ngươi có? Ta Câu Nguyệt miệng vừa kéo, hết lần này tới lần khác hắn thật là có. Cắn răng theo bên người trong túi đựng đồ móc ra một chồng bánh ngọt, cho, lần trước ngươi chưa ăn xong, ta cho ngươi thu. Nói lắp, ăn chết ngươi. Làm sao chỉ có quế hoa bánh ngọt? Ta nhớ lần trước chưa ăn xong còn có tiểu thiên bơ, hoa sen bánh bột cùng sợi tử quái kia mà. Sư phụ, ngươi quên kim nhũ bơ. Nghệ Thanh lập tức bổ sung. Các ngươi thầy trò là tới đòi nợ sao? Tợ mờ liền không thể lưu cho ta một chút. Liền tên người đều không nhớ được, làm sao loại sự tình này ngươi liền nhớ đến rõ ràng như thế, nhanh nhanh cho, toàn bộ trả lại cho ngươi, hài lòng chưa? Ồ, cảm ơn. Sư phụ, nếu không ta hay là lại đi săn mấy con linh thú chứ? Ngươi im miệng. Toàn bộ hành trình vây xem thích tranh vũ, mang theo những người này, thật có thể báo thù sao? 6. Nộ kiếm phong mặc dù thuộc về Thái Hư Phái, nhưng bởi vì nó là tu sĩ hóa thần đạo tràng, lại cộng thêm trên đỉnh núi có thẳng tới trên thanh giới lối đi. Đệ tử tầm thường ngược lại rất ít tới chỗ này. Rốt cuộc ăn uống no đủ đoàn người, không tốn thời gian gì, tại không có kinh động Thái Hư Phái dưới tình huống, trực tiếp liền đến Ngộ Kiếm Phong đáy. So với ở bên ngoài xem ra, toàn bộ đỉnh núi linh khí càng thêm đậm đà, mơ hồ còn có thể nhìn thấy đứng trên đỉnh núi nổi một cung điện. Ta chỉ có thể đưa các ngươi tới đây. Câu Nguyệt ngẩng đầu nhìn đỉnh núi nói, đi vào trong nữa, liền sẽ bị phát hiện. Ta dầu gì là người của Huyền Thiên Tông, Thái Hư Phái hơn phân nửa người đều gặp qua ta. Đi theo các ngươi đi lên, cũng không thích hợp. Nếu là hắn bị phát hiện, đến lúc đó chính là hai môn phái trong lúc đó vấn đề. Đa tạ tôn giả giúp đỡ. Thích Tranh Vũ tiến lên nghiêm túc chào một cái. Ngươi không cần cảm ơn ta, ta cũng không phải là giúp ngươi. Câu Nguyệt quay đầu ngang người nào đó một cái, tiếp tục nói, lần này chẳng qua là đặc biệt, ngươi thủy chung là ma tu. Nếu như là ngày thường, ta sẽ không nương tay. Lại nói, chuyện này còn không có cái kết luận đây. Thích Tranh Vũ siết chặt bên người tay. Tôn giả ý tứ, ta hiểu được. Alo, kẻ tham ăn. Câu Nguyệt không có lại để ý đến nàng, ngược lại đẩy một cái Thẩm Huỳnh nói, ta phải đi Thái Hư Phái một chuyến, lôi kéo đám kia lão già, tận lực không để cho bọn họ phát hiện, có người tiến vào Ngộ Kiếm Phong. Các ngươi cho ta nắm chặt một chút. Được. Cái này Ngộ Kiếm Phong mặc dù không lớn, nhưng tìm người còn chưa dễ dàng, các ngươi tốt nhất cách ra tìm. Đúng rồi, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Thích Tranh Vũ, ngươi nói người kia dáng dấp ra sao? Có thể có hình ảnh. Thích Tranh Vũ nhíu mày một cái, lấy ra một khối màu trắng đá tròn, bóp cái quyết, nhất thời một người con trai hình ảnh liền phù ở bên trên, toàn thân áo trắng, dáng dấp đến lúc đó quy củ đoan chính, một phái chính nhân quân tử dạng. Câu Nguyệt nhận lấy trên tay nàng đá tròn, bóp cái quyết lại móc ra mấy tờ phù đạo, cầm lấy, đây là truy tung phù, mới vừa ta đã phong tỏa người này khí tức, các ngươi một hồi dùng cái này tìm dễ dàng hơn chút ít. Nói xong lại không yên lòng tăng thêm một câu, nhớ kỹ. Ngàn vạn lần chớ bại lộ các ngươi thân phận của Huyền Thiên Tông, ta cũng không muốn vác một cái thông đồng mà tu tội danh. Thẩm Huỳnh ngẩng đầu nhìn, lại nhìn một chút hắn đưa tới phủ, lại lắc đầu nhét trở về, không cần rồi. Không cần. Câu Nguyệt trợn mắt nhìn nàng một cái, dựa hết vào ánh mắt có thể tìm được người sao. Ngươi cho rằng là cái kia họ Cam chính là một ngu xuẩn, chính mình đụng tới để cho các ngươi đánh. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên sau lưng lại vang lên cái thanh âm. Các ngươi là người nào? Dám xông vào Ngộ Kiếm Phong. Câu Nguyệt sững sờ, quay đầu nhìn hướng về phía sau đột nhiên xuất hiện người, ngẩn ra, mánh túi đầu nhìn về phía đá tròn hình ảnh, lại túi đầu, nhìn lại. Niệm nó, cái này đều có thể. Thật đúng là một cái ngu xuẩn á huy. O. Cam Tử Duệ. Thích Tranh Vũ cũng không nghĩ tới, nhanh như vậy liền có thể tìm được người, cặp mắt trong nháy mắt đỏ ngầu, gắt gao nhìn chăm chú về phía người đối diện, 500 năm rồi. Người còn nhận ra ta. Người kia sững sờ. Lúc này mới nhìn về phía trung gian người, ánh mắt nhất thời co rụt lại, trên mặt thoáng qua vẻ bối rối, ngươi là... Tranh Vũ. Ngươi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thích Tranh Vũ lạnh cười gần một tiếng, đầy mắt hận ý, ngươi đương nhiên không hy vọng ta ở nơi này, 500 năm rồi. Ta suốt tìm ngươi 500 năm, không nghĩ tới ngươi lại có thể sẽ trốn ở chỗ này. Ngay xưa thủ, hôm nay ta liền cùng ngươi tính rõ ràng. Tranh Vũ, ngươi tỉnh táo một chút, năm đó ta cũng là vạn bất đắc dĩ, chuyện này không thể trách ta. Cam Tử Duệ lui về phía sau một bước, càng thêm hốt hoảng giải thích, năm đó ta cũng chỉ là một kim đan tu sĩ, cái kia Ngọc Đỉnh chân nhân muốn ngươi, ta thì có biện pháp gì? Muốn trách? Muốn trách chỉ có thể trách ngươi là thuần âm chi thể. Hừ, vạn bất đắc dĩ. Thích Tranh Vũ mặt đầy giễu cợt, như thế năm đó ta liều mạng trốn về, ngươi tự tay phế ta 100 năm tu vi, còn cố ý đem ta ném vào Minh Âm Sơn ma quật, chịu hết lăng nhục, cũng là vạn bất đắc dĩ sao? Chương 28, Tranh Vũ báo thủ. Cam Tử Duệ sắc mặt trắng nhợt, một mặt bị phơi bày trột dạ, tấm kia nguyên bản chính phái mặt, trong nháy mắt vặn mẹo, thật giống như lười đến lại ngụy trang, trừng mắt về phía Thích Tranh Vũ nói, ta là cố ý thì như thế nào? Tu vi của ngươi vốn chính là ta giáo, ta thu hồi lại có cái gì không được? Thích Tranh Vũ trong tay đến càng ngày càng chặt, mơ hồ có vết máu theo trong lòng bàn tay thấm ra. Ánh mắt của Cam Tử Duệ lại càng ngày càng sắc bén, mơ hồ còn mang theo tia điên cuồng, năm đó ta lòng tốt thu ngươi vì đồ, ngươi cũng không biết dựa vào thủ đoạn gì, trong vòng 100 năm liền vọng tưởng kết anh. Ta mất 300 năm mới luyện đến kim đan đại viên mãn, ngươi dựa vào cái gì ở trước mặt ta? Câu Nguyệt mặt nhăn đầu siết chặt, nguyên lai chẳng qua là ghen tị đồ đệ của mình quá lợi hại, hơn nữa vượt qua sư phụ, cho nên mới nghị phá hủy nàng. Bị điên rồi, người này. Vốn là ta chỉ muốn, phế đi tu vi của ngươi liền coi như xong. Hắn càng nói càng ác, cái kia ánh mắt dường như nghĩ từ đối diện trên người phá tầng kế tiếp ra tới, nhưng không nghĩ tới, ngươi lại có thể chạy đi câu dẫn Ngọc Đỉnh. Ngươi là cái thứ gì, chẳng qua chỉ là ta nhặt về một cái ăn xin nha, xứng sao ở lại bên cạnh của hắn. Ồ, có cố sự. Ngươi biết ta vì sao vì ngươi gọi là Tranh Vũ sao? Tranh Vũ, nhận mưa, chịu đựng mưa móc cân trạch, không phải là ngươi cái này thuần âm chi thể phải làm sao? Ngươi ngay từ đầu liền biết ta là thuần âm chi thể. Biết thì như thế nào, ngươi vốn là ta vì Ngọc Đỉnh chuẩn bị lô đỉnh. Dạy ngươi tu hành, đều chỉ là vì linh khí thay đổi thải bổ mà thôi. Ngươi cực kỳ là ngươi lô đỉnh, giúp đỡ hắn tăng cao tu vi liền coi như xong. Nhưng ngươi lại đưa đến hắn đối với ngươi động chân tình, lại còn muốn cùng ngươi kết làm đạo lữ. Hắn ánh mắt càng thêm điên cuồng, liền ra cửa mà nói, đều tựa như cắn răng đi ra ngoài, ta thường hắn nhiều năm như vậy, ngươi dựa vào cái gì làm đạo lữ của hắn? Thuần âm chi thể sinh ra chính là nên ngàn người cưỡi vạn người gối, chỉ xứng ở dưới thân người khác thở dốc. Ta chẳng qua là để cho ngươi trở lại nguyên lai vận mệnh mà thôi, có gì không đúng? Thẩm Huỳnh, chết gay. Câu Nguyệt, chết gay. Trăm miệng một lời. Nghệ Thanh, ồ. Ý gì, tại sao chỉ có một mình hắn nghe không hiểu? Nguyên lai ngươi từ vừa mới bắt đầu, liền định phá hủy ta. Hủy ngươi. Nhắc tới, ngươi bây giờ tu thành Nguyên Anh, còn chưa phải là bái ta ngày đó đưa ngươi đi Minh Âm Sơn sở trí, ngươi không nên cảm ơn ta sao? Ngươi. Ngừng. Đừng làm ồn ồn ào. Thẩm Huỳnh tiến lên một bước, qua lại nhìn một chút hai người, vẻ mặt thành thật nói, đều là người trưởng thành, có chuyện gì không thể dừng lại, thật tốt đánh một trận giải quyết đây. Có thể đừng chỉ lộ ra khẩu sao. Thích Tranh Vũ sững sờ, thật giống như lúc này mới nhớ tới, gọi ra vũ khí, liền hướng đối diện vào tới. Nàng giống như là đã không đếm xỉa đến, lại không có cất giữ, toàn thân âm khí đại thịnh. Màng lớn kiếm quang liền hướng về người đối diện trên người bắt chuyện mà đi. Câu Nguyệt nhíu mày một cái, sự tình đã rất rõ ràng, Thẩm Huỳnh nói không sai, cái đó ma tu cũng không có nói láo, cái này Cam Tử Duệ đích xác là đồ cặn bã trong người cặn bã. Suy nghĩ một chút, hắn bấm quyết bày trận, đem cái này một mảnh khu tạm thời ngăn cách lên, để tránh để cho người phát hiện, nhưng như vậy cũng chống đỡ không được bao lâu. Thích Tranh Vũ cùng Cam Tử Duệ đều là Nguyên Anh, tu vi tương đối, lại cộng thêm Thích Tranh Vũ trước bị thương, nguyên bản nàng nên đánh không ăn đối phương. Nhưng không chịu nổi nàng cái kia lối đánh liều mạng, hoàn toàn buông tha phòng ngự, một lòng chỉ muốn báo thủ. Huống chi nguyên bản ma tu liền so với tiên tu thủ đoạn nhiều, không tới chốc lát Cam Tử Duệ liền liên tục bại lui. Càng ngày càng bị ép vào góc chết. Tiếp tục như vậy không phải là biện pháp, Câu Nguyệt sầm mặt lại, vừa muốn điều động linh khí, tốc chiến tốc thắng, Thích Tranh Vũ lại đột nhiên lớn tiếng nói. Đừng tới đây. Nàng mở miệng nổ ra một búng máu, gắt gao nhìn về phía đối diện đồng dạng chật vật người, đa tạ hảo ý, nhưng mối thù của ta muốn đích thân báo. Nói xong, công kích lần nữa tới. Câu Nguyệt bước ra chân một hồi lâu vẫn là thu hồi lại. Sắc mặt của Cam Tử Duệ lại càng ngày càng khó coi, ngang sợ liều mạng, Thích Tranh Vũ rõ ràng chính là ôm lấy cùng hắn lấy mạng đổi mạng tâm tư. Không, hắn không có thể chết ở chỗ này, hắn thật vất vả mới kết anh. Thích Tranh Vũ, đừng quên nơi này chính là Ngộ Kiếm Phong, người giết ta cũng đừng mơ tưởng từ nơi này đi ra ngoài. Hắn lớn tiếng uy hiếp nói, trên núi các tôn giả, lập tức liền sẽ phát hiện nơi này đấy. Hừ, ta nguyên bản không có ý định sống đi ra ngoài. Nàng căn bản không chịu uy hiếp của hắn, chiêu thức càng thêm lăng lệ. Không thể ở lại chỗ này nữa rồi. Câu Nguyệt nhíu mày một cái, Thái Hư phái sớm muộn sẽ phát hiện động tĩnh của nơi này, ta phải đi ra ngoài lắc lư một chuyến, về phần trên núi mấy người kia, Thẩm Huỳnh ngươi. Ồ, Thẩm Huỳnh. Thẩm Huỳnh người đâu? Nghệ Thanh cũng sửng sốt một chút, xoay người nhìn bốn phía nhìn, lại phát hiện mới vừa còn đứng ở bên cạnh người, không thấy bóng dáng. Niệm nó. Nàng rốt cuộc khi nào đi? 6. Nộ kiếm phong đỉnh. Ba vị hóa thần tôn giả, đang ngồi quanh ở quá trong điện. Trong ba người gian một bó màu trắng ánh sáng, xông thẳng tới chân trời. Ánh sáng bên trong mơ hồ còn tỏa ra có tiên sơn tưởng vân cái bóng. Chính là trong thanh giới duy nhất dẫn tới trên thanh giới lối đi. Ồ! Đột nhiên một người trong đó mở mắt, mới vừa có người vận dụng nộ kiếm phong thông hành ngọc bài. Thật không? Những người bên cạnh cũng mở mắt ra, Thanh Vận sư huynh, có thể có cảm ứng được là ai? Còn chưa? Thanh Vận lắc đầu một cái, bất quá hắn nếu tiến vào, ngay sau đó sẽ lên núi mà tới, đến lúc đó liền biết. Ai? Một tên khắc hóa thần tôn giả thở dài một cái nói, bây giờ trong lúc này thanh giới tu sĩ hóa thần là càng ngày càng ít. Cái này cũng sắp 100 năm rồi, mới có nguyện ý từ nơi này thăng vào trên thanh giới người. Bây giờ linh khí mỏng manh, sẽ có tình huống như vậy cũng là bình thường. Thanh Vận cũng thở dài một cái nói, ngược lại bọn ta nhiệm vụ, chỉ cần tiếp người hữu duyên, thăng vào trên thanh giới, cũng coi là hoàn thành chủ nhà dặn dò. Nhiều người ít người đến lúc đó không có vấn đề. Tại tinh không ở số nhiều, nếu như là chút ít tư chất bình thường, chắc hẳn chủ nhà cũng sẽ không hài lòng. Ta phải lại cần gì phải gấp gáp. Nhưng ba người chúng ta ở chỗ này đã giữ mấy trăm năm rồi, cũng không biết còn muốn thủ tới khi nào. Chủ nhà khi nào mới có thể cho phép ta chờ trở về. Không sai, cái chỗ chết tiệt này, ta coi như là đợi đủ rồi. Linh khí mỏng manh, tài nguyên lại ít, còn như vậy đem thọ nguyên hao tổn nữa, chúng ta sợ là thăng tiên vô vọng. Đúng vậy, một cái nho nhỏ trong thanh giới mà thôi. Cần gì phải để cho ta đám ba người cùng nhau trấn thủ. Lãnh tài nguyên lại ít, tu vi đình trệ lâu như vậy, trở về còn không định bị những người khác làm sao cười nhạo. Được rồi, chung quy là chủ nhà mệnh lệnh, chúng ta thì có thể làm gì. Chỉ cần chúng ta thật có thể đưa đón đến mấy cái tư chất tốt thượng giới, chắc hẳn cấp trên cũng sẽ đáp ứng chúng ta trở về. Ai, chỉ hy vọng lần này tới. Ồ, hắn lời đến một nửa đột nhiên sững sờ, đột nhiên trợn to hai mắt, tại sao ta cảm giác dưới núi có ma tu khí tức. Hai người khác mảnh nhỏ một cảm ứng, cũng là cả kinh, quả nhiên là ma tu âm khí, chẳng lẽ có ma tu thừa cơ xông vào. Không biết lần này tiến vào rốt cuộc là người phương nào. Ta à, bọn họ vừa dứt lời, bên người lại nhất thời vang lên một cái thanh âm. Ba người sợ hết hồn, quay đầu nhìn lại, mới phát hiện, không biết lúc nào Thanh Vận bên cạnh ngồi một cái thanh y nữ tử, đang theo bọn họ một dạng bàn chân ngồi, một tay chống giữ cằm, mang chút ít buồn chán nhìn lấy bọn họ. Ngươi? Ngươi là ai? Thanh Vận nhảy cất lên, liền lùi lại hết mấy bước, bọn họ lại có thể hoàn toàn không có nhận ra được bên người thêm một người, ngươi rốt cuộc khi nào ngồi ở đây? Theo các ngươi than phiền, công tác rất không tiền huê hồng thời điểm trở đi. Nàng nhún vai một cái, hướng ba cái càng lùi càng xa người vây vây tay, sợ cái gì? Ta cũng không phải là lão bản của các ngươi. Ta gọi Thẩm Huỳnh, đến tới, qua tới ngồi, ta có chút chuyện muốn hỏi một chút các ngươi. Ba người vẻ mặt càng thêm cảnh giác, người này âm thầm vào chỗ ở bên cạnh họ lâu như vậy, có lẽ tuyệt đối không đơn giản, hết lần này tới lần khác cố gắng thế nào đều nhìn không thấu tu vi của đối phương. Qua tới ngồi a. Đứng yên nói chuyện rất mệt mỏi. Nói lấy, nàng còn vỗ một cái bên người vị trí. Ba người lại lui một bước nói, chúng ta, nếu là không ngồi đây. Thẩm Huỳnh sửng sốt một chút, hơi nheo mắt lại, đột nhiên ôm quyền rắc rắc nhấn một cái nói, vậy. Liên quy xuống nói xong rồi. Chương 29, đại thù đến báo. Câu Nguyệt lừa dối rồi một vòng lúc trở về, thích tranh vũ bên này đã kết thúc. Mới vừa còn khí tắc phách lối Cam Tử Duệ đã hoàn toàn không còn khí tức. Thích tranh vũ cũng đã vết thương chẳng chịt. Nàng đến lúc đó nói được là làm được, liều mạng một cố khí gắng gượng tự mình báo thủ, không có để cho người khác giúp một chút bận rộn. Chờ đến đối phương rơi xuống một miếng cuối cùng khí, nàng vốn là thân thể lảo đảo muốn ngã, phảng phất rốt cuộc chế hạ xuống một miếng cuối cùng khí, trực tiếp tê liệt ở trên mặt đất, trong tay nhuốm máu trường kiếm cũng rớt xuống. Y ho, làm định rồi. Vừa trở về Thẩm Huỳnh đẩy một cái những người bên cạnh, đột nhiên mở miệng. Niệm nó. Câu Nguyệt sợ hết hồn, lui mở một cái bước, ngươi mới vừa đã chạy đi đâu? Đi lên núi rồi. Thẩm Huỳnh chỉ đỉnh núi. Câu Nguyệt sững sờ, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Khoe miệng giật một cái rút ra, không hiểu liền không muốn hỏi nàng làm cái gì là xương chuyện gì. Thái Hư phái xảy ra chuyện gì? Đến lúc đó Nghệ Thanh nhìn một chút đỉnh bên ngoài hỏi, theo mới vừa bắt đầu, hắn cũng cảm giác được Ngộ Kiếm Phong ngoài chuyển tới không nhỏ tuyển tiếng huyên áo. Ồ, ta cùng bọn họ trưởng môn nói, mới vừa một đường đuổi theo ma tu tới đây đã không thấy tăm hơi, hoài nghi trong Thái Hư phái xâm nhập vào ma tu gian tế. Câu Nguyệt Nghiêm Trang nói, bọn họ hiện đang bận lấy tập hợp đệ tử tìm nằm vùng đây, cho nên tạm thời sẽ không có người tới Ngộ Kiếm Phong. Thừa dịp dưới núi không người, một hồi chúng ta lại chạy ra ngoài. Ngươi gạt bọn họ. Thẩm Huynh ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Liền ngay cả Nghệ Thanh cũng hơi kinh ngạc quay đầu, không nghĩ tới ngươi là như vậy tôn giả. Các ngươi cái này ánh mắt gì? Hắn trực tiếp trở về hai người một cái liếc mắt, lão tử còn không phải là vì các ngươi chối đi. Dù nói thế nào, chúng ta đều là người của Huyền Thiên Tông, tùy tiện chạy đến người khác đỉnh núi đến tìm cha, không biên cái lý do nói được sao? Nói xong hừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía vẫn co quắp trên mặt đất, máu me khắp người người, mi tâm không tránh khỏi cau lại. Đến lúc đó Thích Tranh Vũ đột nhiên nhặt lên trên đất kiếm, chống giữ chuôi kiếm dây rủa đứng lên, lung la lung lay hướng bên này đi tới, mỗi đi một bước, dưới chân lục địa liền bị nhuộm thành huyết sắc, thật vất vả đi tới cách các nàng 5 bước xa vị trí, thẳng tắp quỳ xuống. Đa tạ ba vị tất thành, để cho ta báo này huyết hải thâm cửu. Nàng ngẩng đầu lên, như là rốt cuộc trễ hạ xuống cái gì trách nhiệm, hướng về bọn họ nở nụ cười, ta cuộc đời này lại không tiếc nuối, tự nguyện theo tôn giả trở về Huyền Thiên Tông, nghe hầu xử lý. Vô luận quý phái có bất kỳ xử trí, Thích Tranh Vũ không một câu oán hận. Nàng trung quy là ma tu, chính ta bất lưỡng lập, huống chi nàng còn giết Huyền Thiên Tông một vị đường chủ. Vô luận nguyên do vì sao, bọn họ làm thành chính phái tu sĩ, về tình về lý cũng phải tóm nàng trở về. Nàng cả đời này bị tiên tu thật sự hủy, chịu hết lăng nhục, cho nên nàng mới cũng vậy bỏ nói mê muội, nhưng không nghĩ tới, quay đầu lại giúp nàng nhưng cũng là tiên tu. Nhiều năm như vậy, nàng sống chính là vì tìm Cam Tử Duệ báo thù. Nàng rất rõ ràng, chỉ cần Cam Tử Duệ tại Ngộ Kiếm Phong, nàng liền tuyệt đối không có cơ hội giết hắn. Nếu như không phải là Thẩm Huỳnh, nàng có lẽ cố gắng cả đời, đều không vào được Ngộ Kiếm Phong một bước. Thật ra thì theo lên đường tới Ngộ Kiếm Phong bắt đầu, nàng không có ý định lại sống sót trở về. Kiếm tu Nghệ Thanh không nói trước, Câu Nguyệt càng là Huyền Thiên Tông hóa thần tôn giả, bọn họ không có lý do bỏ qua cho nàng. Chẳng qua là không có cơ hội trả lại Thẩm Huỳnh nhân tình. Nghĩ tới đây, nàng ngẩng đầu nhìn bên cạnh vẫn là một mặt thất thần, thật giống như hoàn toàn không ở tình trạng bên trong Thẩm Huỳnh một cái, mấy trăm năm qua lần đầu, cảm thấy đáy lòng lưu chuyển ấm áp tâm tình, nếu như là sớm một chút gặp phải liền tốt rồi. Mời tôn giả xử lý. Thẩm Huỳnh đã giúp nàng nhiều như vậy, cho nên quyết không thể để cho nàng khó đi nữa làm. Nàng hít sâu một hơi, chật vật ôm quyền chào một cái, một mặt an tâm liều chết kiên định vẻ mặt. Câu Nguyệt chân mày chặt lại thả lỏng, nhìn trước mắt cái này chỉ còn một hơi ma tu. Làm thành tu sĩ chính đạo, hắn quả thật từ vừa mới bắt đầu liền hẳn là tóm nàng trở về ném cho Hề Thu xử trí. Thậm chí không giải thích được bị Thẩm Huỳnh kéo tới Ngộ Kiếm Phong, hắn cũng là đánh, chờ chuyện chấm dứt động thủ nữa dự định. Nhưng khi nàng thực sự ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói thời điểm, hắn lại đột nhiên cảm thấy chuyện này có chút khó giải quyết lên, hắn càng có chút không xuống tay được. Đều là tờ mở Thẩm Huỳnh hại đấy. Lại nói làm gì để cho hắn xử lý, ngươi nha làm gì không đi hỏi cái đó kẻ tham ăn à? Hừ, bản tôn lần này đi ra, chỉ là vì tìm người, cũng không phải là tới trừ ma vệ đạo. Hắn lạnh rên một tiếng, chuyển mở đầu. Tôn giả, Thích Tranh Vũ cả kinh, một mặt không dám tin ngẩng đầu lên, hắn đây là định bỏ qua cho nàng. Bản tôn mỗi ngày nhiều chuyện như vậy, nào có ở không quản ngươi việc vớ vẩn. Hắn ngang nàng một cái, bất quá, nếu là sau này ngươi dám tổn thương người vô tội, ta nhất định sẽ không tâm từ thủ nhuyễn. Thích Tranh Vũ ngẩn người, sắc mặt biến đổi nhiều lần. Trong mắt thủy quang lóe lên, hướng về hắn sâu sâu chào một cái, đa tạ tôn giả, Tranh Vũ nhớ kỹ. Câu Nguyệt xoay người dự định ngự kiếm, lại tiến đụng vào hai cặp ý vị sâu xa trong mắt, nhìn cái gì vậy? Hắn nhất thời đáy lòng cứng lên, quay đầu liền trợn mắt nhìn trở về, các ngươi đối với bản tôn phương thức xử lý có ý kiến gì không? Không có. Thẩm Huỳnh lắc đầu. Vậy còn không mau đi. Chờ lấy bị người bắt ta. Hắn bộ dáng càng thêm tàn bạo, chuyện này còn không phải là ngươi gây ra. Nếu không phải là nhìn tại đồng hương phân thượng, cho là lao tử nghĩ quản cái này chuyện hư hỏng a. Hắn đường đường Huyền Thiên Tông hóa thần tôn giả, lấy việc công làm việc tư một lần dễ dàng mà. Ồ! Ồ cái đầu ngươi, đi mau á! Ồ! 7. 3 ngày sau. Thẩm Huỳnh, ngày đó ngươi đi Ngộ Kiếm Phong đỉnh rốt cuộc làm chút ít cái gì? Câu Nguyệt không nhịn được đặt câu hỏi. Dù sao Thích Tranh Vũ thu thập Cam Tử Duệ thời gian không ngắn, nàng lại là ma tu, trên núi ba cái hóa thần. Không có khả năng một cái cũng không có phát hiện. Nhưng hết lần này tới lần khác từ đầu tới cuối, đối phương cũng không có xuất hiện qua. Hỏi chút chuyện. Thẩm Hình lười biếng đáp lại một câu. Cam Tử Duệ chuyện. Hắn sửng sốt một chút, ngươi tra được gì? Thẩm Hình nhìn hắn một cái, đổi một thoải mái một chút tư thế, tiếp tục bày ra, cái đó cam. Cam. Cam Tử Duệ. Ồ, hắn chết không an, thích. Thích, gà nướng cô em. Ngươi tờ mờ liền chỉ nhớ do gà nướng sao. Nàng không phải là Cam Tử Duệ vì Ngọc Đỉnh tìm thứ nhất lô đỉnh. Nghe nói lúc trước hắn môn hạ đệ tử rất nhiều, tất cả đều là nữ tính, nhưng lại không có một cái sống được lâu. Sau đó gà nướng cô em mê muội kết anh, để cho thủ hạ ma tu tìm khắp nơi hắn, hắn ý thức được có nguy hiểm, cho nên mới trốn vào Ngộ Kiếm Phong. Nói như vậy, thật sự là hắn chết chưa hết tội. Câu Nguyệt nhíu mày một cái, nhưng hắn vì sao lại tại Ngộ Kiếm Phong? Mặc dù nuôi lô đỉnh tại trong thanh giới rất thường gặp, nhưng đặc biệt thu học trò bồi dưỡng thành lô đỉnh loại sự tình này, quá mức tồi tệ. Đồ đệ của hắn không có khả năng tất cả đều là thuần âm chi thể, tam tông lục phái, sẽ không cho phép hành động như vậy. Chớ nói chi là che chở với hắn. Các lão đầu nói hắn đuổi theo thanh giới một người nào đó, dính người mang cố, cho nên mới phá lệ bỏ vào. Trên danh nghĩa là Ngộ Kiếm Phong thủ sơn đệ tử, chờ hắn thăng lên hóa thần, liền có thể trực tiếp lên trên thanh giới. Trên thanh giới, Câu Nguyệt cả kinh, khó trách hắn rõ ràng tư chất bình thường, nhưng vẫn là kết anh rồi. Nguyên lai là đuổi theo giới có liên quan. Thẩm Hình đột nhiên ngẩng đầu, ý không rõ nhìn hắn một cái, ngươi tin à? A, ý gì? Ngọc Đỉnh. Nàng đột nhiên nói một cái tên. Câu Nguyệt sững sờ, đột nhiên nghĩ đến cái gì, đột nhiên trợn to hai mắt, ngươi nói là. Thẩm Hình vẫn chưa trả lời, hắn lại trực tiếp đứng lên, quay đầu vèo một cái liền hướng Ngọc Đỉnh dược đàn phong bay đi. Nửa giờ sau, hắn mới một mặt phức tạp trở lại, cầm trên tay mấy cái chai chai lọ lọ, hướng trước người Thẩm Hình trên bàn để xuống một cái, mi tâm đánh thành nút chết. Ngươi đoán không lầm, chân chính đuổi theo thanh giới có liên quan. Là Ngọc Đỉnh. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, dẫn đội rèn luyện. Câu Nguyệt tại dược đan phong phát hiện một cái mật thất, cái kia mật thất cực kỳ kín đáo, nếu không phải là hắn tinh thông trận pháp, sợ là cũng không phát hiện được. Nhưng cái kia bên trong mật thất lại chỉ là một cái bình thường luyện đan phòng. Ngọc Đỉnh thân là dược đan phong đường chủ, chấp trưởng toàn bộ dược đan phong, bản thân liền là bát giai luyện đan sư. Huyền Thiên Tông đan dược hơn 90% đều xuất từ dược đan phong. Thân là đường chủ, hắn mở lò luyện đan vốn chính là chuyện thường, căn bản không cần thiết làm như vậy một cái luyện đan mật thất. Câu Nguyệt nghi ngờ trong lòng, mãi đến hắn nhìn thấy bên trong mật thất cái kia mấy chai còn không tới kịp thu xong đan dược thành phẩm. Những đan dược kia bên trong, lại có tân cấp đan. Loại đan dược này không giới hạn người sử dụng tu vi, nhưng tác dụng với tu sĩ cấp cao, thậm chí là tu sĩ hóa thần đan dược, ăn có thể trực tiếp tăng cao tu vi. Chẳng qua là tài liệu cực kỳ khó được, có rất nhiều càng là đã sớm tại thanh giới tuyệt tích, căn bản không có biện pháp luyện chế ra. Mà Ngọc Đỉnh trong mật thất lại có không chỉ một bình. Trừ phi, hắn đổ ra một viên đan dược, vung ra thần thức tìm tòi, quả nhiên phát hiện trong đan quanh quẩn một cổ như ẩn như hiện hắc khí. Tin đồn có một loại cực kỳ âm tổn phương pháp, đem người sống tu sĩ thân thể trực tiếp luyện chế thành đan, trong đan có thể bảo tồn tu sĩ khi còn sống 10% tu vi, ăn có thể trực tiếp tăng cao tu vi. Nhưng loại phương pháp này cực kỳ phiền toái, phàm là tu sĩ đều không muốn tu vi của chính mình bị người thật sự lấy trộm, cho nên coi như là thành đan, đan bên trong ẩn chứa cuồng ngược linh khí rất có thể cắn trả ăn người. Trừ phi bị luyện chế người, bản thân linh khí chính là cực kỳ nhu hòa thuộc tính. Giống như là thủy linh căn, hoặc là mộc linh căn. Đúng dịp là nước mộc linh căn, cũng là công nhận thích hợp nhất lô đỉnh người. Ngọc Đỉnh sở dĩ xây sao một cái mật thất, chắc hẳn ẩn nút chính là hắn một mực dùng người sống luyện đan sự thật. Mà hắn luyện đan tài liệu, chính là Cam Tử Duệ đưa cho hắn những thứ kia lô đỉnh. Khó trách đan dược này bên trong, sẽ có nặng như vậy oán khí. Khi còn sống bị người thải bổ, trước khi chết còn muốn bị luyện thành đan dược. Câu Nguyệt không khỏi dùng mình một cái, đơn nhìn những đan dược này số lượng đến xem, chết ở trên tay bọn họ người còn không biết có bao nhiêu. Kỳ quái chính là Ngọc Đỉnh qua nhiều năm như vậy tu vi cũng không có tăng mạnh, có thể thấy chính hắn cũng không có đụng những đan dược này. Cũng chính là hắn cấp trên còn có những người khác. Kết hợp với Thẩm Hình trước nói tới, hai người bọn họ người sau lưng nhất định là đến từ trên thanh giới. Nghĩ tới đây, Câu Nguyệt cả kinh, bây giờ Ngọc Đỉnh đã chết, hắn người sau lưng, sẽ không trực tiếp nhằm vào Huyền Thiên Tông. Trên thanh giới tu sĩ cấp cao nhiều vô số kể, Huyền Thiên Tông mặc dù là trong thanh giới đỉnh cấp tông môn, nhưng ở trên thanh giới mà nói, không đáng kể chút nào. Nhưng hắn lập tức lại phủ nhận cái ý nghĩ này. Sẽ không, người sống luyện đan như vậy giống như là ma tu hành động. Trên thanh giới chính mình che lấy cũng không kịp, làm sao có thể chủ động nhảy ra thừa nhận. Chỉ nhìn một cách đơn thuần Cam Tử Duệ trốn vào Ngộ Kiếm Phong, mà không phải là trực tiếp chạy trốn tới trên thanh giới liền biết rồi. Người sau lưng bọn họ, ở trên cao thanh giới phỏng chừng cũng không phải là có thể muốn làm gì thì làm. Ngọc Đỉnh cho dù tội ác tày trời, nhưng mấu chốt là hắn nhiều năm như vậy tại Huyền Thiên Tông, lại có thể không có biết đến hắn là trên thanh giới người. Hắn che giấu thân phận, phỏng chừng không đơn thuần chẳng qua là giúp thượng giới người luyện đan đơn giản như vậy, khẳng định còn có mục đích gì khác. Trên thanh giới người rốt cuộc muốn làm gì? Hắn không khỏi cũng nhớ tới Thái Hư Phái, ai cũng biết Thái Hư Phái mặc dù cũng tam tông một trong sáu phái, trên thực tế lại cũng chỉ là trên thanh giới khôi lỗi mà thôi. Bọn họ chẳng lẽ nghĩ để cho Huyền Thiên Tông biến thành cái thứ nhì Thái Hư Phái không được? Hắn không khỏi sợ, cũng còn khá phát hiện kịp thời. Không nghĩ tới một cái ma tu, lại có thể dính dấp ra như vậy một đống lớn chuyện tới. Ngay từ đầu còn tưởng rằng chẳng qua là Thẩm Huỳnh đồng tình tâm tràn lan, đáng thương cái kia ma tu cho nên kéo lấy bọn họ cùng nhau đi. Không nghĩ tới phía sau lại có thể ẩn tàng lớn như vậy một cái kinh hỉ. Thẩm Huỳnh bình thường thoạt nhìn cái nào đều không đáng tin cậy bộ dáng, tâm tư lại như vậy mất thuế, gai đúng châu ngứa. Thẩm Huỳnh, ngươi sẽ không sáng sớm liền đoán tới đây mặt có vấn đề, vì Huyền Thiên Tông, cho nên mới. Ồ, người đâu? Hắn lời còn chưa nói hết, lại phát hiện mới vừa còn ngồi ở phía trước người, không biết lúc nào đã ngồi trở lại trong phòng rồi, đang một mặt ghét bỏ mang theo một mảnh xanh biếc lá cây. Đâu biết, ngươi cái này nghe giống như rau thơm chính là cái gì? Úc hương thảo, gia vị dùng. Lần sau đừng thả rồi, ta ghét rau thơm. Được rồi sư phụ, không thành vấn đề sư phụ. Công Nguyệt, MZZZ. 3. Hắn quả nhiên mù rồi, sẽ cho rằng như vậy cái kẻ tham ăn, là một cái người lấy đại cục làm trọng. Còn nữa, kiếm tiên ngươi đã thản nhiên tiếp nhận đầu bếp danh hiệu rồi sao? Có muốn hay không nhanh như vậy á huy? 8. Câu Nguyệt ngay lập tức đem chuyện của Ngọc Đỉnh nói cho trưởng môn Hề Thu, đối phương cũng là sợ, cũng còn khá phát hiện sớm, mới không có gây thành cái gì đại họa. Nhưng dù sao cũng là trên thanh giới, lại cộng thêm bọn họ cũng không biết người sau lưng là ai, cái này thua thiệt cũng chỉ đành cùng máu nuốt, mặt ngoài chỉ làm chẳng có chuyện gì phát sinh. Chẳng qua là liên quan với Thích Tranh Vũ đuổi bắt rốt cuộc vẫn là ngừng lại. Lại tới ăn trực. Thẩm Huỳnh nhìn một chút cái này nhàn rỗi không chuyện gì, cả ngày tới tán dóc đồng hương, phất phất tay nói, còn chưa tới giờ cơm, đầu bếp còn chưa có trở lại đây. Ai muốn cỏ ngươi cơm? Câu Nguyệt trợn mắt nhìn nàng một cái, ta đã sớm hoang vắng cốc rồi, lâu như vậy rồi, lao tử ăn qua ngươi một giọt mét không có. Ăn qua. Câu Nguyệt khỏe miệng giật một cái, đột nhiên nghĩ tới cái gì, bánh ngọt không tính là cơm. Hắn đây không phải là quá lâu chưa ăn, thường mấy hớp sao? Có muốn hay không ký lâu như vậy? Ta là thông báo ngươi một tiếng, ngươi đồ đệ kia hôm nay phỏng trường đuổi không trở lại nấu cơm. Trường môn đang theo hắn thương lượng rèn luyện chuyện đây. Rèn luyện? Thẩm Huỳnh sửng sốt một chút. Câu Nguyệt phất liêu phất áo quần, ở đối diện nàng ngồi xuống, mang chút ít nhìn có chút hả hê nói, hàng năm vào lúc này, Kim Đan trở xuống đệ tử, đều muốn từng nhóm đi ra ngoài rèn luyện, lấy tăng cao đệ tử đối chiến thực lực, đại khái đều là hoàn thành chút ít phàm trần xử lý không được ý thác. Hoặc là hàng phục chút ít làm loạn yêu thú các loại, tương đương với chia nhóm diễn tập. Cùng đầu bếp quan hệ thế nào? Hắn không phải là Nguyên Anh sao? Vốn là không có quan hệ gì. Câu Nguyệt tiếp tục nói, năm trước mỗi lần rèn luyện đệ tử, chỉ yêu cầu một tên kim đan tu sĩ dẫn đội, để bảo đảm đệ tử an toàn là được rồi. Nhưng là lần này tông môn nhận được nhờ giúp đỡ bên trong, phía nam thật giống như xuất hiện một cái lợi hại yêu quái, nghe có kiểu dai. Phổ thông kim đan tu sĩ căn bản không đối phó được. Mà các đường chủ môn lại vội vàng truy xét lần trước Ngọc Đỉnh chuyện kia đi rồi, không ở tông môn. Cho nên Hề Thu vừa nghĩ đến ngươi đầu bếp kia. Ô cưỡng ép trưng dụng sao? Rèn luyện phải bao lâu? Không nhất định, thiếu nói 3-4 tháng, nhiều mà nói. Nửa năm đến 1 năm cũng khó nói. 1 năm. Thẩm Huỳnh khỏe miệng co quắp quất một cái, trong đầu nhất thời hiện lên một cái công thức, rèn luyện không có đầu bếp không người nấu cơm sắp cạn lương thực. Quay đầu nhìn một chút bên cạnh Câu Nguyệt, còn chờ với 1 năm heo ăn. Không được. Ngươi đây là ánh mắt gì? Câu Nguyệt nhíu mày một cái, thế nào cảm giác nàng ở đấy lòng mắng hắn, cái này cùng ta lại không liên quan, là tông môn sắp xếp. Lại nói hắn là khách khanh trưởng lão, mang đệ tử rèn luyện vốn là. Hắn lời còn chưa nói hết, Thẩm Huỳnh đột nhiên đứng lên, vẻ mặt thành thật nói, rèn luyện để cho mang thân nhân sao. Chương 31, yêu quái làm loạn. Thẩm Huỳnh là tại Huyền Thiên Tông Sơn môn miệng đuổi tới Nghệ Thành. Sư phụ, ngài thật muốn cùng đi sao? Đối với Thẩm Huỳnh xảy ra bất ngờ đi theo quyết định hắn có chút kinh ngạc. Ho khan, ngươi là ta chủ. Học trò mà. Thẩm Huỳnh vô vai hắn một cái, ngự trọng tâm trường nói, ngươi phải đi rèn luyện, lo lắng ngươi là bình thường. Nhưng, đây không phải là ta rèn luyện a. Đây chỉ là một đơn giản môn phái nhiệm vụ, hắn chỉ cần đem đệ tử đưa đến địa điểm chỉ định, sau đó bảo đảm an toàn của bọn họ là được. Chẳng lẽ, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt sáng lên, một mặt kích động nhìn về phía Thẩm Huỳnh nói, sư phụ là muốn nhắc nhở ta, vô luận dạng gì nhiệm vụ, nói với ta thật ra thì đều là một loại tu hành phương thức, không thể xem thường, mọi việc đều phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị. Sư phụ yên tâm, điểm này Đồ Nhi hiểu. Cũng không hoàn toàn là ngươi vui vẻ là được rồi. Phải không? Nghệ Thanh sững sờ, túi đầu nghiêm túc suy tư hồi lâu lại trợn to hai mắt, chẳng lẽ sư phụ cho là chuyến này sẽ phát sinh cái gì tình huống đặc biệt, đối với ta tu hành sẽ là một loại khảo nghiệm, lo lắng ta không có thể ứng phó. Ha ha, ngươi đoán. Thôi đi. Một đường theo tới Câu Nguyệt lườm một cái, trực tiếp phá, nàng lo lắng duy nhất chẳng qua là không người nấu cơm mà thôi. Ta hiểu được, như thế. Chuyến này phải khổ cực sư phụ. Nghệ Thanh Như cũng một mặt kiên định, sư phụ khổ tâm người ngoài làm sao biết, Đồ Nhi nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Này này, Huy Câu Nguyệt khỏe miệng giật một cái. Người rốt cuộc có nghe ta nói hay không nói, nào tản phan còn có thể hay không thể tốt rồi. Người tới làm chi? Nghệ Thanh rốt cuộc quay đầu nhìn về phía những người bên cạnh, ánh mắt nhất thời lạnh lẽo, lại tới trộm. Câu Nguyệt bị trận lên tâm trận lạnh, một bụng lòng chua xót, kiếm tiên hiện tại đây là liền tôn giả đều không gọi rồi, cái này chênh lệch cũng quá lớn rồi hả? Làm gì? Nàng có thể đi, ta không thể đi sao? Không mang theo như vậy phân biệt đối xử, bản tôn là xem các ngươi chuyến này nguy hiểm. Lòng tốt tới bảo vệ những thứ này tiểu đệ tử, không được à? Người đều đi, hắn nhiều buồn chán. Nghệ Thanh sắc mặt càng lạnh hơn, hết lần này tới lần khác hắn thật đúng là không có lý do ngăn cản hắn, nhìn một chút phía trước đã lần lượt đến đủ chúng đệ tử, lớn tiếng nói, lên đường. Xoay người gọi ra linh kiếm, hướng về Thẩm Huỳnh đưa tay ra, sư phụ, chúng ta đi thôi. Nói xong cũng không để ý bên cạnh người nào đó, mang người vèo một tiếng, trước một bước bay ra ngoài. Này này cho ăn, bay nhanh như vậy làm gì? Câu Nguyệt lập tức cũng ngự khí đuổi theo. Không biết chân tướng chúng đệ tử, hóa thần tôn giả thêm nguyên anh chân nhân dẫn đội, lần lịch luyện này độ khó là đột phá chân trời rồi sao? 3. Lần lịch luyện này phải đi là nằm ở Huyền Thiên Tông lấy nam, rất là xa xôi một cái chấn nhỏ, nhờ giúp đỡ trên tin tức nói, 3 tháng trước chấn phủ cận đã đến một cái đại yêu, không ít người đều thấy qua, cho tới bây giờ đã có hơn 10 người ngộ hại, người bị hại bị moi tim đào bụng, tử trạng vô cùng thảm thiết. Trong đó còn bao gồm đi trước hàng yêu đích thực một vị kim đan đạo quân. Toàn bộ chấn nhỏ, người tâm hoảng hoảng, quả thực không còn biện pháp mới hướng Huyền Thiên Tông nhờ giúp đỡ. Có thể đối phó kim đan đạo quân yêu loại, ít nhất cũng là bát giai tu vi, cho nên thu trưởng môn mới quyết định để cho Nguyên Anh chân nhân dẫn đội. Chuyến này mà tới đệ tử có vài chục người, đều là trúc cơ kỳ, cao nhất cũng mới trúc cơ đại viên mãn. Đoàn người bay rồi nửa ngày, mới tới ủy thác trên cái chấn nhỏ kia, chấn không lớn, một cái vọng lấy được đầu. Bọn họ trực tiếp tìm một cái khách sạn ở, Nghệ Thanh liền để cho những đệ tử kia tự đi đi tìm hiểu tin tức. Dù sao cũng là bọn họ rèn luyện, hắn tự nhiên không tiện nhúng tay quá nhiều. Mười mấy đệ tử dò xét một chút trưa, hoàng hôn mới trở về, nhưng biểu tình lại hết sức kỳ quái, tựa hồ cũng mang theo điểm mờ mịt. Đây là thế nào? Câu Nguyệt nhìn về phía trước nhất một người học trò, hắn nhớ đến cái này hình như là Hề Thu đại đệ tử, Trình An, các ngươi tra được những thứ gì? Trở về Thái Sư Thúc. Trình An tiến lên một bước, ôm quyền trả lời, chúng ta vốn muốn hỏi hỏi cái kia chút ít gặp qua yêu quái qua lại người ta, hỏi thăm một chút đây là một cái yêu quái gì, nhưng hỏi một chút mới biết, cái này chấn hơn phân nửa nhân gia đều gặp qua này yêu. Ồ, ngông cuồng như vậy. Câu Nguyệt nhíu mày một cái, ra hiệu hắn tiếp tục nói. Bọn họ nói, này yêu chỉ tại đêm khuya qua lại. Lúc tới kèm theo một cổ hắc khí, căn bản không thấy do nó tướng mạo. Trình An tiếp tục nói, chấn Tây Trù Đoàn Trang, Tiểu Trang, khách sạn. Trấn Đông Thư Trai, phấn cửa hàng, liền ngay cả cuối đường ở thợ săn nhà yêu quái kia đều xông vào qua. Như thế xem ra, yêu quái kia ở chỗ này tàn phá đã lâu. Câu Nguyệt siết chặt trên tay sáo ngọc, những thứ kia gặp qua yêu quái người làm sao dạng. Thương thế như thế nào? Trình An sắc mặt kéo ra, vẻ mặt càng thêm quấn quýt rồi, bọn họ. Không có bị thương. Cái gì? Câu Nguyệt sững sờ, cái này làm sao có thể? Không có bị thương, không phải nói cái này chấn chết mười mấy người. Còn có kim đan tu sĩ sao? Đúng là như vậy. Trình An gật đầu một cái nói, nhưng những thứ kia gặp qua yêu quái người, quả thật không có bị thương. Đệ tử trả lại những người đó từng cái xem qua mạch tượng, vô luận là tinh thần vẫn là thân thể đều không có tổn thương, hơn nữa nghe bọn hắn nói. Thật giống như so với thường ngày còn rắn chắc. Hắn lời kia vừa thốt ra, đệ tử khác rồi rít gật đầu bổ sung. Không sai, Chu Đoạn Trang lão bản cũng vậy, tinh thần so với lúc trước tốt hơn nhiều. Ừ. Diệu Trang lão bản mẹ đều không mất ngủ rồi. thư trai tiên sinh lưng cũng không ế ẩm. Phấn cửa hàng trưởng quỹ lao thấp khớp đều tốt. Câu Nguyệt, cái quỷ gì? Hóa ra yêu quái này giữa đêm làm từ thiện đi. Cái kia chết cái kia mười mấy người là chuyện gì xảy ra? Yêu quái này là muốn đem người nuôi cho béo lại giết sao? Bị yêu quái đêm khuya xông vào, những người khác kia coi là thật một chút tổn thất cũng không có. Cái kia đến không đúng. Cũng xảy ra chút chuyện. Chuyện gì? Chu Đoạn Trang ngày đó ném đi con gà trống lớn. Cái gì? Tiểu Trang ném đi hai cái. Thư trai ra con chó vàng đứt đoạn mất cái chân. Tiệm phấn thỏ không thấy. Câu Nguyệt, cái này đều lộn xộn cái gì? Con này yêu quái là tới hài hước sao? Một bên giết người lấy tim, một bên buổi tối lại đi làm từ thiện. Bất quá vì sao vứt đều là gà và thỏ những thứ này ra cầm? Chẳng lẽ đối phương là chỉ hồ yêu? Hắn cau mày suy nghĩ một chút, đáy lòng đã co đối sách, nhưng nghĩ tới cái này dù sao cũng là phía dưới đệ tử rèn luyện, trừ phi gặp phải bọn họ nên phải trả không được cục diện, nếu không hắn cũng không tiện nhúng tay, không thể làm gì khác hơn là đè xuống suy đoán nhìn lướt qua người trước mặt. Các ngươi nhưng nghĩ xong phương pháp đối phó. Mọi người trầm mặc, chố mắt nhìn nhau nửa ngày, cũng không có ai đứng ra nói chủ ý. Câu Nguyệt lắc đầu một cái, đang muốn than một cái quả nhiên trẻ tuổi, thuận tiện nhắc lại điểm đối câu. Bên cạnh gặp một ngày quả vặt, bây giờ còn đang gặm lấy Thẩm Huỳnh lại đột nhiên mở miệng chen vào một câu, nó thích ăn gà, các ngươi có thể bắt mấy con gà dẫn nó đi ra à. Câu Nguyệt cắt một tiếng, trực tiếp lườm một cái, bọn họ nhiều tu sĩ như vậy ở chỗ này, yêu quái kia lại không ngủ, dẫn ra được mới là lạ. Kẻ ngu mới có thể. Vị sư muội này, biện pháp tốt. Trình An ánh mắt quét sáng lên, một mặt kích động nhìn về phía Thẩm Huỳnh. Ồ, niệm nó, các ngươi thật đúng là ngốc ca. Đệ tử khác cũng rối rít vây lại. Đệ tử một, đúng nha, ta tại sao không có nghĩ tới chứ, có thể dẫn xà xuất động A. Đệ tử hai, sư muội thật thông minh, thuật nhìn lạ mắt, không biết là cái nào đỉnh đệ tử. Đệ tử ba, quá tốt, không bằng chúng ta tối hôm nay liền bố trí một phen. Đệ tử bốn, được, liền theo vị sư muội này nói xử lý, ta đi mua gà. Đệ tử năm, ta đi bố trí trận pháp. Đệ tử sáu, Nghệ Thanh, ồ, chẳng lẽ sư phụ mới vừa thuận miệng nói biện pháp bên trong. Có lợi hại gì tu hành đạo lý? Câu Nguyệt. Đột nhiên cảm thấy Huyền Thiên Tông, tiền đồ đáng lo. Chương 32, hiểu chuyện Ly Miêu. Dạ hát phong cao, bắt yêu dạ. Toàn bộ khách sạn thật sớm rõ ràng trận, yên tĩnh không tiếng động. Khách sạn bên trong ngay giữa viện, một cái lồng gà bên trong đang đồng bốn, năm con béo tốt gà trống, thỉnh thoảng phát ra mấy tiếng cánh vỗ vào âm thanh. Bốn phía không thấy được nửa cái bóng người, liền ngay cả thường ngày nửa đêm dò xét điếm tiểu nhị đều không thấy tăm hơi. Nhưng nếu nhìn kỹ liền có thể phát hiện, trên nóc nhà, dưới mái hiên, cánh cửa phía sau, thậm chí là trong sân trong bụi cỏ hoa đều nằm mấy bóng người. Người người hết sức chăm chú không nhúc nhích nhìn chằm chằm trong sân mấy con lim dim gà. Một canh giờ trôi qua. Không có động tĩnh gì. Hai giờ đi qua. Một mảnh vắng ngắt. Ba canh giờ đi qua. A tiểu tiểu. Câu Nguyệt không nhịn được hắt hơi một cái, nên đón hơn 10 đạo đều là tả ánh mắt khiển trách. Đáy lòng của hắn cứng lên, mẹ. Hắn là điên rồi mới nửa đêm không ngủ, đi theo đám này trí trướng đi ra nghịch ngợm. Lâu như vậy rồi, liền căn yêu quái lông cũng không thấy. Được rồi, các ngươi không sai biệt lắm được. Hắn đẩy một cái bên cạnh Thẩm Huỳnh, thật sự là không muốn tại trên nóc nhà nằm rồi, đều nói như vậy não tàn kế hoạch không được, những thứ kia trúc cơ đệ tử căn bản sẽ không thu liễm khí tức, mười mấy tràn đầy khí linh khí tu sĩ, yêu quái kia là mù mới không thấy được, đều tại ngươi ra chủ ý cúi bắp, yêu quái kia sẽ đến mới có quỷ. Đến rồi. Vừa dứt lời, bên dưới truyền tới một đệ tử thấp giọng gấp hô. Bầu trời một đoàn hắc khí đột nhiên thẳng tắp chậm lại. Câu Nguyệt. Niệm nó. Thật là có mù yêu. Chỉ thấy đoàn kia hắc khí rơi xuống đất liền trực tiếp hướng về trong lòng gà nhào tới, trong sân nhất thời vang lên mấy tiếng gà ô, hai hơi thở sau gà không thấy, trong lồng đầy đất lông gà gian dường như nhiều hơn một đoàn màu vàng đổ vật. Ngạch hắc khí kia run rẩy, dường như ở một cái, thân hình đều lớn hơn một vòng, lần nữa bay lên. Giống như là muốn bay đi. Bắt lấy nàng. Trình An hô to một tiếng, trong lúc nhất thời bên trong viện trận pháp sáng choang, đã sớm mai phục tốt rồi đệ tử cầm lấy vũ khí liền vọt tới. Hắc khí kia dường như giật mình, liền vội vàng tại chỗ vòng vo một vòng, bắt đầu ở chúng đệ tử chiêu thức xuống, nhảy nhót tương bừng lên. Có lẽ là nội viện này quá nhỏ, Huyền Thiên Tông mà tới đệ tử lại nhiều, người chen chúc người lại có thể trong lúc nhất thời để cho cái kia yêu cho tránh khỏi. Không cần loạn, các vị sư đệ muội canh kỹ chính mình tâm trận. Trình An rốt cuộc là trưởng môn đại đệ tử, mắt thấy nhất thời không bắt được tới, bắt đầu chỉ huy mọi người dùng trước trận pháp trói buộc yêu quái. Một đoàn hỗn loạn đệ tử lúc này mới lui về, nhưng vừa vặn là như vậy vừa lui, đoàn kia hắc khí trong nháy mắt từ trong đám người trôi ra, nắm chặt cơ hội lăng không mà lên, hướng về bên phải phương hướng xông ra ngoài. Cái má rồi. Trình An quýnh lên, ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy đoàn kia hắc khí đã vọt ra khỏi trận pháp phạm vi, vọt thẳng đến phía bên phải bay đi, mà bên kia coi chừng là Thẩm Huỳnh, Câu Nguyệt, Nghệ Thanh. Trình An bước chân dừng lại, lại nghĩ tới đây là của bọn hắn rèn luyện, lúc này quyết đoán hướng về phía Thẩm Huỳnh lớn tiếng nói, vị sư muội kia, ngăn lại nó. À. Thẩm Huỳnh sững sờ, đoàn kia hắc khí cũng đã bay đến tới trước mặt rồi, mập mạp một đoàn, phía sau mơ hồ còn lôi kéo hai cái màu đen cái đuôi, lúc ẩn lúc hiện đung đưa, nàng theo bản năng duỗi tay nắm lấy, nhẹ nhàng đi xuống kéo một cái. Miêu ô hát. Hét thảm một tiếng nhất thời phá vỡ bầu trời mênh mông, đoàn kia đổ vật đùng một cái đánh rơi trên nóc nhà, trên người hắc khí tận tán, lộ ra cái thiếu niên mặc áo đen, chẳng qua là trên đầu đỡ lấy hai cái màu đen lỗ thai, phía sau bỏ rơi hai cây mập mạp đuôi to. Ách! Mèo hệ cổ. Song vĩ li miêu. Câu Nguyệt hơi kinh ngạc tiến lên một bước, đây không phải là chỉ lục giai yêu quái sao. Nói xong bát giai đây. Hóa hình li miêu, thoạt nhìn hơn 10 tuổi, có lẽ là ngã đau. Làm bộ đáng thương ôm đuôi to thổi hơi, một đôi màu xanh lá cây kiên đồng hai mắt đẫm lệ hoa hoa, phảng phất một giây kế tiếp liền muốn khóc lên. Miêu ô hắn ngẩng đầu yếu ớt nhìn ba người một cái, đột nhiên như là nghĩ tới điều gì, xoay người theo trong túi móc ra một đoàn vàng tươi đồ vật, hướng phương hướng của bọn hắn đẩy tới. Câu Nguyệt mảnh nhỏ nhìn một cái, phát hiện cái kia lại là một đỉnh tỏi vàng. Ồ, ý gì? Hối lộ bọn họ sao? Thấy bọn họ bất động, Li Miêu ngẩn ngơ, lại từ trong túi móc ra một đỉnh. Cùng trước cái đó song song bày với nhau. Ba người, đây là một cái hiểu chuyện Li Miêu. Thấy bọn họ còn chưa động, Li Miêu yêu dứt khoát khẽ cắn răng, trực tiếp đem trong túi thỏi vàng toàn bộ đổ ra, nóc nhà nhất thời hoa lạp lạp rất 7-8 đinh thỏi vàng, yếu ớt nhìn bọn họ một cái nói, không có. Không còn miêu. Câu Nguyệt khỏe miệng giật một cái, hắn không phải là chê ít á huy. Con này ăn gà vẫn không quên trả tiền yêu quái rốt cuộc từ đâu ra. Nói, tại sao hại người? Tận lực không nhìn đống kia thỏi vàng. Câu Nguyệt tiến lên một bước, trực tiếp dùng trong tay sáo ngọc chỉ hướng trên đất Li Miêu. Miêu ô. Li Miêu sợ đến run lên, nước mắt nhất thời liền tuôn ra ngoài, dùng sức lắc đầu, thượng tiên tha mạng á Miêu, ta không. Ta mặc dù không ăn chay, nhưng ta là chỉ thuần chính mèo nhà, chưa bao giờ hại người tốt Miêu Miêu. Đừng mơ tưởng ngụy biện. Câu Nguyệt âm thanh trầm xuống, ngươi dám nói cái này trong trấn hỗn loạn không phải là bởi vì ngươi mà lên. Ta là ăn trộm mấy con gà. Đó là bởi vì ta đói á Miêu. Li Miêu khóc càng thêm lớn tiếng, mặt đầy đều là ủy khuất, nhưng ta đều có trả tiền. Thực sự, ta không có hại người. Nó chỉ trên đất kim đĩnh tử, nói xong bài đầu ngón tay đếm, ta còn chữa hết, Vương Đại Thúc thắt lưng thương, Lý Đại Thúc đau chân, Triệu Đại Thúc phong thấp, Tôn Đại Nương quỷ thủy không hòa hợp. Dừng một chút dừng lại. Cái gì loạn 7-8 cái máng, ngươi một cái nho nhỏ Li Miêu yêu hiểu được còn thật nhiều, cái kia trong trấn chết cái kia mười mấy người. Còn có cái kia bị moi tim đào bụng kim đan tu sĩ, ngươi làm giải thích thế nào? Vậy cũng là trước cái con kia bắt giai hồ yêu làm. Tựa như con báo là nghĩ tới điều gì, cả người run lên, ta hơn 10 ngày con đường phía trước qua nơi này, nhìn thấy nó tại hại người, nó còn muốn cướp miêu đồ vật, miêu không đánh lại. Không thể làm gì khác hơn là nuốt ở trong trấn rồi. Tránh. Câu Nguyệt sững sờ, hồi lâu trận to hai mắt, ngươi nói là trấn trên phòng vệ trận vẫn còn đang. Nghĩ tới đây hắn lúc này bóp cái quyết, một tia sáng theo đầu ngón tay bay ra, vọt tới bầu trời, không tới chốc lát trấn trên không xuất hiện một cái trong suốt lồng bảo hộ, bao phủ lại toàn bộ trấn. Thật đúng là tại A. Phàm là thụ Huyền Thiên Tông che trở thành trấn, tông môn cũng sẽ ở bên trong trấn bày phòng vệ trận pháp, để ngừa thân mang sát khí, yêu, thú, ma tu tiến vào gieo họa người phàm. Cho nên trước không đột phá tầng này phòng vệ, căn bản không cách nào tiến vào trong trấn. Ban đầu nhận được trấn này nhờ giúp đỡ, nói bên trong trấn có yêu làm loạn. Cho nên hắn theo bản năng liền cho là, cái này phòng vệ trận cũng sớm đã bị phá, cho nên ai cũng không nghĩ tới đi kiểm tra, lại không nghĩ rằng nó lại còn tại. Mà con này Li Miêu mặc dù có thể đi vào, phỏng chừng đúng như nó nói tới, cho tới bây giờ không có hại hơn người, cho nên trên người không có chút nào huyết sát chi khí, mới không có xúc động trận pháp. Chương 33, bát giai yêu hồ. Thực sự còn có một con bát giai hồ yêu. Miêu miêu miêu. Li Miêu dùng sức gật đầu. Vậy ngươi đại muộn đi ra dọa người. Không phải là vì ngăn cản người khác ra trấn, để ngừa gặp phải cái con kia hồ yêu chứ. Miêu miêu miêu. Nó điên cuồng gật đầu. Bọn họ đi ra ngoài cũng sẽ bị hồ yêu bắt được, miêu đã rất cố gắng để cho mọi người không muốn xảy ra trấn miêu. Niệm nó, thật đúng là khó trách những thứ kia nhìn thấy yêu không phải là thương gia chính là thợ săn. ngươi nói ngươi một con báo, không đi ăn cá, em đẹp ăn người ta gà làm gì? Câu Nguyệt liếc cái này yêu một cái, trước liền nghe Hề Thu đề cập tới, những thứ kia người chết đi trên người có rất sâu dấu móng tay, vết thương vừa nhỏ vừa dài, chấn trên đánh mất ra cầm phần lớn là gà, cho nên hắn mới suy đoán đối phương có thể là hồ yêu. Theo chưa từng nghĩ sẽ có hai cái yêu. Nhưng thịt gà ăn ngon miêu. Ly Miêu yếu ớt trả lời một câu. Ừm. Thẩm Hình tán đồng gật đầu một cái, ta cũng thích ăn gà. Ngươi một cái kẻ tham ăn có không thích ăn sao? Câu Nguyệt quay đầu trợn mắt nhìn Thẩm Hình một cái, lại nói ngươi rốt cuộc bên kia. Vân vân, ngươi tại nhặt cái gì? Thẩm Hình nắm vàng tươi tay cứng đờ, tây. Theo thói quen nghĩ liếm một cái bao. Ăn gà nào có không liếm túi? Liếm em gái ngươi a, cho là đây là chơi game à? Ngươi nha chính là nghĩ nhặt tiền chứ? Ta đều thấy ngươi bỏ vào trong túi rồi, đem thỏi vàng để xuống cho ta a huy. Cắt, heo đồng đội. Ngươi nói cái gì, có loại lặp lại lần nữa. Sư phụ. Nghệ Thanh Yên lặng tiến lên một bước nhắc nhở, thỏi vàng đối với tu sĩ mà nói là không có bất kỳ ý tứ gì. Câu Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, cũng còn khá kiếm tiên chỉ số thông minh vẫn còn ở đó. Tu sĩ đều là dùng linh thạch giao dịch, không bằng hắn vẻ mặt thành thật đề nghị, để cho ly thằng nhóc đổi thành linh thạch đi. Ý kiến hay. Câu Nguyệt. Đủ rồi. Hai người rốt cuộc là tới hàng yêu, vẫn là tới lường gà ta huy. 6. Gen luyện ngày thứ nhất, yêu bắt rồi, chuyện lại còn không có giải quyết. Câu Nguyệt có chút nhức đầu, bắt giai hồ yêu, tương đương với kim đan hậu kỳ, rất rõ ràng nhóm này rèn luyện đệ tử không đối phó được. Cái kia yêu chỉ có thể là hắn, hoặc là Nghệ Thanh để giải quyết, nhưng bên ngoài lớn như vậy, bọn họ đi đâu tìm hồ yêu đi. Cái kia hồ yêu rốt cuộc muốn cướp ngươi cái gì? Ngồi xổm ở bên cạnh xem trò vui Thẩm Hình, đột nhiên chọc chọc bên cạnh Ly Miêu hỏi. Ly Miêu cứng một cái, một mực cố gắng biểu hiện nhu thuận, chỉ kém không có ở trên mặt viết lên mèo nhà hai chữ biểu tình cũng méo một chút. Ngồi thẳng thân thể đều liếc một cái, vẻ mặt nhất thời hoảng loạn lên, tròn vo mắt to tả hữu nhìn một chút, một mặt muốn nói lại không dám nói bộ dáng. Câu Nguyệt vẻ mặt lạnh lẽo, lúc này mới nhớ tới cái vấn đề này. Đúng a, Ly Miêu nói vào chấn là vì phòng yêu hồ cướp đồ đạc của nó. Đến lúc đó thứ đặc biệt gì, liền bắt giai hồ yêu đều không phải là cướp được không thể. Thành thật mà nói, trên người của ngươi rốt cuộc có cái gì? Ta Ly Miêu bị ánh mắt của Câu Nguyệt sợ đến run lên. Do dự hồi lâu mới cắn răng nói, ta thật ra thì là phụng chúng ta Ly Miêu tộc trưởng chi mệnh. Đi chúc mừng vạn yêu đại vương lên cấp niềm vui. Hồ yêu muốn cướp, chính là, ta đưa quà tặng, Tử Hà Huyền Chi. Tử Hà Huyền Chi. Câu Nguyệt cả kinh, đây chính là vạn năm mới có thể thành thục một lần cực phẩm linh thực, không chỉ bản thân là thánh dược chữa thương, hơn nữa còn có thể luyện chế cửu phẩm kết anh đan, có thể để cho tu sĩ kết anh sát suất tăng cao 5 phần 10. Liền ngay cả Huyền Thiên Tông cũng không có thể lấy ra một lượng bụi cây tới. Cho nên cái con kia hồ yêu là nghĩ luyện chế kết anh đan thăng lên cấp 10 yêu vương, cho nên mới muốn cấp sao. Vậy nó trước giết người lấy tim là vì sao? Còn nữa, yêu giới lúc nào xuất ra một cái vạn yêu vương, phổ thông yêu vương đều là cấp 10, tương đương với nguyên anh kỳ, vạn yêu vương nhưng là cấp 12, giống như là hóa thần kỳ. Các vị đại tiên, ta thật sự là không thể làm gì khác hơn là miêu miêu, cầu cầu các ngươi thả ta đi. Ly Miêu hướng về mấy người nặng nề hạp cái đầu, 7 ngày sau, chính là vạn yêu đại vương lên cấp đại điện, ta nếu là tới trễ, chúng ta tộc trưởng sẽ bới, luật, miêu ra. Được rồi, chúng ta không muốn quản ngươi miêu chuyện. Câu Nguyệt không muốn lại cùng con này tiểu Ly Miêu yêu dây dưa, phất phất tay, nể tình ngươi đích xác không có tổn thương người phân thượng đi thôi, lúc trước không cho buổi tối đi ra ngoài dọa người. Về phần cái con kia hồ yêu, chúng ta sẽ tự đi tìm nó tính sổ, bọn ngươi mấy ngày lại ra chấn, đỡ cho lại bị cướp rồi. Cảm ơn mấy vị đại tiên. Ly Miêu khôn khéo gật đầu một cái, các vị yên tâm tâm, quà tặng ta đã sớm giấu đi, hồ yêu coi như là vào trấn cũng tìm không. Nó lời còn chưa nói hết, bầu trời truyền tới một tiếng ầm vang vang, toàn bộ trấn bầu trời, đột nhiên một trận vặn mèo, rác rác một chút nguyên bản bao phủ ở trên cao không trong suốt trận pháp nhất thời bể thành ngàn vạn mảnh nhỏ, hóa thành điểm một cái huỳnh quang rơi xuống. Phong vệ trận. Câu Nguyệt cả kinh, cái này là có người cưỡng ép đột phá trận pháp. Có yêu khí. Nghệ Thanh chân mày căng thẳng, lưu câu tiếp theo xoay người ngự kiếm liền hướng chân cánh đông bay đi. Chẳng lẽ là cái con kia hồ yêu tới rồi, Thẩm Hình ngươi rút. Ồ, người đâu? Câu Nguyệt vừa muốn giao phó nàng nhìn đệ tử khác, lại phát hiện mới vừa còn ở bên cạnh đánh hạp ngủ người nào đó, đã không thấy thân ảnh, hơn nữa. Còn thuận đi cái con kia Ly Miêu. Niệm nó, rốt cuộc khi nào thì đi đấy. Câu Nguyệt nhìn một chút yêu khí phương hướng, không thể làm gì khác hơn là giơ tay bảy mấy tầng trận pháp. Đem toàn bộ khách sạn bảo vệ, lúc này mới quay đầu về chúng đệ tử nói, các ngươi ở chỗ này chờ một chút, nhớ kỹ tùy tiện không cần đi xuất trận bên ngoài, chúng ta đi một lát sẽ trở lại. Nói xong, đuổi theo phương hướng của Nghệ Thanh bay đi. Bọn họ đi địa phương cũng không xa, ngay tại trấn Đầu Đông, bên kia vốn là một mảnh hoang phế địa phương, bụi cỏ hoang sinh, chẳng qua là trung gian có một cái giếng khô. Lúc này cái kia giếng khô trung chính bay ra một cái bóng màu đỏ, thân hình kia vô cùng cao lớn, màu đỏ thâm da lông, đỏ như là nhuốm máu, chín cái đỏ rực cái đuôi trên không trung tùy ý đung đưa. Lại là cửu vĩ huyết hồ ly. Nghệ Thanh kiếm trước một bước bay ra ngoài, trực tiếp cản lại huyết hồ ly chạy trốn phương pháp. Miêu quả tạo. Sau lưng truyền tới một đạo kêu lên, Nghệ Thanh theo bản năng quay đầu nhìn lại, mới phát hiện Thẩm Huỳnh Sách chỉ ly miêu cũng tới. Mảnh nhỏ nhìn một cái kia hồ yêu một cái đuôi trên, quả nhiên nắm một cái hình chữ nhật cái hộp. Con hồ yêu này là cố ý, hắn sớm liền phát hiện bọn họ vào trấn, cũng biết ly miêu trố giấu bảo vật, cho nên tương kế tự kế, để cho ly miêu dẫn ra lực chú ý của bọn họ, sau đó thừa cơ đột phá phòng vệ trận, đi vào đạo bảo. Chẳng qua là nó phỏng chừng không có tính tới ở đây còn có Nguyên Anh, thậm chí là tu sĩ hóa thần, cho nên mới bị phát hiện tung tích. Giống. Cái con kia to lớn huyết hồ ly, đột nhiên giống một tiếng, không để ý Nghệ Thanh bày ra kiếm trận, chín cái đuôi trực tiếp hướng kiếm phong trên đảo qua, trong đó hai cái đuôi trong nháy mắt bị cắt đứt, nó lại liều mạng máu tươi chảy đầm địa, cứng rắn vọt ra, hướng xa xa bỏ chạy. Nghệ Thanh sửng sốt một chút, liền ngay cả đuổi theo tới Câu Nguyệt cũng là sửng sờ, không nghĩ tới con hồ yêu này như vậy thông suốt phải đi ra ngoài. Đuổi theo. Thẩm Huỳnh nói một tiếng, thứ nhất nhấc chân liền hướng về phương hướng của hồ yêu chạy tới, chỉ thấy nàng thân hình lóe lên, khi phản ứng lại, chỉ còn lại một đường bụi đất tung bay. Còn lại hai người lúc này mới ngự kiếm đuổi theo, mơ hồ còn có thể nhìn thấy phía trước cái đó nhanh đến cơ hồ không đuổi kịp, giống như là kiểu thuấn di bóng người. Câu Nguyệt, nàng đây là dùng chạy đi, thật sự là đang chạy chứ. Chạy nhanh như vậy, nàng kêu bình thường làm gì còn muốn cọ kiếm của người khác cá huy. Nghệ Thanh, không hổ là sư phụ. Ly Miêu, đuổi theo liền đuổi theo, tại sao còn muốn xách lên hắn a? Không được, nhanh ói, nôn. Chương 34, truy kích hồ yêu. Nghệ Thanh cùng Câu Nguyệt cùng với nói một đường đuổi theo hồ yêu, không bằng nói là đuổi theo Thẩm Huỳnh mà đi, bởi vì nàng cái kia một người cưỡi ngựa tuyệt trần thật sự là quá rõ ràng rồi. Mãi đến một đường theo tới một hang núi cánh cửa mới ngừng lại. Thẩm Huỳnh liền thẳng tắp đứng ở sơn động cánh cửa. Phát giang ốc. Hồ yêu trốn vào trong động rồi hả? Câu Nguyệt bay xuống dưới hỏi. Ngươi làm gì vậy không truy vào đi. Thẩm Huỳnh quay đầu nhàn nhạt liếc hắn một cái, rõ ràng không lộ vẻ gì, Câu Nguyệt lại từ bên trong thấy được khinh bỉ mùi vị, ngươi không cảm thấy cửa động này viết mấy chữ sao? Chữ, cái gì chữ? Câu Nguyệt một mặt không hiểu. Nàng lại đưa tay ra, một cái đốt cửa hàng nói, có bấy dập, nhanh tới. Ê! Quả thực, cái kia hồ yêu biết rất rõ ràng có người ở đuổi theo, tránh cái nào không được, hết lần này tới lần khác chạy tới cái này nhìn một cái chính là ngõ cụt trong sân động. Phải nói bên trong không có một phen chuẩn bị, quỷ đều không tin. Vậy làm sao bây giờ? Cái này cũng không có đường khác rồi. Câu Nguyệt nhíu mày một cái nói, cũng không thể để cho cái kia yêu hồ luyện thành kết ánh đan, nếu không nó ăn sau thành yêu vương, khó đối phó hơn rồi. Sư phụ! Nghệ Thanh tiến lên một bước đề nghị, động này nhìn lấy không sâu, không bằng ta dùng kiếm trận buộc nó đi ra. Ồ! Kiếm trận! Còn có loại này kiếm trận sao? Thẩm Huỳnh gật đầu một cái, Nghệ Thanh lập tức bóp cái quyết. Kiếm trong tay nhất thời hóa thành ngàn vạn kiếm trận, theo linh khí bay về phía không trung, trong nháy mắt đầy trời đều là rậm rạp chẳng chịt kiếm vũ, chỉ thấy trong tay hắn pháp quyết biến đổi, kiếm vũ bắt đầu ở không trung hội tụ ngưng hợp, không tới chốc lát liền hóa thành một thanh cao đến chân trời kiếm lớn màu vàng nóng. Nghệ Thanh nhảy một cái lăng không mà lên, cả người dường như dung nhập vào cái kia kiếm lớn màu vàng nóng bên trong. Trong lúc nhất thời đầy trời kiếm khí mê mạn, Câu Nguyệt trong lòng cả kinh, như vậy ngất trời kiếm khí, coi như hắn cũng một không. Định có thể có, không hổ là kiếm tiên, lúc này mới ngắn ngủi mấy ngày, hắn đã hoàn toàn lĩnh ngộ dung hợp kiếm ý của mình. Nội tâm của hắn trở nên kích động, chỉ thấy Nghệ Thanh kiếm chiêu đổi lại, tay phải đột nhiên giơ lên, vẻ mặt nghiêm túc khí thế bừng bừng gào to một tiếng, phá. Thanh kia cự kiếm nhất thời thẳng tắp đập xuống, một tiếng ầm vang trực tiếp đem trước mắt sơn động đánh thành hai nửa. Cự kiếm lại không có dừng lại, ngược lại đổi lại đủ loại phương hướng, bên cắt dựng thẳng cắt cắt xéo, giống như là thái thịt như vậy, một chút, một chút. Lại một chút. Một mực mong đợi phát đại chiêu Câu Nguyệt. Hất bàn, nguyên lai chẳng qua là đập á huy, rời ạ cái này gọi là bức ra à, cái này rõ ràng chính là phá rỡ được không? Đừng tưởng rằng ngươi dùng không phải là máy đào ta cũng không nhận ra a, tâm hồn đen tối. Chờ chút. Hắn thế nào cảm giác một chiêu này khá quen? Niệm nó, đây không phải là Thẩm Huỳnh bổ biển một kiếm kia sao? ngươi nha thật sự chính là học cho nên dùng A. Sư phụ mắt nhìn sơn động đã bị cắt thành một đống đá vụn, Nghệ Thanh lúc này mới bay rồi trở lại, tốt rồi. Không có bấy dập. Ừ, cực khổ. Khổ cực cái giám A, hố yêu đây, hố yêu đây. Nói xong buộc nó đi ra đây. Căn bản còn chưa hề đi ra được không? Ly Miêu, những người này thật là đáng sợ, Miêu Miêu muốn về nhà. Câu Nguyệt hít thở sâu nhiều lần, mới đè xuống lòng tràn đầy miệng nó, vung ra thần thức bắt đầu ở trước mắt khắp núi trong đá vụn lên hồ yêu tới, kỳ quái là mới vừa còn hết sức rõ ràng yêu khí, lúc này lại đột nhiên không thấy tung tích. Ồ! Hắn sửng sốt một chút, tiến lên một bước nói, hồ yêu không thấy. Nghệ Thanh cũng là sửng sờ, vung ra thần thức tìm tòi, quả nhiên không có tung tích của đối phương, ta mới vừa một mực có chú ý bốn phía, cũng không có phát hiện nó chạy trốn, nhất định vẫn còn ở nơi này. Quả thực! Cái kia hồ yêu nếu có thể ở dưới mí mắt bọn họ chạy đi, mới vừa cũng không trở thành đứt đoạn mất hai đuôi mới chạy thoát thân, phải biết huyết hồ ly cái đuôi chính là tu vi của nó, một cái đứt đoạn mất hai đuôi, đối với tu vi của nó mà nói là rất lớn hy sinh. Đó là cái gì? Hai người đang định cẩn thận lại lục soát một lần, Thẩm Hình lại đột nhiên chỉ một chỗ hỏi. Câu Nguyệt thuận theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại, bên kia vẫn là một đống đá vụn, cũng không có chỗ gì đặc biệt. Từ đối với Thẩm Hình tín nhiệm, hắn bước nhanh tới. Nhẹ nhàng phất một cái kia đống đá vụn, ồ, cái này mấy tảng đá, nổi lên miêu. Mèo tộc ban đêm thị lực tốt nhất, ly miêu một cái liền nhìn ra bất đồng. Nhưng là bởi vì phù đến không cao, cho nên mới vừa không nhìn ra. Câu Nguyệt trong lòng cả kinh, lúc này bóp cái gió quyết, quét ra bốn phía đá vụn, phía dưới lại là một khối hoàn hảo không hao tổn tấm đá, tại mới vừa Nghệ Thanh cái kia ngừng đánh đập chúng, lại có thể không có nửa điểm hoa rách. Hơn nữa tấm đá này trên, cái này phía trên là một trận pháp. Câu Nguyệt lớn tiếng nói, cái này trên tấm đá đường vân, rõ ràng chính là khắc trận pháp vết tích, chỉ là bởi vì không có linh khí khởi động, cho nên hắn nhất thời mới không nhìn ra. Trận pháp này là dùng làm cái gì chỗ? Nghệ Thanh hỏi, đối với trận pháp Thẩm Hình cùng hắn đều là tay nghiệp dư. Câu Nguyệt tinh tế đem trận pháp kia nhìn qua một lần, hồi lâu mới mở miệng nói, cái này nhìn lấy giống như là một cái ngăn cách trận, nhưng phía trên này pháp phù cùng thông thường trận pháp lại bất đồng, nhìn lấy rất cổ xưa. Hắn nhíu mày một cái. Bất quá, cái kia yêu hồ nhất định là giấu ở phía dưới này. Nói xong hắn trực tiếp điều động linh khí, một tay đè ở trên tấm đá, trong lúc nhất thời trên tấm đá đường vân, giống như là bị điểm phát sáng, trong nháy mắt sáng lên, hơn nữa càng ngày càng lớn, mãi đến khuếch tán đến toàn bộ đống đá vụn bên trong, hoặc lớn hoặc nhỏ đá vụn rối rít nổi lên, mà dưới chân tấm đá, cơ cơ bắt đầu từ từ hướng bốn phía rời đi tới. Mở rồi. Câu Nguyệt nhắc nhở một câu, ra hiệu mọi người lui về phía sau. Không tới hồi lâu. Mặt đất liền xuất hiện một cái hố to, hãm hại sâu không thấy đáy, mơ hồ còn có nồng nặc mùi hôi thối từ bên trong tản mắt ra. Yêu khí. Nghệ Thanh ngẩng đầu nhìn về phía hai người nói, là cái con kia hồ yêu. Hắn quả nhiên tránh ở phía dưới, đuổi theo. Câu Nguyệt nói một tiếng, liền nhảy vào. Hồ yêu ca cũng là giảo hoạt, không trách nó muốn tránh về trong động hắc ám, nếu như bọn họ trốn vào đi, tuyệt đối không phát hiện được trận pháp này, tự nhiên cũng không tìm được nó. Chẳng qua là nó phỏng chừng không nghĩ tới. Bọn họ sẽ đem động bổ ra. Cái kia động cực sâu, bọn họ ước chừng đi xuống bay rồi 2 phút, mới rơi xuống đất thật, bốn phía đen kịt một màu, Câu Nguyệt giơ tay gọi ra một đám lửa chiếu sáng. Lúc này mới thấy rõ, bốn phía trống rông không có một vật, hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng cũng không có cái kia bóng người của hồ yêu, rõ ràng yêu khí nồng như vậy liệt. Nơi này thật là thúi am yêu. Một nhảy xuống, Ly Miêu liền bưng kín mũi, theo bản năng hướng Thẩm Hình sau lưng né tránh. Thẩm Hình nhìn bốn phía nhìn. Đưa tay sờ một cái vách núi, lại dán một tay đỏ, ồ, núi này đang chảy máu sao? Máu. Câu Nguyệt sững sờ, lập tức đi tới, nhìn về phía cái kia toàn là nước vách núi, vốn tưởng rằng nơi này cấu tạo và tính chất của đất đai thiên về màu đỏ, mảnh nhỏ nhìn một cái mới phát hiện, không phải thiên về đỏ, rõ ràng chính là bị máu nhuộm đỏ. Chẳng lẽ, chỉ có bên này trên vách núi có vết máu? Nghệ Thanh tại bốn phía tra xét một vòng, lên tiếng nói. Câu Nguyệt chân mày căng thẳng. Đáy lòng có một cái không tốt suy đoán, một bên đem Thẩm Hình kéo ra, vừa nói, lui về phía sau, núi này vách tường phía sau khả năng có đổ. Hắn bóp cái quyết, trong tay sáo ngọc hóa xuất kiếm chiêu, hơn 10 đạo kiếm khí trong nháy mắt đánh vào trên vách đá. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, phía trước vách núi trong nháy mắt sập xuống dưới, lộ ra một mảnh càng rộng lớn hơn không gian. Mùi máu tanh nồng nặc nhất thời nhào mặt mà tới, nơi nơi máu đỏ, vô luận là bốn phía vẫn là khắp nơi trên đất đều là vang tung tóe vết máu. Trên đất còn tán lạc bộ phận đã thối giữa tàn chi. Không gian đích chính giữa, cao cao đứng vững một cái đài vông, lúc này trên đài đang sáng màu đỏ trận pháp ánh sáng, đem toàn bộ không gian ánh chiếu lên càng thêm đỏ. Câu Nguyệt bật thốt lên, huyết tế đại trận. Quả nhiên. Chương 35, thượng cổ trận pháp. Các ngươi lại có thể đuổi theo đến nơi này. Một giọng nói nam đột nhiên vang lên, chỉ thấy cái kia trên tế đài đứng yên cái một thân áo đỏ thân ảnh, rõ ràng là nam tử, lại dáng dấp hết sức yêu mị, giữa lông mày tất cả đều là phong tình, phía sau cởi chín cái màu đỏ đuôi to, trong đó hai cái đứt đoạn mất một đoạn, đứt gãy trên còn có thể nhìn thấy vết máu, chính là mới vừa rồi cái con kia cửu vị huyết hồ ly. Huyết hồ ly, ngươi giết nhiều người như vậy, moi tim đào bụng chính là vì vài cái này huyết tế đại trận. Câu Nguyệt cao mày quét bốn phía một cái, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Huyết tế đại trận là nổi danh tà trận, yêu cầu lấy lòng người làm tế, ngàn vạn sinh linh máu tươi làm dẫn mới có thể khởi động. Uy lực vô cùng to lớn, tin đồn trận thành thời điểm, sẽ tạo thành mây máu kéo dài vạn dặm, máu vân chi xuống vạn vật không có một ngọn cỏ. Rất hiển nhiên hắn cái này trận chỉ hoàn thành một nửa, trong trận máu còn chưa đủ để lấy ngưng kết thành mây máu, nói cách khác hắn bước kế tiếp. Người nghĩ đồ thành. Nghệ Thanh tiến lên một bước nói, hiển nhiên hắn cùng Câu Nguyệt một dạng nghĩ tới một điểm này. Bị giết cái kia mười mấy người, rõ ràng không đủ khởi động huyết tế đại trận, nhưng là nếu như cộng thêm trong chấn mọi người, vậy thì đủ rồi. Nếu không phải là bọn họ tới sớm, phòng trừng trước cái chấn nhỏ kia sớm đã là thây phơi khắp nơi rồi. Hừ, ta nguyên bản quả thật dự định như thế. Huyết hồ ly hừ lạnh một tiếng, thật giống như ẩn tàng cái gì cái đuôi đột nhiên hướng trước người giật giật. Nó cúi đầu xuống nguyên bản hung ác vẻ mặt trong nháy mắt đổi thành mặt đầy nhu tình, giơ tay tại cái đuôi phất liếu phất. Động tác game ai đến tựa hồ sợ là làm tỉnh lại cái gì, tính cái kia trong chấn nhân mạng đại, ai bảo cái kia li miêu cho ta mà mang đến thứ càng tốt. Mọi người lúc này mới phát hiện, cái đuôi của hắn trên đang nâng một đứa bé sơ sinh, trẻ sơ sinh bao bọc thật dày da lông, chỉ lộ ra nửa gương mặt, sắc mặt thoạt nhìn còn hiện lên hoàng, giống như là vừa mới vừa sinh ra một dạng. Mà phía sau hắn trên tế đàn đang để một cái đã mở ra cái hộp. Miêu miêu. Miêu quả tạo. Li miêu nước mắt nhất thời liền tuôn ra ngoài. Nhìn lấy cái đó rõ ràng đã bị đã dùng qua cái hộp, trái tim tan nát rồi. Ô ô ô, tộc trưởng muốn tới, lột, nó miêu ra. Trên mặt huyết hồ ly lại tất cả đều là hưng phấn, trong mắt mơ hồ còn có chút điên cuồng ý, một bên ôm chặt trên đuôi trẻ sơ sinh, một bên nỉ non, hấp thu cái này tử hà huyền chi linh khí, con ta rất nhanh. Rất nhanh sẽ tỉnh lại. Nguyên lai sở dĩ vải huyết tế đại trận, là vì lấy trong trận có thể nghịch chuyển thiên địa huyết sát chi khí, chưa khỏi hắn hồ ly thằng nhóc con. Lại nửa đường đã phát hiện thứ càng tốt, Li Miêu tử hà huyền chi, cho nên mới phế hết tâm kế đoạt lại. Chẳng qua là vô dụng, ngươi cái kia hài nhi vẫn chưa tỉnh lại. Nghệ Thanh đột nhiên lạnh lùng nói, ngươi nói nhăng gì đó? Huyết hồ ly nhất thời cuồng bạo, máu đỏ cặp mắt gắt gao nhìn chăm chú về phía Nghệ Thanh. Tử hà huyền chi xác chết di động thịt bạch cốt là tốt nhất thánh dược chữa thương, làm sao có thể vô dụng? Con ta lập tức liền sẽ tỉnh lại, lập tức. Ngươi cũng biết nó chẳng qua là thánh dược chữa thương, mà không phải là phục sinh chi dược. Tử hà huyền chi là không cứu sống một cái đã chết rồi, liền hồn phách cũng không có thi thể. Đứa bé sơ sinh này lâu như vậy còn không có tỉnh chính là chứng minh. Nghệ Thanh tiếp tục nói, huyết hồ ly, trong tay ngươi trẻ sơ sinh, sớm khi sinh ra thời điểm cũng đã chết rồi. Không, không thể nào. Trên mặt của huyết hồ ly càng thêm cuồng loạn, hắn là con trai của ta cùng Tuyết Nhi, là nàng để lại cho ta ở trên đời này huyết mạch duy nhất, hắn sẽ không chết. Ngươi nói bậy. Nói bậy. Trên người huyết hồ ly huyết sát chi khí trong nháy mắt tăng vọt, liền với toàn bộ không gian đều nổi lên một trận âm phong. Câu Nguyệt nhướng mày một cái, cùng Nghệ Thanh liếc nhau một cái, lại không có tâm tình cùng cái này rõ ràng đã điên rồi hồ yêu nói nhảm, song song xông ra ngoài. Trong tay kiếm chiêu biến đổi, trong lúc nhất thời nơi nơi đều là kiếm quang. Huyết hồ ly giống lớn một tiếng, sau lưng còn lại bảy cái đuôi cũng đột nhiên dài ra, như là lưỡi dao sắc bén theo trong trận pháp bay ra, tấn công về phía hai người. Nghệ Thanh công kích dưới chân nó. Huyết tế bên dưới đại trận vạn vật không sinh, mặc dù trận này còn chưa hoàn thành, nhưng huyết hồ ly đứng ở tâm trận chỗ, những thứ kia huyết vụ sẽ tự bảo vệ chủ nhân, bọn họ là không đả thương được nó, trừ phi buộc nó xuất trận. Nghệ Thanh gật đầu một cái, bốn phía linh kiếm chuyển một cái, đỡ ra huyết hồ ly công kích, kiếm phong trực tiếp hướng về dưới chân yêu hồ công tới. Đáng ghét. Hồ yêu giống giận một tiếng, liền vội vàng rút về một đuôi ngăn cản ở trước người, trong nháy mắt lại bị lột một đuôi. Nhưng hắn có thể chống đỡ một lớp kiếm chiêu, lại không ngăn được đợt thứ hai, chỉ thấy linh kiếm quét lạp lạp cắm vào hắn đất dưới chân mặt, đang ép tâm trận, trận pháp nhất thời tối sầm lại. Mắt thấy tràn đầy thiên kiếm mưa liền muốn rơi xuống, huyết hồ ly buộc lòng phải sau tật lui ra ngoài, bay ra mới vừa trung tâm trận pháp. Không còn huyết tế đại trận gia trì, sát khí trên người nó nhất thời liền thiếu mất một nửa, đầy trời kiếm khí càng hung hiểm hơn. Câu Nguyệt cùng Nghệ Thanh thừa cơ tấn công vào trong trận, đang muốn trực tiếp phá hủy trận pháp này. trên đất lại đột nhiên sáng lên một đạo khác chói mắt bạch quang, đem toàn bộ không gian đều ánh thành màu trắng. Một cái trận pháp thật to, đột nhiên nổi lên, trong nháy mắt liền đắp lên nguyên bản huyết trận. Bọn họ chỉ cảm thấy toàn thân nhất trọng, trực tiếp bị trận pháp áp chế một gối quỳ xuống, liền với trên người linh khí cũng bắt đầu liên tục không ngừng trào vào trong trận. Mẹ chúng kế rồi. Ha 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 ha, đứng ở ngoài trận pháp huyết hồ ly đột nhiên cười như điên, lạnh lùng nhìn hai người một cái. Hừ, các ngươi thật sự cho rằng, ta biết cái gì đều không có chuẩn bị, liền như vậy ngồi chờ chết. Câu Nguyệt sầm mặt lại, hết lần này tới lần khác trên người giống như đè nặng ngàn cân, căn bản không nhúc nhích được, liền bóp hết mấy cái quyết đều vô dụng. Đây rốt cuộc là trận pháp gì, tại sao liền hắn đều không đột phá nổi, hơn nữa thật giống như còn có thể hấp thu trên người bọn họ linh khí. Hắn mảnh nhỏ nhìn một cái trên trận pháp đường vân, lại phát hiện phía trên đều là chút ít xem không hiểu pháp phủ, nhìn lấy giống như là thượng cổ văn tự. Đây là thượng cổ diệt linh trận. Hắn một mặt kinh ngạc trận to hai mắt. Ồ, nguyên lai ngươi biết trận pháp này. Hồ Yêu có chút bất ngờ nhìn hắn một cái, ánh mắt lại ác hơn, không sai, đây chính là thượng cổ trận pháp, nhưng là cái gì ta trước cũng không biết, bất quá chỉ cần có thể chế trụ các ngươi là được. Ngươi cố ý dẫn chúng ta vào trận. Thượng cổ diệt linh trận là đã sớm thất truyền trận pháp, truyền thuyết có thể hút lấy trong trận bất kỳ sinh vật nào linh khí, hắn cũng chỉ là tại một chút trong điển tịch thấy qua trận này hình dung. Trận này tuyệt đối không thể là Hồ Yêu bày ra, rất có thể bản thân nó ở nơi này, Hồ Yêu phát hiện rồi, cho nên cố ý đem huyết tế đại trận tâm trận vải ở nơi này trên bên trong, mà bọn họ mới vừa lúc công kích linh khí, vừa vặn lần nữa kích hoạt trận pháp này. Hừ, các ngươi nói không sai, ta mới vừa thử qua, Tử Hà Huyền Chi quả thực không cứu sống con ta. Hắn hồ ly đôi đảo qua, trực tiếp đem trên tế đài cái hộp quét xuống trên đất. Quà tặng Ly Miêu phản xạ có điều kiện muốn đi tiếp, lại bị trận pháp áp chế trèo đều không bỏ dậy nổi. Nhưng, các ngươi lại có thể. Huyết hồ ly tiếng nói chuyển một cái, vẻ mặt càng thêm hưng phấn, nhìn lấy Nghệ Thanh cùng ánh mắt của Câu Nguyệt phảng phất nhìn lấy cái gì thao thiết thịnh yến, ha ha ha. Không nghĩ tới Huyền Thiên Tông sẽ trực tiếp đưa ta một cái hóa thần cùng một cái tu sĩ Nguyên Anh, có hai người các ngươi tu vi, lại cộng thêm cái này huyết tế đại trận. Ta liền có thể lần nữa kêu trở về con ta hồn phách, hắn liền có thể sống lại. Ngươi còn muốn đồ thành. Câu Nguyệt sốt ruột nhìn về phía huyết hồ ly. Giết bọn họ thì thế nào? Huyết hồ ly vẻ mặt càng thêm điên cuồng, như là nghĩ tới điều gì, cắn chặt hàm răng trong mắt sát ý cũng sắp tràn ra, đám kia ngu xuẩn người phàm, sớm chết rồi. Là bọn họ. Là bọn họ hại chết ta Tuyết Nhi. Nói cái gì nhân yêu thù đồ? Đều là đánh rắm. Ta cùng Tuyết Nhi là yêu thật lòng. Chơi hắn môn chuyện gì? Tuyết Nhi là ta cả đời thật sự yêu, lại bởi vì bọn họ mà chết, bọn họ liền hẳn là vì thế đền mạng. Niệm nó, nên tình còn là một cái câu chuyện tình yêu, hắn nói vì sao nó trong ngực cái đó chết hài nhi là hình người, nguyên lai mẹ đẻ là người. Chương 36, Thanh Thanh Thảo Nguyên. Ban đầu nếu không phải là cái đó kim đan tu sĩ xen vào việc của người khác, chính mình trước đến tìm cái chết, máu của ta tế đại trận cũng sẽ không kéo đến bây giờ. Hắn lạnh rên một tiếng. Phía sau hồ ly đuôi hất một cái, quét ra cắm vào trên mắt trận linh kiếm, huyết tế đại trận lần nữa khởi động, nhức mắt bạch quang trong hồng quang lại nổi lên, bất quá bây giờ cũng không tệ, con ta phục sinh sau, chỉ muốn ăn hai người các ngươi, ít nhất cũng có thể trực tiếp kết đan rồi, ha 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 hờ à à à. Dừng tay. Mắt thấy huyết tế trong đại trận bắt đầu tràn ra ra từng cái vết máu, lấy tốc độ cực nhanh hướng về bốn hướng bắt đầu lan tràn, phần lớn hướng thẳng đến cái chấn nhỏ kia phương hướng mà đi, Câu Nguyệt trong bụng càng thêm cuống cuồng. Huyết hồ ly ngươi nếu là dám đồ thành, ta Huyền Thiên Tông nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Huyết hồ ly cười tiếng lớn hơn, Huyền Thiên Tông thì thế nào? Nơi này cũng chỉ hai người các ngươi cái, cộng thêm một cái không được việc gì hầu ly miêu, chỉ cần giết các ngươi, ai biết trận này là ta bày. Gì đó đột nhiên một cái thanh âm vang lên, trong trận một cái không lên tiếng thẩm hình, giơ lên một cái tay, ngươi thật giống như quên ta. Ngươi là ai? Huyết hồ ly cả kinh, đột nhiên quay đầu, người này lúc nào tiến vào? Mới vừa có một người như vậy sao? Hơn nữa, ngươi tại sao không có việc gì? Ở trong thượng cổ diệt linh trận, nàng lại có thể hành động tự nhiên. Cái này làm sao có thể? Thẩm Huỳnh. Câu Nguyệt vui mừng, niệm nó, hắn lại có thể quên cái này phần mềm hặc cũng tới rồi, nhanh, hủy diệt cái này diệt linh trận. Cái gì trận? Thẩm Huỳnh bốn phía nhìn một chút, làm sao cái hủy pháp? Trên đất cái này, phát bạch quang. Câu Nguyệt la lớn, dùng chung quanh tán lạc linh kiếm. Bổ ra trên đất bao nhiêu đồ án là được rồi. Ô Thẩm Huỳnh tiện tay rút ra trên đất một thanh kiếm. Ngươi đừng mơ tưởng. Huyết hồ ly ánh mắt trợn trừng, sau lưng hồ ly đuôi trực tiếp hướng về Thẩm Huỳnh công kích đi qua, mắt thấy liền muốn đưa nàng đánh cái xuyên qua. Nàng lại đột nhiên quay đầu lại, tiện tay chảo một cái liền tóm lấy tập hợp thành một luồng mấy cái hồ ly đuôi, khiến cho không còn có thể tiến thêm một bước. Huyết hồ ly cả kinh, mới vừa muốn lấy lại hồ ly đuôi, Thẩm Hình lại đột nhiên dùng sức kéo một cái, nhất thời một vệt ánh sáng màu máu văng tung tóe mà ra, hồ yêu còn lại 6 cái hồ ly đuôi bị tận gốc bẻ gãy. Nó nhất thời phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, lại cũng duy trì không ngừng hình người, tại trong trận đau đến lan lộn. Ai nha, đứt đoạn mất. Thẩm Hình một mặt bất ngờ ném ra trong tay thật dài đuôi hồ ly, cũng không dùng sức nói. Câu Nguyệt, Nghệ Thanh, Ly Miêu, đột nhiên cảm thấy tự mình tiến tới đến có chút hơi thừa. Thẩm Hình không có xen vào nữa cái kia con hồ ly, cầm lên một thanh kiếm, trực tiếp hướng về cái đó phát bạch quang trên trận pháp cắm một cái, nhất thời nửa đoạn kiếm liền tiến vào trong đất, chỉ nghe rắc rắc một tiếng, trận pháp trong nháy mắt xuất hiện vết rách, quang ám hơn phân nửa, lại còn không có trực tiếp tan vỡ. Thẩm Hình không thể làm gì khác hơn là tiếp tục thanh kiếm lại đi trong đất đẩy một cái, nửa sẽ cảm thấy có chút không có phương tiện, dứt khoát đứng lên, giơ chân lên muốn đem kiếm dẫm vào thổ địa bên trong, vì vậy dùng sức một cước bước ra. Một tiếng ầm vang, không chỉ là trận pháp, liền với bốn phía cũng một trận kịch liệt lay động. Trên đất rào một cái, trực tiếp bị dẫm ra từng cái cánh tay chiều rộng dài câu. Trực tiếp đem trận pháp cho giải rách rồi, bạch quang nhất thời toàn bộ ám. Câu Nguyệt, ngươi nha một cước liền có thể dẫm nước, làm gì còn dùng kiếm á huy. Trên người Nghệ Thanh buông lỏng một chút, chi lúc trước cái loại này to lớn trói buộc cảm giác biến mất rồi, liền ngay cả linh khí chạy mất cũng dừng lại, vừa mới đứng dậy, lại thấy trên hồ yêu hóa thành một đoàn xương đỏ, muốn bỏ chạy. Hắn thuận thế một cái kiếm chiêu quất tới, hóa ra mấy chục thanh linh kiếm trực tiếp xuyên thể mà qua, đem yêu hồ đóng vào trên vách đá lại không chỗ có thể trốn. Sư phụ, cái này hồ yêu xử trí như thế nào? Thẩm Hình nhìn một chút trên vách đá chỉ còn nữa sức lực huyết hồ ly, trên mặt thoáng qua vẻ nghi hoặc, mới vừa muốn mở miệng, Câu Nguyệt lại trước một bước lên tiếng nói, còn dùng hỏi, hồ yêu ca lại còn nghĩ đồ thành, như vậy phát điên, chết không có gì đáng tiếc. Hừ, các ngươi muốn giết? Liền giết. Huyết hồ ly lạnh rên một tiếng, trên người máu giống như là không cần tiền tựa như ra bên ngoài bước lên, nó lại vẫn là một mặt tàn nhẫn nói, ta chỉ hối hận không có tận mau giết chấn trên những người phàm kia, cho ta vợ con báo thủ. Thật là chết cũng không hối cải. Câu Nguyệt mới vừa muốn động thủ kết quả nó. Thẩm Hình lại đột nhiên lên tiếng, chờ một chút, đừng nhanh như vậy a. Không phải đâu, Thẩm Hình. Câu Nguyệt lôi kéo ống tay áo của nàng, một mặt không đồng ý xuống giọng xuống nói, ngươi không sẽ đồng tình cái này yêu quái, nghĩ bỏ qua cho nó chứ. Cái đó ma tu liền coi như xong, bản tính không xấu, hơn nữa tình hình có thể chấp nhận. Nhưng cái này yêu hồ nhìn một cái chính là cả người huyết sắc khí, trời sinh tính thích giết chóc, bây giờ thả, sau đó còn không định hại chết bao nhiêu người. Không, ta chỉ là có chút chuyện không nghĩ thông. Các ngươi không hiếu kỳ à, nàng chỉ huyết hồ ly cho dù cái đuôi gãy hết, nhưng vẫn là theo bản năng đem dùng đứt đuôi bảo vệ cái đó chết hài nhi, nó trên đuôi cái đó, thật là con của hắn. Chắc là đi, nếu không hắn liều mạng như vậy làm gì? Câu Nguyệt thuận miệng đáp lại một câu. Nhưng nó mới vừa không nói, đứa bé kia là cuộc sống sao? Đúng a? Hắn mới vừa không phải đã nói rồi sao? Hắn gật đầu, nó yêu một người. Nó là yêu, trên người có yêu khí là không có khả năng cùng người ở chung với nhau, cho nên mới nói nhân yêu thủ đồ sao. Người phàm từ trước đến giờ sợ hai yêu quái, sẽ bài xích cùng yêu yêu nhau người cũng rất bình thường. Chính là vì cái này, hắn mới muốn báo thù cái kia người của trấn trên. Người cùng yêu thật có thể có hài tử. Biết. Chứ. Đây không phải là có một cái sao. Không có sinh sản cách ly sao. A cái vấn đề này hắn thật đúng là chưa từng nghĩ. Nói chuyện ngươi nha suy nghĩ hồi lâu, chính là vì vấn đề này sao. Ngươi nhìn A, trên lý thuyết mà nói, không cùng loại bầy thân thể, thú bất đồng gìn hình khống chế không có cùng sinh sản hành vi cùng liên quan sinh sản tỷ số, cho nên quần thể giữa gìn di động bị hạn chế hoặc bị ngăn cản, giống loài bất đồng là không có khả năng sinh ra đời sau. Ây làm sao đột nhiên học thuật dạy rồi hả, hắn trước kia là học chứng khoán cũng không phải là học sinh vật, hoàn toàn nghe không hiểu ai nhưng là không khỏi cảm thấy rất có đạo lý là xương chuyện gì. Sinh sản cách ly giới hạn định rồi, giữa người cùng động vật là không có khả năng có sinh sản khả năng. Cho nên nói nàng méo một chút đầu, đứa trẻ kia rốt cuộc ở đâu ra. Câu Nguyệt ẻn Nghệ Thanh. Nửa phút sau, đều là tả quay đầu nhìn về phía trên vách núi một cái nào đó yêu, đột nhiên cảm thấy bề ngoài của hắn có chút xanh a. O. Hết lần này tới lần khác Thẩm Hình còn nghiêm mặt hỏi một tiếng, gì đó, ngươi xác định là đứa bé kia. Cha ruột. Huyết hồ ly. Hồi lâu. Phúc. Một cái nào đó hồ ly một cái lao huyết phun ra ngoài, bên mép giật giật dám không có sắp xếp một chữ tới, sau một khắc nghẹo đầu hoàn toàn không có tiếng hơi thở, tươi sống chết ngộ. Câu Nguyệt ẻn Nghệ Thanh. vì vậy hai đạo ánh mắt đều là tả lại chuyển đến trên người Thẩm Huỳnh. Xem ta làm gì? Thẩm Huỳnh sững sờ, ta nói sai cái gì rồi sao? Câu Nguyệt, lòng tràn đầy cái máng, không biết từ đâu ói lên. Nghệ Thanh. Chương 37, bí cảnh thời thượng cổ. Ô ô ô. Miêu quà tặng không còn a miêu li miêu ôm trên mặt đất cái hộp khóc tốt không thương tâm. Câu Nguyệt đi tới, nhìn một chút cái đó đã mở ra cái hộp, trong hộp nguyên bản linh thảo đã khô héo, thở dài một cái nói, bên trong dược thảo này linh khí đã bị hút sạch sẽ, người muốn lái điểm. Vốn cho là cái kia hồ yêu là dùng để luyện đan, không lại nhanh như vậy sử dụng, không nghĩ tới hắn lại là vì cứu con trai, rốt cuộc là chậm một bước. Li Miêu nghe một chút oa a một tiếng, khóc càng thương tâm rồi. Thẩm Huỳnh nghiêng đầu nhìn một chút trong tay hắn cái hộp, lúc này mới phát hiện bên trong nằm một cây làm kích đến phảng phất đã mất đi lượng nước. Củ cà rốt. Nơi nào giống như củ cà rốt rồi, đây là Tử Hà Huyền Chi. Câu Nguyệt sửa chữa. Nàng to mò nắm diệp nhắc, trừ là màu tím bên ngoài, trong nơi này đều là căn củ cà rốt à. Ô ô ô. Không còn cho vạn yêu đại vương quà tặng, Miêu. Miêu không trở về được, Miêu Li Miêu khóc càng thương tâm rồi. Cái đó Thẩm Huỳnh mặt người, ngươi nói vạn yêu vương, sẽ không vừa lúc là con thỏ chứ. Làm sao ngươi biết? Li Miêu tiếng khóc ngừng một chút, giơ lên hai mắt đấm lệ hào hào hai mắt nói, vạn yêu vương. Bản thể, đích xác là. Thỏ tộc. Thật đúng là. Nói sớm a, vậy dễ làm. Thẩm Huỳnh vỗ một cái đầu của nó, ta cùng thỏ rất quen, đừng khóc, ta giúp ngươi viết cái tin giải thích một chút là được. Nói xong bốn phía tìm tìm, qua tay xé rồi một cái, từ trên người người bên cạnh xé một khối kế vải vóc. Niệm nó, ngươi làm gì vậy muốn xé y phục của ta? Câu Nguyệt che lấy chỉ còn nửa đoạn xuống áo lót, một cái nhảy cất lên. Không có dây viết, ngươi nha sẽ không xé chính mình sao? Thật đúng là không coi chính mình là người ngoài a. Ai cho ngươi bạch đây, như vậy viết chữ mới nhìn thấy. Hắn quay đầu nhìn một chút áo đen mèo, quần áo xanh Nghệ Thành, quần áo xanh Thẩm Huỳnh. Hắn lại có thể không cách nào phản bác. Thẩm Huỳnh lại đã bắt đầu tại trên vải trắng viết chữ, còn tại chỗ lấy tài liệu thấm một cái đầy đất vết máu. Là tả viết hai hàng chữ, tốt bụng thả lại trong hộp giả trang tốt, đưa tới, tốt rồi, ngươi đem cái này cho thỏ nhìn là được. Nó sẽ không trách ngươi đấy. Cái này thật. Thực sự có thể không? Li Miêu ngơ ngác nhận lấy cái hộp, vẫn là một mặt lo âu. Yên tâm, nó là chỉ ăn cỏ tốt thỏ thỏ. Hiện tại cũng chỉ có thể thử một lần, Li Miêu hít mũi một cái thu cất hộp quà, vừa định nói cảm ơn, mặt đất lại đột nhiên một trận đung đưa kịch liệt, từng khúc nứt ra, từng đạo bạch quang phóng lên cao. Phảng phất có cái gì muốn từ dưới đất chui ra ngoài. Dưới đất có đồ. Câu Nguyệt cả kinh, xoay người hướng mọi người nói, nơi này muốn sụp, vội vàng bay ra ngoài. Nói xong liền vội vàng xoay người ngự kiếm. Sư phụ. Nghệ Thanh cũng liền bận rộn đem Thẩm Huỳnh kéo trở lại trên thân kiếm, cùng lần nữa hóa thành hắc khí Li Miêu cùng nhau, hướng lên trên bay ra cái hố sâu này. Mấy người đi ra nhìn một cái mới biết, không chỉ là trong hầm, liền với chu vi 7-8 dặm mặt đất đều tại rạn nước. Vết rách chỗ từng cái chói mắt bạch quang sông thẳng tới chân trời, toàn bộ đại địa trong nháy mắt vượt trội một khối, đất rung núi chuyển, có to lớn gì vật thể, đang từ dưới đất thăng lên tới, hơn nữa càng ngày càng cao. Hồi lâu rốt cuộc thoát khỏi mặt đất, thăng lên giữa không trung. Bọn họ lúc này mới thấy rõ, đó là một tòa to lớn thạch phong, thoạt nhìn so với Huyền Thiên Tông chủ phong cũng phải lớn hơn, chỉ là cả thạch phong bốn phía nổi trôi đủ loại cổ quái pháp phù, phảng phất bị tầng tầng trận pháp vây quanh trong đó. Cái kia thạch phong lên tới giữa không trung, đỉnh núi bắt đầu như tia chớp lôi ồ, một đạo tia chớp màu tím phá không tới, không trung đột nhiên bắt đầu vặn mèo, không tới hồi lâu đỉnh núi xuất hiện một cái bán trong suốt tựa như thủy kính lôi vào. Mơ hồ còn có thể nhìn thấy bên trong một mảnh thiên địa khác, tiên sơn mịt mù linh khí bức người, quần sơn gian linh khí nồng nặc kinh người, mơ hồ còn lộ ra thất thải sương mù quang. Không đúng. Đây chẳng phải là linh khí, là tiên khí. Đây là bí cảnh thời thượng cổ lối vào. Câu Nguyệt một mặt không thể tư dị trận to hai mắt, khó trách cái đó đáy hố sẽ có thượng cổ diệt linh trận, nguyên lai xuống còn cất giấu một tòa bí cảnh thời thượng cổ. Ở bên trong thanh giới, thời đại thượng cổ sớm đã là truyền thuyết tồn tại rồi, mặc dù để lại vô số điển tịch, nhưng có thật tồn tại hay không qua, không có ai biết. Không nghĩ tới bọn họ lại có thể ở chỗ này đã phát hiện một tòa hoàn hảo bí cảnh. Vì sao kêu bí cảnh? Thẩm Huỳnh nhìn một chút tòa này đột nhiên theo trong đất nhô ra đỉnh núi. Câu Nguyệt quay đầu nhìn nàng một cái. Không che giấu được nội tâm kích động giải thích, bí cảnh chính là độc lập với thanh giới bên ngoài một cái khác tiểu thế giới, bên trong bản đồ trừ ít một chút, nhưng tự thành một cái thiên địa. Truyền thuyết chỉ có thời đại thượng cổ, mới có khai phách bí cảnh thuật pháp. Hiện tại thanh giới trong, đã rất ít có bí cảnh xuất hiện. Huống chi đây là bí cảnh thời thượng cổ. Ồ, nói cách khác, đây là một cái phó bản. Ê, có thể nói như vậy. Làm sao cảm giác lời nói từ Thẩm Huỳnh trong miệng đi ra, cấp bậc liền rất chừng mấy tầng lầu đây. Hắn ho khan một tiếng kéo trở lại lý trí, trầm giọng nói, bí cảnh thời thượng cổ hiện thế, cái này cửa vào cũng không biết có thể duy trì bao lâu. Bây giờ trong bí cảnh tình huống không biết, chuyện này nhất định phải mau sớm thông báo tông môn, thương nghị đối sách tốt sẽ đi vào bên trong dò xét. Câu Nguyệt quay đầu nhìn một chút cái đó để ngang thạch phong trên đỉnh, phảng phất một mặt thủy kính như vậy lối vào, cái này bí cảnh xuất hiện tại Huyền Thiên Tông phụ cận, cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu, việc này không nên chậm trễ, chúng ta trực tiếp trở về tông môn đi. Thẩm Huỳnh cùng Nghệ Thanh không có ý kiến, vì vậy gật đầu một cái, cùng Ly Miêu nói cá biệt, cùng nhau quay đầu hướng phương hướng của Huyền Thiên Tông bay rồi trở về. Chuyện quá khẩn cấp, Câu Nguyệt bay rất nhanh, cơ hồ lấy ra ngự kiếm tốc độ nhanh nhất, chỉ tốn tới trình một bán thời gian liền trở về tông môn. Đến thời điểm mơ hồ cảm thấy quên mất điểm cái gì, lại không có thời gian ngẫm nghĩ, ai liền như vậy, không trọng yếu. Chờ ở khách sạn Trình An cùng chúng đệ tử, sư thúc rốt cuộc lúc nào trở lại rút lui hết trận pháp này. 6. Cùng lúc đó, Vạn Yêu Điện. Rốt cuộc nhận được quà tặng Thỏ Vương, mở hộp ra bên trong khối kia nhăn nhúm vải trắng, trong nháy mắt rơi chân mềm nhũn, thiếu chút nữa theo ngai vàng té xuống. Chỉ thấy cái kia vải vóc trên viết. Thỏ, mèo đưa củ cà rốt ta cầm đi, ngươi đừng trách nó. Thẩm Huỳnh Lưu. Thẩm Thượng Tiên. Nó có phải hay không ngủ rồi, thật sự là đã lâu không gặp Thẩm Thượng Tiên viết sao. Nhưng cõi đời này đem Tử Hà Huyền Chi kêu thành củ cà rốt, cũng chỉ có lao nhân ra nàng rồi. Bất quá quả tặng nàng cầm thì cầm, tại sao? Tại sao muốn viết huyết thư A Huy? Huy hiếp sao? Đây là xích quả Huy hiếp đi. Nhưng là, thỏ rốt cuộc làm gì sai? Thượng Tiên tại sao không nói rõ? Thỏ Vương trái tim nhỏ run lẩy bẩy, lần nữa cảm nhận được Vạn Yêu Đại Hội đêm đó, bị kẻ tham ăn thống trị hoảng sợ. Xong rồi. Làm sao bây giờ? Nó suy nghĩ một chút, lập tức quay đầu phân phó nói, người đâu, vội vàng. Nhanh, tra một chút trong bảo khố còn có cái gì. Tất cả đều đưa đến Thẩm Thượng Tiên nơi ở cũ đi. Ừ, một cái không để lại. Còn nữa, đi đem Thẩm Thượng Tiên nơi ở cũ quét dọn một lần, đúng. Muốn không nhiễm một hạt bụi cái loại này. Được rồi, vẫn là ta tự mình đi tốt rồi. Chương 38, Thượng Giới Khách Tới. Ta đi chủ phong tìm Hề Thu. Mới vừa trở lại Huyền Thiên Tông, Câu Nguyệt dặn dò một câu, cũng không để ý còn sót lại hai người, liền vô cùng lo lắng đi tìm trưởng môn thương lượng bí cảnh chuyện đi rồi. Nghệ Thanh đem Thẩm Huỳnh đưa về nên duyên phòng, nhìn một chút sắc trời nói, gần trưa rồi, sư phụ ngài chờ một chút, ta đi dẫn tới hôm nay nguyên liệu nấu ăn, lập tức thì trở lại. Được. Thẩm Huỳnh gật đầu một cái. Xoay người vào nhà liền nằm ở trên bàn đá lên hạc ngủ, mệt quá a. Vì đối phó cái con kia lục hồ ly, một đêm không ngủ, nàng thật là có điểm mệt rã rời. Nằm hồi lâu, mắt thấy trên dưới mí mắt liền muốn bắt đầu tương thân tương ái rồi. Vừa ra cửa Nghệ Thanh lại một mặt quân quýt trở lại. Nhanh như vậy. Thẩm Huỳnh méo một chút đầu, quét mắt nhìn hắn một cái, người lanh thức ăn đây. Không phải đi lĩnh nguyên liệu nấu ăn sao? Làm sao hai tay trống chân trở lại? Sư phụ Nghệ Thanh một mặt thấy náy. Ngoại sự đường người ta nói, chúng ta bản nguyệt linh mét số lượng đã. Lĩnh xong rồi. A, nàng sửng sốt một chút, không phải là vô hạn lượng cung ứng sao. Đỗ Nhi cũng là mới vừa biết được, mỗi nguyệt linh mét cung cấp là có hạn. Sớm biết hồi trước hắn liền không làm như thế nhiều bánh ngọt rồi, đều do ăn trực người nào đó. Đúng, nhất định là hắn ăn quá nhiều, mới hại sư phụ không có gạo vào nồi. Ngoại sự đường nói, đến là có thể dùng linh thạch cùng đệ tử khác trao đổi, nhưng là... Thẩm Huỳnh khỏe miệng giật một cái. Ta hiểu rồi. Bọn họ không có tiền. Thời gian qua đi mấy tháng, nàng cuối cùng nhớ ra xuyên Việt tới nay lớn nhất nguy cơ, nghèo khó. Sư phụ yên tâm, hai ngày nữa liền đến môn phái phân phát phụng lệ thời gian, đến lúc đó đệ tử liền có thể lãnh được linh thạch. Nghệ Thanh lập tức chấn an nói, hơn nữa Huyền Thiên Tông phụ cận thú vật chiếm đa số, mấy ngày nay có thể phải ủy khuất sư phụ ăn chút ít thịt, ta cái này liền đi bắt. Tốt đầu bếp A. Thẩm Huỳnh than một tiếng, nàng làm là sư phụ. Lại có thể nghèo liền bữa cơm tiền đều không cầm ra, còn muốn để cho Đồ Nhi đi đánh giá vị, thật sự là quá dễ dàng. Vậy thì giao cho ngươi. Thẩm Huỳnh dùng sức vỗ vai của đối phương một cái, đi thôi, ta chờ ngươi. Được rồi sư phụ, không thành vấn đề sư phụ. Nghệ Thanh dùng sức gật đầu một cái, xoay người tăng một cái liền bay đi rồi. Nàng lần nữa than một tiếng, bàn về đầu bếp chuyên nghiệp dày công tu dưỡng, cái này có thể đánh mát điểm rồi. Nhưng cũng không thể chung quy tiếp tục như thế. Xem ra là thời điểm tìm một chút kiếm tiền con đường rồi. Sớm biết hôm nay trước Ly Miêu rơi thỏi vàng, nàng liền hẳn là nhặt lên, đều do cái đó tạm thời đầu bếp. 6. A Thu. Trong chủ phong, đang thương lượng đến một nửa câu Nguyệt hắt hơi một cái, ồ, thế nào cảm giác mới vừa có người đang mang hắn?
Sư thúc.
Hề Thu nghi ngờ nhìn hắn một cái.
Không có việc gì, ngươi nói.
Được, sư chất cảm thấy bí cảnh thời thượng cổ sự việc, việc này lớn.
Bí cảnh thời thượng cổ hiện thế là chuyện tốt, mới vừa nghe được tin tức này thời điểm, nội tâm của hắn cũng là mừng như điên, dù sao đây chính là bí cảnh thời thượng cổ. Hơn nữa vẫn không có người nào đặt chân qua, bên trong không biết ẩn tàng bao nhiêu hiếm quý dị bảo, ai không vui, ai không kích động. Chẳng qua là mừng như điên đi qua, đáy lòng của hắn nhất thời lại hiện ra mấy phần lo âu, trước quần sáng sung thiên, các môn các phái nhất định đã phát giác ra, nhất định sẽ sai người kiểm tra.
Chuyện này không bao lâu đều sẽ biết được.
Ừ, điểm này ta cũng biết.
Câu Nguyệt gật đầu một cái, nhưng cái này bí cảnh dù sao xuất hiện tại Huyền Thiên Tông địa giới, về tình về lý chúng ta đều không thể không để ý tới.
Về phần vào bí cảnh sự việc.
Ngươi là trưởng môn, chuyện này do ngươi tới quyết định.
Ta là cảm thấy.
Bí cảnh mở ra thời gian từ trước đến giờ có hạn, nếu chuyện này các phái sớm muộn sẽ biết.
Không bằng thẳng nhận quảng cáo Tam Tông lục phái, mời bọn họ cùng nhau tiến vào bí cảnh tìm tòi kết quả.
Hề Thu trầm giọng nói, về phần vào bí cảnh ứng cử viên, cũng theo các phái quyết định.
Cái này dù sao cũng là bí cảnh thời thượng cổ, hữu cơ gặp cũng sẽ có nguy hiểm, bưng nhìn riêng mình tạo hóa.
Ừ, ta cũng muốn như vậy.
Câu Nguyệt gật đầu một cái.
Như thế, ta cái này liền đi truyền tin các môn các phái.
Hề Thu chào một cái, bước nhanh ra cánh cửa.
Câu Nguyệt suy nghĩ một chút, xoay người đi Lăng Tiêu đỉnh, cái này dù sao cũng là đại sự, cũng cần để cho nó hai vị tôn giả biết, để mau sớm quyết định vào bí cảnh ứng cử viên.
Đợi các môn các phái người tề tựu cùng nhau nữa tiến vào bí cảnh.
Nhưng là hắn không nghĩ tới, còn không có đợi đến Tam Tông lục phái đáp lại, lại nên đón mấy cái khách tới ngoài ý muốn.
Ba người kia là đột nhiên xuất hiện trên bầu trời Huyền Thiên Tông, ra sân còn kèm theo mấy đạo thiên âm, phía sau bầu trời còn xuất lại một cái phảng phất bị xé nứt lỗ hổng, bọn họ là hoa phá hư không mà tới.
Câu Nguyệt cùng Hề Thu đều kinh ngạc một chút, nhất thời không phản ứng kịp, hồi lâu mới ý thức tới, đây là người của Thượng Thanh Giới.
Thượng Thanh Giới người vì sao lại tới Trung Thanh Giới tông môn?
Các ngươi trưởng môn ở chỗ nào?
Ba người kia ở trên cao không dừng lại một hồi, ngoài cùng bên phải nhất một người quét mắt dưới chân chủ phong một cái, ánh mắt tràn đầy xem thường, tựa như là có chút ghét bỏ quanh mình hết thảy, trên người còn thả ra nhàn nhạt uy áp.
Đây là hóa thần kỳ uy áp.
Hề Thu trong lòng cả kinh, tiến lên một bước nói, tại hạ Huyền Thiên Tông trưởng môn Hề Thu, không biết Thượng Thanh Giới tôn giả đến chỗ này, vì chuyện gì?
Ba người rồi mới từ bầu trời rơi xuống, ngừng ở cửa đại điện. Nhìn về phía Hề Thu ánh mắt vẫn là như vậy, con mắt xuống vô trần xem thường dạng, chẳng qua là khi nhìn đến bên cạnh Câu Nguyệt thời điểm, sửng sốt một chút, ánh mắt chuyển động, lúc này mới có một chút cảnh sần mạo dạng.
Ta là Thượng Thanh Giới Hiên Viên gia trưởng lão, đạo hiệu Thanh Doãn, hai vị này là sư huynh ta.
Thanh Doãn hơi ngước đầu, mang chút ít kiêu ngạo lên tiếng nói.
Hề Thu càng thêm giật mình, Hiên Viên thị.
Trung Thanh Giới đối với Thượng Giới hiểu không nhiều, nhưng cũng là nghe qua cái họ này. Đây chính là Thượng Giới một trong tứ đại thế gia, nói 102 đỉnh cấp thế gia.
Bọn họ tại sao lại đột nhiên phái trưởng lão tới hạ giới tông môn, hơn nữa một lần còn lại tới nữa ba vị.
Bí cảnh thời thượng cổ hiện thế dẫn phát Thượng Giới một phen dị tượng, chúng ta phụng gia chủ chi mệnh, tới điều tra.
Thanh Doan tiếp tục nói, này bí cảnh hung hiểm không biết, hơn nữa Thượng Cổ chi địa, liền ngay cả Thượng Thanh Giới cũng biết rất ít.
Để ngừa có sai lầm, chúng ta nguyện giúp Trung Thanh Giới đi trước nhập cảnh tìm tòi.
Hề Thu sắc mặt tối xâm lại. Hóa ra bọn họ cũng là bị cái kia bí cảnh thời thượng cổ dẫn tới, nói cái gì giúp đỡ, rõ ràng chính là muốn chia một chén canh mà.
Hơn nữa nghe bọn hắn khẩu khí này, còn muốn trước một bước vào trong chiếm tiện nghi, cái này làm sao có thể.
Đa tạ ba vị tôn giả hảo ý, này bí cảnh xuất hiện tại ta Huyền Thiên Tông địa giới, ta tông cũng không tiện đơn độc xử lý, cho nên hôm qua cũng đã mời các môn các phái đi trước thương lượng tiến vào chuyện, lúc này sợ rằng các phái đã đến bí cảnh cánh cửa, cũng không nhọc đến ba vị tôn giả thử nghiệm mới.
Cái gì?
Thanh Doãn sững sờ, như là không nghĩ tới có người đã phát hiện bí cảnh thời thượng cổ sau, không chỉ không có gấp tuyên cáo chủ quyền, vạch đến chính mình trong tông môn, lại còn thông báo môn phái khác cùng nhau chia sẻ.
Chân mày trong nháy mắt liền véo mà bắt đầu, quả nhiên chẳng qua là chút ít hạ giới tu sĩ, một đám ngu xuẩn.
Trên người hóa thần kỳ uy áp nhất thời liền hướng về đối phương thả tới.
Bên cạnh Câu Nguyệt ngay lập tức phát hiện, cũng trong lúc đó thả ra uy áp, trong nháy mắt đem khí thế của đối phương cho đỉnh trở về.
Thượng Thanh Giới thì thế nào?
Bọn họ Huyền Thiên Tông cũng không phải là dễ khi dễ.
Thanh Doãn cả kinh, bị bức phải trực tiếp lui một bước, không nghĩ tới bên cạnh người này rõ ràng chẳng qua là hóa thần sơ kỳ, lại có thể chặn lại hắn uy áp.
Đang phải phản kích, trung gian một mực không có lên tiếng người, lại đột nhiên tiến lên một bước,
trong nháy mắt so với mới vừa còn lớn hơn uy áp khổng lồ phản công trở lại. Câu Nguyệt chau mày, suýt nữa muốn không ngăn được, có chút kinh ngạc nhìn về phía đối phương, đây không phải là hóa thần kỳ uy áp, người này là binh giải du tiên. Cái gọi là du tiên là chỉ đạt tới phi thăng kỳ, lại không có thể thành công phi thăng tu sĩ. Vì bảo vệ tánh mạng, không thể không binh giải thành du tiên. Du tiên mặc dù cũng là tu sĩ, không coi là tiên nhân chân chính, nhưng là mạnh hơn hóa thần kỳ tồn tại, chẳng qua là binh giải sau, lại không có phi thăng cơ hội. Cái kia bí cảnh thời thượng cổ trong rốt cuộc có gì không bình thường đồ vật, có thể để cho tài nguyên vốn là phong phú thượng thanh giới, không tiếc phái ba cái tu sĩ cấp cao tới, trong đó lại còn có một vị du tiên. Chương 39, đi trước bí cảnh. Người là kiếm tu. Cái kia du tiên cũng là cả kinh, một cái hóa thần sơ kỳ tu sĩ, ở dưới uy áp của hắn lại còn có thể bình yên vô sự, cũng chỉ có kiếm tu. Vâng. Câu Nguyệt đáp một tiếng, trong bụng càng thêm cảnh giác. Thanh Lam sư huynh bọn họ thanh doãn tiến lên một bước, như là muốn nói điều gì. Mà thôi. Cái kia du tiên lại trực tiếp chặn lại lời đầu của hắn, lại chuyện này đã tuyên dương ra ngoài rồi, những người khác muốn vào liền để cho bọn họ vào đi. Chẳng qua là bên trong nguy hiểm chúng ta đã nhắc nhở qua các ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Thanh Doãn như là nghĩ tới điều gì, khoe miệng nhấc lên một cái ác ý nụ cười, cũng đúng, ngược lại cái kia bí cảnh ít nhất cũng phải đến tu vi nguyên anh tu sĩ mới có thể đi vào. Môn phái khác muốn đi vào cũng tùy tiện, phàm là thượng cổ cảnh đều là hung thú khắp nơi, đơn xem các ngươi cam lòng mấy cái. Muốn nguyên anh mới có thể vào. Hề Thu kinh ngạc trận to hai mắt, cái kia bí cảnh lại có thể chỉ có nguyên anh lấy trên người mới có thể vào trong. Huyền Thiên Tông nguyên anh trở lên tu sĩ mặc dù không ít, nhưng là tuyệt đối so ra kém thượng thanh giới. Hơn nữa nghe khẩu khí của hắn, tu sĩ nguyên anh coi như vào trong, phòng trừng cũng sâu không vào được bên trong bí cảnh. Bí cảnh thời thượng cổ cửa vào, từ trước đến giờ yêu cầu 500 đến 1000 năm mới sẽ mở ra một lần, nhiều nhất kéo dài 3 tháng. Các ngươi những thứ này hạ giới tiên môn, nhưng phải nắm chặt. Thanh Doãn mặt đầy giễu cợt cười một tiếng, ba người cùng nhau ngự kiếm mà lên thoáng qua biến mất ở chân trời. Không cần suy nghĩ bọn họ nhất định là đi bí cảnh. Cái này nhưng như thế nào cho phải? Hề Thu càng nghĩ thì càng cuốn quýt, vào dĩ nhiên là muốn vào, hơn nữa không thể chậm, ai biết thượng giới còn có thể hay không lại phái người đến, cái này dù sao cũng là bí cảnh thời thượng cổ. Nhưng Huyền Thiên Tông tu sĩ Nguyên Anh có hạn, cũng không thể toàn phái vào trong, hơn nữa ba vị tu sĩ hóa thần, có hai vị còn đang bế quan chính giữa, căn bản không thể đi ra. Ta trước vào xem một chút tình huống đi. Câu Nguyệt cũng nghĩ đến một điểm này, trầm giọng nói, trước bất luận trong bí cảnh cái dặn gì, đơn ba người này đi chuyến này, coi như là cùng Huyền Thiên Tông kết xuống rồi mối thủ, cái khác Nguyên Anh đường chủ đi, đều không thích hợp. Ta ít nhất có thể tự vệ. Sư thúc hắn đi đích xác là thích hợp nhất. Bất quá, ta còn muốn mang hai người đi. Người nào? Nghệ Thanh. Đúng nha, còn có Nghệ Thanh chân nhân. Hắn cũng là kiếm tu, so với hóa thần tôn giả cũng không kém, đích xác rất thích hợp. Còn có sư phụ hắn. Cái gì? Hề Thu sững sờ, hắn. Có sư phụ. 6. Câu Nguyệt rất muốn được, cái đó du tiên thoạt nhìn khó đối phó, hơn nữa ai cũng không biết trong bí cảnh có cái gì. Loại tình huống này, chỉ có thể mở hắc. Lấy thẩm hình cái kia giống như biến thái thực lực, mang một nàng so với mang theo một chục tu sĩ hóa thần đều tác dụng. Mặc dù nàng lười một chút, dân mù đường một chút, biến thái điểm, phiền thoái một chút, nói chuyện còn khinh người điểm, nhưng ở phương diện an toàn, quả thực tác dụng. Hắn không có cùng du tiên từng giao thủ, nhưng thẩm hình ít nhất cũng có thể cùng hắn đánh ngang tay chứ. Lại cộng thêm hắn cùng Nghệ Thanh, không nói chắc thắng, cũng không trở thành thua. Hắn đánh coi là tốt hết thảy, lấy giao tình của hắn cùng Thẩm Huỳnh, chuyện này. Không đi. Thẩm Huỳnh tê liệt ở trên bàn nghèo đầu, dây cự. Câu Nguyệt ngực nhét vào, lắc lư cảm thấy mặt thật là đau. Tại sao? Thiên toán vạn toán đều không có tính tới nàng lại có thể sẽ cự tuyệt. Thật là phiền phức a. Ra ngoài cái gì ghét nhất rồi, ở nhà đi ngủ thật tốt. Làm phiền ngươi muội a. Hắn không nhịn được đem trên bàn cái kia quán bùn nát lại đỡ lên, ngươi giàu gì khách khí một chút, tìm một cái đứng đắn một chút lý do chứ. Phiền toái là cái quỷ gì? Không đi. Nàng lần nữa nằm xuống lại trên bàn, cũng sắp muốn đoạn lương, còn ra cửa gì à, không bằng tỉnh chút khí lực. Niệm nó. Ngươi coi như giúp ta một việc, giàu gì là đồng hương, ngươi có muốn hay không không nói nghĩa khí như vậy. Chỉ muốn đi vào một chuyến bí cảnh, 3 tháng thì trở lại, rất nhanh. Lần trước ta cũng giúp ngươi đi ngộ kiếm phong rồi, có qua có lại một cái A. Hiện tại không thích hợp ra ngoài A. Tại sao? Ta muốn ngủ đông. Câu Nguyệt khỏe miệng giật một cái, bây giờ là mùa xuân. Ồ, cái kia ngủ xuân. Xuân em gái ngươi A. Câu Nguyệt giận đến bốc khói, hết lần này tới lần khác lấy trước mắt cái này không biết xấu hổ không có cách nào không thể làm gì khác hơn là tiếp tục khuyên nhủ, đây chính là tông môn đại sự, ngươi nếu là giúp chuyện này, mọi người đều sẽ nhớ đến lòng tốt của ngươi. Không đi, lại không có tiền lương. Câu Nguyệt chỉ cảm thấy huyết áp thẳng tắp tăng vọt, có loại muốn đem người trước mắt bóp chết xung động, hít sâu mấy cái bình tĩnh lại, suy nghĩ một chút, trực tiếp theo bên người trong túi đựng đồ móc ra một túi linh thạch bịch một tiếng đập ở trên bàn. Tiền lương. Thẩm Hình híp lại thành một đường ánh mắt lặng lẽ trợn, bùn nát dịch chuyển về phía trước chuyển, kéo ra túi nhìn một cái, chỉ thấy bên trong chứa lấy tràn đầy một túi linh thạch thượng phẩm. Ây con trùng lười dục dịch ngóc đầu dậy, 3 tháng cũng quá lâu chết chạch cho tới bây giờ không có ra khỏi xa nhà lâu như vậy. Đùng. Lại một cái túi đập vào trên bàn. Trên bàn con trùng lười dây lên, tiến lên một nắm chặt tay của người nào đó, đại nghĩa lạnh thấu xương nói, Ngưu ba ba. Chúng ta lúc nào lên đường? Cút. Ai là của ngươi Ngưu ba ba? Được, Ngưu ba ba. Nàng nhấc lên 2 túi linh thạch, xoay người liền hướng phòng bếp chạy đi, vừa chạy còn một bên đắc ý, đầu bếp, chúng ta có tiền, mua thức ăn đi không? Được rồi sư phụ, không thành vấn đề sư phụ. Sư phụ thật là lợi hại. Đi em gái ngươi giao tình. 6. Công Nguyệt chạy tới bí cảnh cánh cửa thời điểm, các môn các phái đã tới đủ. Tòa kia thạch phong bên ngoài, rậm rạp chẳng chỉ đứng đầy tu sĩ. Bởi vì trước đó không biết, mà tới tu sĩ tu vi gì đều có. Bí cảnh cửa vào trước, thượng thanh giới 3 người kia cũng đến rồi, bọn họ đứng tại phía trước nhất, có lẽ là đã đem bí cảnh chỉ có Nguyên Anh kỳ trở lên tu sĩ, mới có thể đi vào chuyện nói cho mọi người, tam tông lục phái rất nhiều tu sĩ đều là một mặt thất vọng bộ dáng. Nhìn thấy hắn xuất hiện, cái đó kêu thanh doan tu sĩ, còn cố ý hướng về hắn nhìn một cái, nhấc lên một cái ý không rõ nụ cười nói, Huyền Thiên Tông kiếm tu. A, chúng ta trong bí cảnh thấy. Nói xong theo 2 người khác, cùng nhau nhảy vào cái kia mặt như thủy kính lối vào bên trong. Câu Nguyệt nhíu mày một cái, xem ra cái này kêu thanh doãn, là ghi hận mới vừa tại Huyền Thiên Tông thời điểm, hắn dùng uy áp bức lui chuyện của hắn. Hơn nữa còn quyết định chủ ý, sẽ ở bên trong làm khó hắn, cũng còn khá hắn mang theo phần mềm hắc. Hắn hướng quen nhau các phái tu sĩ lên tiếng chào hỏi, cũng không có dừng lại thêm, mang theo Nghệ Thanh cùng Thẩm Huỳnh cũng bay vào. Xuyên qua thủy kính trong nháy mắt, chỉ cảm thấy 4 phía đột nhiên yên tĩnh lại, trước mắt trong nháy mắt một mảnh trắng xóa, tầm mắt bị ngăn cản một chút. Không tới thời gian 3 cái hô hấp, bọn họ liền đến một mảnh hoàn toàn xa lạ trong rừng rậm, không trung tràn ngập so với bên ngoài đậm đà gấp mấy chục lần linh khí, khiến cho Tinh Danh thần rung một cái. Hắn nhìn chung quanh lại không có phát hiện trước một bước tiến vào thanh doãn một nhóm, cũng không có các tu sĩ khác bóng dáng. Xem ra cái này bí cảnh cửa vào vị trí là ngẫu nhiên. Câu Nguyệt nhìn về phía bên cạnh Nghệ Thanh nói, cũng còn khá chúng ta trước đó trên người chồng tùy ảnh thuật, mới không còn đi. Ồ, Thẩm Huỳnh đây. Hắn tìm phải tìm trái, còn vòng vo mấy vòng nhìn một chút, vẫn là không nhìn thấy cái đó kẻ tham ăn bóng người. Niệm nó, phần mềm hắc ném đi. Hắn rõ ràng trói tùy ảnh thuật ta huy. Lúc này Thẩm Huỳnh, ước cổ nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện, núi như vậy cao lớn to lớn quái thú. Chuyện này, có thể ăn không? Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, rừng phòng hộ thú vương. Thẩm Huỳnh chẳng qua là ngáp một cái công phu, khi phản ứng lại, liền một người bị ném trong khu rừng này rồi. 4 phía trừ cây, chỉ có trước mắt cái con kia vung lá cây đang đào hầm. Củ cải. Thẩm Huỳnh ngẩn người, cái thế giới này thực vật đều là cùng khuôn mẫu sao. Tại sao dáng dấp cũng giống như củ cải, hơn nữa cái này cây lại còn sẽ động. Nàng không nhịn được hướng nó trên lá cây chọc chọc, alo, ngươi làm gì vậy? Kỷ. Cái kia củ cải một cái kích lăng, chậm rãi chuyển qua trắng mập mập thân thể, nhìn nàng một cái, như là sợ hết hồn, bắt đầu mau hơn đào nổi lên hố, chít 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 nhất thời cũng không để ý hố có đào xong hay không, cả cây củ cải liều mạng hướng cái đó chỉ đào một nửa trong hố cứng rắn nhét, còn che giấu tính chất vén lên 2 cây thổ, giải lên đỉnh đầu lá cây trên, sau đó bày một tự nhiên tạo hình, không núp đích. Thẩm Huỳnh khỏe miệng giật một cái. Nhìn trước mắt con này phảng phất cả cây củ cải đều viết, ngươi không nhìn thấy ta, ngươi không nhìn thấy ta, ngươi không nhìn thấy ta củ cải, cho nên đây là một cái chỉ số thông minh không quá cao củ cải tinh sao. Nàng ngồi xổm người xuống, đang định cẩn thận nhìn một chút, đột nhiên phía trước lại chuyển tới một tiếng giống to, trước mắt nhất thời tối sầm lại. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một ngọn núi một dạng cao to lớn quái thú, không biết lúc nào bật đi ra, như 2 chiếc xe đèn con mắt lớn, đang chết nhìn chòng chọc nàng trước mặt trong hố củ cải tinh. Đột nhiên mở miệng liền hướng trên mặt đất gầm tới. Củ cải tinh nguyên bản còn mang theo màu xanh thân thể, trong nháy mắt bị sợ thành màu trắng bệnh, cũng không trang thực vật, ở đó cự thú gầm xuống trong nháy mắt, tăng một cái theo trong hố nhảy ra ngoài, hoảng hốt chạy bừa tại 4 phía hoảng sợ loạn chạy, chít 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 chít. nó hoàn toàn không có phương hướng, vòng một vòng lại một đầu đụng phải trên cây, đỉnh đầu lá cây lung lay hai cái. Xoay người bốn phía nhìn một chút như là có phát hiện không có thể chỗ ẩn nút. Đột nhiên vọt về phía nàng, một cái chui vào trong vạt dưới quần áo của Thẩm Huỳnh, giống như đà điểu run lẩy bẩy, chỉ lộ ra nửa đoạn trắng như tuyết củ cải sắc nhọn. Cái kia cự thú một cái không có gầm đến, đến lúc đó trực tiếp trên mặt đất cắn ra cái hố to, như là bị chọc giận, con mắt mở lớn hơn. Ngẩng đầu tìm tìm, sau đó trừng trừng nhìn về phía Thẩm Huỳnh, trong nháy mắt coi nàng là thành cướp củ cải địch nhân, trên người vậy từng mảnh nổ tung, mở ra miệng to hướng nàng giống như uy hiếp giống một tiếng. Giống. Một trận mang theo nồng nặc mùi hôi thối gió, nhất thời phun nàng một mặt. Cự thú lần nữa cái miệng to cắn tới, như là nghĩ liền với Thẩm Huỳnh một khối nuốt xuống. Thẩm Huỳnh chân mày căng thẳng, đưa tay một cái tát đi xuống đánh ra. Thú chết. Chỉ nghe bột một tiếng, quái thú ảnh chân dung cái quả cầu sắt tựa như ở một cái cắm vào trong đất, đập ra một cái lớn hơn hố, to lớn va chạm liền với mặt đất đều đi theo run rẩy, cự thú nửa người trong nháy mắt vào thổ, rút ra đều không rút ra được cái loại này. Nó lưu trên mặt đất sáu cái chân thẳng tắp đạp một cái, không có động tĩnh nữa. Thẩm Huỳnh cau mày ở trước mũi phẩy phẩy, hồi lâu mới đem cái kia mùi tanh hôi vị cho quạt không còn. Cái này tiểu động vật khẩu khí thật là lớn. Nghiêng đầu nhìn một chút trước mắt núi một dạng cao cục thịt, nàng suy nghĩ lên nó có thể ăn tính tới, có miệng túi có thể ăn không. Đáng tiếc đầu bếp không ở bên người, nàng suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là buông tha, tìm được trước đầu bếp cùng Ngưu Ba Ba lại nói. Vì vậy xoay người tùy tiện tìm một phương hướng định tìm người. Người đi theo ta à? Mới vừa đi hai bước, quay đầu lại nhìn thấy phía sau nhiều hơn cái đuôi, cái đó củ cải tinh đang giật giật theo sau. Chít chít. Củ cải run lên lá cây, chậm chậm tăng thêm tốc độ bật đi qua, mấy lá cây giống như lấy lòng dây dưa đến trên chân nàng, mang chút ít hưng phấn nói, chít 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 chít. Chít chít là cái quỷ gì? Thẩm Huỳnh đầu đầu chân, đem nó lá cây run một cái đi, đi đi đi, thật tốt ngồi xổm ngươi củ cải hố đi. Nàng lại không thích củ cải. Kỳ thanh âm của nó châm xuống, liền với lá cây đều ủ rũ mong lại đi, cả viên củ cải đều là bị cự tuyệt thương tâm dạng. Thẩm Huỳnh lười đến quần nó, đang định tiếp tục tìm người. Đột nhiên lại nghe thấy phía trước cách đó không xa, chuyển tới hai thanh âm quen thuộc. Thẩm Huỳnh. Sư phụ. Này thanh âm kêu một cái liên tiếp, liên miên không dứt, cùng tuần hoàn ra đi ô tựa như. Thẩm Huỳnh khỏe miệng giật một cái, xoay người quay đầu hướng bên kia đi tới, đường quay đầu qua cái kia con cự thú, thuận tay khu đi ra xoa lấy liền đi, làm việc chỗ cây cối rầm rầm lộn đầy đất, nhấc lên một mảnh bụi đất tung bay, bao cắt tựa như mê mạn ở nửa cái rừng cây, hiện tại có đầu bếp. Ngoài trăm dặm. Thượng thanh giới tổ ba người. Đó là thanh âm gì? Thanh Doãn một hồi, nhìn một chút xa xa, phía trước xảy ra chuyện gì? Vì sao đột nhiên hoàng ba đầy trời? Chắc là có người xui xẻo gặp phải hung thú rồi. Bên cạnh Thanh Lam trả lời, nhìn động tĩnh này, hơn phân nửa chính là cánh rừng cây này thú vương, ít nói cũng là cấp 12. A, chúng ta đây. Không có cách nào chỉ có thể đổi một phương hướng, đi. Đề phòng xuất hiện lần nữa lần trước cái loại này. Người ngay tại bờ sông bên kia lại sống chết không tìm thấy người tình huống, Nghệ Thanh cùng Câu Nguyệt suốt kêu nửa giờ, mới thấy được tản bộ một dạng chậm rãi đi tới Thẩm Huỳnh, trên tay còn lôi kéo. Một ngọn núi. Sư phụ. Nghệ Thanh trước một bước nên đón. Y ho, đầu bếp. Thẩm Huỳnh giơ tay lên tiếng chào. Đây là cái gì? Câu Nguyệt nhìn một chút phía sau nàng cao không thấy đỉnh cự thú, mới vừa nghe được tiếng gào, không phải là cái này đi, ngươi đem vật này kéo qua tới làm chi? Thì ta. Nàng trở về đến một mặt chuyện đương nhiên, quay đầu thì nhìn hướng Nghệ Thanh nói, cũng không ăn cơm chưa đi, đến tới đầu bếp, ngươi xem một chút vị trí nào thịt ngon, tùy tiện chọn. Câu Nguyệt khỏe miệng giật một cái, muốn ăn thịt chỉ có ngươi đi. Quả nhiên là một kẻ tham ăn, lúc nào đều không quên được ăn. Sư phụ! Cái này không thể ăn. Nghệ Thanh một mặt khổ sở trả lời. Tại sao? Nàng sững sờ, nói sớm a kéo xa như vậy. Câu Nguyệt liếc nàng một cái, đây là độc thuộc tính hung thú. Cả ngươi đều mang độc, ngươi nếu không muốn chết, có thể thử xem. Nói lấy tiến lên một bước, tỉ mỉ nhìn kỹ con thú dữ này một cái, bất quá. Hắn giơ tay vung lên, hóa ra một đạo phong nhận, trực tiếp theo cự thú kia đỉnh đầu bổ xuống, nhất thời phá vỡ một đạo lỗ hổng lớn, chỉ thấy bên trong lục quang lóe lên, một viên phỉ thúy hạt châu nhất thời nổi lên. Câu Nguyệt lập tức bắt quyết, một đạo pháp quyết đánh tới, hạt châu kia vùng vây mấy cái, hồi lâu mới phiêu trở về trong lòng bàn tay của hắn. Trong lúc này đan đến là đồ tốt. Cấp 12 độc thú nội đan nhưng giải bách độc. Hắn thuận tay bóp cái hỏa hệ thuật pháp, nhất thời núi cao một dạng thây thú liền bị ngọn lửa cắn nuốt hóa thành cho bụi. Đúng rồi, ngươi ở đâu phát hiện cái này độc thú? Lẽ ra cấp 12 độc thú sớm liền có thể hóa hình, sẽ không dễ dàng lấy nguyên hình hiện thân, trừ phi nó có mục đích gì. bên kia a. Thẩm Hình chỉ phía sau, hỏi cái này làm gì?
Sư phụ.
Nghệ Thanh tiến lên một bước giải thích, từ trước đến giờ hung thú cấp cao bên cạnh, nhất định có dị bảo. Bây giờ con thú này đã chết, nói cách khác nó coi chừng bảo vật, đã thành vật vô chủ.
Ô hiểu.
Nói cách khác quái quét qua, trang bị không có mỏ.
Người suy nghĩ kỹ một chút, con này độc thú phụ cận có hay không thứ gì khác?
Câu Nguyệt đem trong tay nội đan đưa tới hỏi.
Thẩm Hình suy nghĩ một chút, đột nhiên vén quần áo lên vào áo, không người đem thứ gì từ trên chân nói lên, đồ trang sức chân tính sao.
Kỳ đột nhiên bị véo ra củ cải, phối hợp dơ dơ lá cây.
Hai người sững sờ, nhất thời đồng loạt trợn to hai mắt, miệng đồng thanh nói.
Thảo Mục Linh.
Thảo Mục Linh.
Giống bay tức lượng, kim quang thấu trời.
Nhìn xuống thế gian, ta là chúa tể chuyện mới a.
Chương 41, cỏ mục tinh linh.
Cái gì là Thảo Mục Linh?
Thẩm Hình ngẩn người, vậy làm sao nhìn đều là cái củ cải a?
Thảo Mục Linh chính là Thảo Mục Linh khí hội tụ mà thành sinh linh.
Câu Nguyệt giải thích, linh thảo linh thực mặc dù thân phụ linh khí, sinh mạng cũng so với yêu thú lâu dài hơn, lại không thể sinh ra linh trí. Nhưng nếu là tại linh thực đặc biệt nhiều địa phương, đậm đà mục linh khí có thể sẽ ở trong linh thực thúc đẩy sinh trưởng ra Thảo Mục Linh. Nhưng loại này xác suất thấp đến có thể coi thường không nhớ, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Thảo Mục Linh.
Ồ, vậy thì có tác dụng gì?
Còn chưa phải là cái củ cải.
Đương nhiên hữu dụng.
Câu Nguyệt có chút kích động nhìn hướng trên tay nàng Thảo Mục Linh, nó linh mận thực linh khí hội tụ mà sống, cho nên có thể cảm ứng được thế gian tất cả linh thực tồn tại.
Nói cách khác, chỉ phải mang theo nó, liền có cái này bí cảnh tất cả linh thực vị trí.
Như vậy a, hóa ra đây là cái rau cải bản GPS.
Tin đồn dùng Thảo Mục Linh hoa luyện đan, còn có tăng lên đan dược phẩm giai cấp tác dụng.
Nghệ Thanh cũng nhìn một chút cái kia Thảo Mục Linh bổ sung nói.
Nó còn có thể nở hoa.
Thẩm Hình ánh mắt lặng lẽ trợn, buồn hoa.
Bất quá, này bụi cây Thảo Mục Linh còn giống như chưa tới hoa kỳ.
Chít 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 tiếng nói vừa dứt, trên tay củ cải đột nhiên kích động uốn éo, Thẩm Hình không thể làm gì khác hơn là buông lòng tay.
Thảo Mục Linh vừa rơi xuống đất, toàn bộ củ cải đều tới xuống rụt một cái, liền với trên người đều co rút ra khỏi lỗ nhỏ, trên đầu lá cây toàn bộ cuốn lại, thật giống như cả người đang dùng lực dùng sức, liền kêu âm thanh cũng biến thành từng đoạn, kỷ,
kỷ,
ách,
đây là táo bón rồi sao?
Kỷ,
nó nhẫn nhịn nửa ngày, đột nhiên thân thể một mực, lá cây trong nháy mắt mở ra.
Đỉnh đầu khi khi một tiếng, toát ra một đóa trắng tuyền như tuyết.
Bồ công anh,
ngươi một cái củ cải dài ra bồ công anh là cái quỷ gì?
Biến dị sao?
Mở.
Nở hoa.
Nghệ Thanh cả kinh.
Kỷ.
Củ cải cuốn lá cây, trực tiếp đem trên đầu bồ công anh nổ xuống, giống như lấy lòng đưa cho Thẩm Hình, chít chít.
Không muốn.
Bồ công anh rất dính quần áo.
Đây là
Thiên Diệp Thảo Mộc Linh.
Nghệ Thanh càng thêm kinh ngạc, nếu như nói phổ thông Thảo Mộc Linh có thể tăng cao đan dược phẩm giai cấp nói, như thế Thiên Diệp Thảo Mộc Linh hoa, quả thật là chính là cực phẩm đan dược đại danh tử. Phàm là gia nhập hoa của nó luyện thành đan dược hẳn là cực phẩm đan dược.
Không trách thượng thanh giới, không tiếc liền du tiên đều phái tới trong bí cảnh này.
Câu Nguyệt cũng đã minh bạch, ba người kia vào bí cảnh thứ muốn tìm là cái gì?
Bọn họ muốn tìm chính là cái này Thảo Mộc Linh.
Nghệ Thanh hỏi.
Chắc là.
Câu Nguyệt gật đầu, nghe nói thượng thanh giới bên trong tứ đại thế gia, có một cái thế gia tu sĩ phần lớn đều là đặc biệt luyện chế đan dược đan tu.
Cái thế gia này chí bảo chính là Thiên Diệp Thảo Mộc Linh. Cũng là thế gian duy nhất một bụi cây.
Thảo Mộc Linh không có khả năng tại nhân tu địa phương sinh trưởng, lại yêu cầu đậm đà mộc linh khí.
Nghệ Thanh tiếp lời nói, cho nên hắn mới cho là cái này trong bí cảnh sẽ có.
Không sai.
Câu Nguyệt một mặt phức tạp nhìn trên mặt đất bụi cây kia, không ngừng dơ thật cao hoa của mình, cố gắng nghĩ muốn tặng cho người nào đó Thảo Mộc Linh.
Nếu là ba người kia biết, bọn họ khổ tâm tìm kiếm đồ vật, mới vừa vào bí cảnh liền bị Thẩm Huy nhặt, có thể hay không khí nổ rồi.
Quá tốt. Xem bọn hắn làm sao còn trăng bức, nhất thời cả người thoải mái, cảm thấy một cái nào đó kẻ tham ăn đều thuận mắt không ít.
Thẩm Hình, ngươi rốt cuộc làm sao để cho nó nhận chủ?
Hắn có chút hiếu kỳ, Thảo Mộc Linh là tụ thiên địa linh khí mà sống, loại sinh vật này nhất là kiêu căng rồi, muốn thu phục hết sức khó khăn.
Nhận chủ?
Không có a.
Không có nhận chủ.
Câu Nguyệt một mặt nhìn ngu ngốc biểu tình, không có nhận chủ nó đi theo ngươi à?
Còn chủ động nở hoa lấy lòng.
Ta sao biết, chính nó muốn cùng.
Thẩm Hình túi đầu nhìn một chút trên đất cái con kia dơ bổ công anh, thấy nàng không thu còn ra sức khai ra thứ hai đóa củ cải, ghét bỏ lui một bước, ngươi thích à, đưa ngươi à.
Ta.
Câu Nguyệt cả kinh, liền thượng thanh giới đều trăm phương ngàn kế muốn lấy được đồ vật, nàng liền tùy tùy tiện tiện tặng người rồi.
Rốt cuộc có biết hay không Thảo Mộc Linh ý vị như thế nào, đây chính là vô số linh thực cùng đan dược,
ngươi rốt cuộc còn muốn hay không phòng tu vi?
Ồ, vân vân, nàng còn giống như thật không cần.
Đến lúc đó trên đất thảo mộc linh, như là nghe hiểu lời của hai người, đột nhiên bắt đầu gấp vung lá cây, chít 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 một củ cải không tình nguyện.
Câu Nguyệt khỏe miệng giật một cái, được rồi, ta cũng không phải là đàn tu, hơn nữa nó nhận định ngươi, coi như ta muốn cùng nó ký khế ước cũng sẽ thất bại.
Ô Thẩm Huỳnh vẫn là một mặt sao cũng được bộ dáng, nếu không ném.
Ném em gái ngươi a?
Hóa ra mới vừa hắn nói vô ích một nhóm đúng không?
Vậy làm thế nào?
Nàng không muốn một mực mang một đồ trang sức chân, rất nặng nói.
Trước mang trở về rồi hay nói đi.
Hắn quay đầu nhìn chung quanh, sắc trời không còn sớm, cái này trong bí cảnh nhất định còn có những thứ khác, chúng ta vẫn là vội vàng lên đường, hướng đông thăm dò một chút xem đi.
Thẩm Huỳnh không có ý kiến, Nghệ Thanh trực tiếp gọi ra linh kiếm, theo thói quen mang theo Thẩm Huỳnh bay.
Câu Nguyệt đang định ngự kiếm mà lên, chỉ cảm thấy trên chân nhất trọng, túi đầu nhìn một cái, đúng dịp tốt tiến đụng vào con nào đó đồ trang sức chân trong tầm mắt.
Chít chít.
Củ cải sửng sốt một chút, nhìn một chút trước mặt đã bay đi hai người, lại nhìn một chút mình ôm lấy chân, thật giống như lúc này mới ý thức được ôm lầm người, nhất thời lá cây hất một cái, đem mới vừa còn đang nắm hoa hung hăng ném xuống đất, phát ra một cái nhỏ bé âm tiết.
Phi.
Câu Nguyệt, hắn đây là bị cây củ cải khinh bỉ nhìn chứ?
Tuyệt đối là bị khinh bỉ nhìn đi.
Chính ngươi ôm sai lầm rồi bắp đuổi, trách ta la.
Ngươi có gan đi xuống A Huy.
Có thảo mộc linh chỉ đường, Câu Nguyệt rốt cuộc thể nghiệm một cái nhà giàu mới nổi cảm giác.
Những thứ kia cao cấp linh thảo linh thực, quả thật là giống như là hậu viện nhà mình dáng dấp một dạng, một hái một cái chuẩn, hơn nữa cây cây đều là vạn năm trở lên linh thực.
Hơn nữa còn không cần tự mình động thủ, thảo mộc linh chỉ nhẹ nhàng vung lên lá cây, những thứ kia linh thực sẽ tự bay đến túi chữ vật nằm xong.
Hắn chỉ cần suy nghĩ một chút thượng thanh giới ba người kia sau khi vừa hụt phản ứng, liền cảm thấy chuyến này tới thật sự là quá đáng giá.
Bọn họ suốt tốn hơn một tháng thời gian, mãi đến đem túi chữ vật đều chứa đầy, mới buông tha thu thập công tác, chuyên tâm hướng về trong bí cảnh tâm bay đi.
Ba người một đường bay rồi 4-5 ngày, cuối cùng mới ra khỏi cái kia mảnh nhỏ một cái không nhìn thấy đầu rừng rậm, trước mắt nhất thời xuất hiện mảnh nhỏ cánh đồng hoang vu.
So với trước đây rừng rậm tới, nơi này phảng phất là một cái khác cực đoan, khắp nơi đều là vách đá thẳng đứng, quái thạch khắp nơi, không thấy được một chút màu xanh lá cây.
Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, liền trùng kêu chim gáy đều không nghe được.
Nơi này linh khí có chút kỳ quái.
Nghệ Thanh nhíu mày một cái đột nhiên lên tiếng nói.
Ngươi cảm giác được cái gì?
Câu Nguyệt cũng nhìn ra mảnh này địa giới khác thường, trong bụng cảnh giác.
Tạm thời còn không rõ ràng lắm.
Nghệ Thanh lắc đầu một cái, nơi này linh khí vô cùng đậm đà, thậm chí so với trước kia cánh rừng kia sâu hơn, nhưng không biết tại sao, hắn luôn cảm thấy những linh khí này nơi nào có chút ít không bình thường, nơi này khẳng định cất giấu cái gì, cẩn thận một chút.
Câu Nguyệt gật đầu một cái, thả chậm ngự kiếm tốc độ, bay về phía trước đi ra ngoài.
Bọn họ lại bay rồi mấy giờ, đập vào mắt có thể đạt được đã hoàn toàn không thấy được cục đá trở ra đổ, lại không có phát hiện bất cứ gì thường nào.
Các ngươi không cảm thấy Thẩm Huỳnh đột nhiên mở miệng nói, hơi nóng sao?
Giống bay tức lượng, kim quang thấu trời.
Nhìn xuống thế gian, ta là chúa tể chuyện mới a.
Chương 42, trong lò càn khôn.
Nghệ Thanh cùng Câu Nguyệt đều sửng sốt một chút, tu sĩ có linh khí hộ thể, rất ít chú ý bốn phía nhiệt độ thay đổi, ngươi vừa nói như thế, thật giống như quả thực nóng rất.
Hắn lời còn chưa nói hết, một đạo ngọn lửa đột nhiên theo mặt đất phóng lên cao.
Cẩn thận!
Nghệ Thanh quẹo thật nhanh, liền vội vàng thối lui hơn mấy chục trượng, mới né tránh đám lửa kia.
Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mảng lớn hỏa diễm theo mặt đất đốt lên, đang từ bốn phương tám hướng lan tràn tới, trong chốc lát trước mắt cũng đã là một cái biển lửa.
Câu Nguyệt trực tiếp xé nửa đoạn dưới bị điểm nhưng ống tay áo, khiếp sợ nhìn lấy mảnh này biển lửa, lửa này thậm chí ngay cả hắn pháp ý đều có thể đốt.
Là dị hỏa.
Nghệ Thanh nói, hắn rốt cuộc biết nơi này linh khí không đúng chỗ nào, là hỏa linh khí, trong không khí hỏa linh khí quá nồng đậm, hơn nữa phảng phất vô cùng cuồng bạo.
Chắc là chịu đến phương này dị hỏa ảnh hưởng.
Làm sao bây giờ?
Bọn họ bị vây ở chính giữa rồi, tiến thối lưỡng nan.
Đó là cái gì?
Thẩm Huỳnh chỉ trước mặt nói.
Hai người thuận theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại, lại chỉ có thể nhìn được một mảnh ngọn lửa, cũng không có bất kỳ đặc biệt.
Không đúng, bọn họ trầm xuống tâm một cảm ứng. Phát hiện hỏa diễm mãnh liệt nhất địa phương, lại có thể mê mạn cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất linh khí, đây là
tiên khí.
Nơi đó có thể là đường lui.
Câu Nguyệt trầm giọng nói, nhưng là bọn họ bị vây ở chính giữa căn bản là gây khó dễ, những thứ này là dị hỏa, thông thường phòng ngự pháp ý nhưng không có tác dụng gì.
Dùng kiếm khí bổ ra tường lửa, tiến lên.
Nghệ Thanh trả lời một câu, kiếm trong tay đã vung ra, nhất thời kiếm khí bén nhọn hóa thành một cổ khí lưu, trực tiếp xông về phía biển lửa. trong nháy mắt đánh ra một con đường, nhưng không tới 3 giây lại lần nữa bị hỏa nuốt mất. Hữu dụng. Câu Nguyệt vui mừng trong bụng, nhất thời minh bạch ý nghĩ của hắn, ngươi trước khi đi, ta đoạn hậu.
Ừm.
Nghệ Thanh gật đầu một cái, lần nữa vung ra một kiếm, thuận theo bổ ra lối đi bay vào, mắt thấy hỏa diễm lần nữa đốt đi lên, sau lưng Câu Nguyệt ngay sau đó một kiếm bổ đi ra ngoài, lần nữa đem đường lái ra. Hai người như thế một đường phối hợp, trực tiếp hướng về chỗ kia quanh quần tiên khí địa phương mà đi, không tới hồi lâu cũng đã xông vào biển lửa chỗ sâu nhất, bọn họ lúc này mới nhìn thấy, trung gian sáng một cái pháp trận, bốn phía nhấp nhô một chút chữ viết thượng cổ. Đây là pháp trận gì? Nghệ Thanh vừa dùng kiếm khí bức lui bốn phía càng ngày càng mãnh liệt ngọn lửa, vừa nói. Chuyện này. Không biết. Câu Nguyệt một mặt mù mịt, ngươi trước chống đỡ một hồi, ta nhìn kỹ một chút. Hắn bay gần tinh tế đem cái đó pháp trận nhìn qua một lần, nhưng làm sao nhìn cũng chưa từng nhìn đi ra đây rốt cuộc là cái gì trận. Loại này pháp trận, ta cho tới bây giờ chưa từng thấy, chẳng qua là những thứ này pháp phù. Hình như là phong tuyệt ý tứ. Hắn hồi tưởng một lần tất cả nghe qua hoặc từng thấy trận pháp, lại không có một cái đối được số, ta công kích trận pháp này thử xem. Hắn bóp cái quyết, dùng sức vung lên vũ khí trên tay, dùng chín thành pháp thuật đánh vào trận pháp kia trên. Chỉ nghe trong thiên địa bịch một tiếng vọng về, âm thanh cực lớn, trong nháy mắt phảng phất truyền khắp rồi toàn bộ bí cảnh, nhưng trận pháp kia lại bình yên vô sự, một chút cũng không có thiếu tay thiếu bên ý tứ. Đây rốt cuộc là trận pháp gì, cư nhiên như thế cường hãn. Câu Nguyệt mắng một câu. Không còn kịp rồi, dị hỏa muốn đi qua rồi. Nghệ Thanh lui trở về tới nhắc nhở nói, bốn phía nhiệt độ càng ngày càng cao, kiếm khí đã sắp muốn không ngăn được, dị hỏa đã sắp đốt tới 3 người rồi, nếu không đi ra, liền muốn táng thân biển lửa. Tránh ra. Thẩm Hình tiến lên một bước, một cái mở ra ngăn cản ở phía trước Câu Nguyệt, giơ chân lên hướng về trên trận pháp kia, dùng sức đạp tới. Chỉ nghe loảng xoảng một tiếng, trận pháp kia nhất thời tối sầm lại, không trung đột nhiên đi vào trong lõm vào một khối, giao một tiếng mở ra một cái tứ tứ phương phương, giống như là cửa tủ một dạng lỗ hổng, rõ ràng mới đậm đà tiên khí, nhất thời đập vào mặt. Niệm nó, cái này cũng có thể. Đi. Thẩm Hình kéo phía sau đầu bếp một cái, hướng thẳng đến cái đó lỗ hổng chui ra ngoài, hai người khác cũng vội vàng đuổi theo. Trong nháy mắt, đốt cảm giác nóng tới hết, trước mắt nhất thời đổi thuận theo thiên địa, hoa cỏ phân tranh phương, vẻ xanh biếc khắp nơi. Bên người vây quanh như là thất thải hà quang tiên khí. Câu Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy phía trước cách đó không xa, một tòa cao lớn đền xuất hiện tại trước mắt, toàn bộ đền trắng tuyền như ngọc, mơ hồ còn tản ra nhàn nhạt huỳnh quang. Đây là một tòa tiên cung. Hắn có chút không dám tin trận to mắt, nguyên lai bên trong tòa thượng cổ bí cảnh này, lại có thể cất giấu một tòa thượng giới tiên cung. Sư phụ, nhanh nhìn phía sau. Nghệ Thanh đột nhiên lên tiếng, chúng ta đi ra ngoài địa phương. Câu Nguyệt liền vội vàng quay đầu nhìn lại, nhưng không khỏi hít vào một hơi. Niệm nó. Bọn họ đi ra ngoài cái đó lỗ hổng vẫn còn, nhưng lúc này nhìn sang cũng không phải cái lỗ hổng, mà là một cánh cửa, một cái 4 cao 6 m lò luyện đan cánh cửa. Chúng ta mới vừa là ở trong lò này. Không trách, đầy đất dị hỏa, nguyên lai là cái này lò luyện đan đan hỏa, xem ra cái lò luyện đan này cũng là một cái tiên khí, bên trong lại có thể tự có thuận theo thiên địa. Nhưng, trước đây rừng rậm lại là chuyện gì xảy ra? Câu Nguyệt có chút nhớ nhung không thông, nếu như cái này thượng cổ bí cảnh lối vào, ngay từ đầu ở nơi này luyện trong lò luyện đan nói, không có khả năng bên trong còn có một tòa rừng rậm chứ. Chắc là bên trong lò ô chữ thuốc. Nghệ Thanh chỉ lò luyện đan phía bên phải, nơi đó đích xác có một cái mở ra ô vuông. Bọn họ đi qua nhìn một cái, quả nhiên là một cái to lớn không gian chữ vật, linh khí tham tiến vào đều tìm nói chuyện không đâu, mơ hồ còn có thể dò được bên trong cây tối mọc cung tùm. Một cái không thấy được đầu màu xanh lá cây. Xem ra tòa tiên phủ này đã trống rất lâu, nguyên bản thả ở trong ô chứa thuốc đồ vật không người quản, cho nên chính mình bắt đầu dài dậy rồi, mới tạo thành cánh rừng kia. Không trách cái kia trong rừng như thế nhiều kỳ chân dị thực, còn thúc giục sinh ra thảo mộc linh. Nguyên lai cái này hơn một tháng, bọn họ đều chỉ ở đó lò luyện đan trong đảo quanh. Vào trong sao? Thẩm Hình chỉ phía sau tiên cung nói. Câu Nguyệt gật đầu một cái, nhìn về phía tòa kia cao lớn tiên cung. Quang thả ở bên ngoài một cái lò luyện đan, liền có thể hóa thành như vậy thuận theo thiên địa, như vậy bên trong tiên cung, còn không biết ẩn tàng bao nhiêu bọn họ chưa từng thấy qua đồ vật. Đi. Ba người xoay người trực tiếp hướng về cái kia tiên cung mà đi, còn chưa kịp đi tới cửa, sau lưng lò luyện đan lại đột nhiên chuyển tới đùng 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 3 tiếng. Ha 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 ha. Không có nghĩ tới cái này trong bí cảnh lại có thể ẩn tàng một tòa tiên cung. Thanh âm quen thuộc ở sau lưng vang lên. Câu Nguyệt trong bụng trầm, chỉ muốn chửi một câu. Cơ mờ nở. Cái này 3 cái ngu ngốc, làm sao sớm không xuất hiện, trễ không xuất hiện,
hết lần này tới lần khác lúc này xuất hiện. Không hổ là thượng cổ tiên phủ. Nho nhỏ một cái đỉnh lò, lại có thể nội tàng thiên địa. Doãn Lam quay đầu nhìn một chút cái đó lò luyện đan, quay đầu nhìn về phía trước ba người, còn cần đa tạ vị tôn giả này lưu lại cửa ra vào, chúng ta mới có thể tìm khí tức của các ngươi, đến nơi này tiên cung. Câu Nguyệt càng muốn mắng mẹ, sớm biết mới vừa nên đem lò luyện đan trên cánh cửa chặn lại. Các ngươi đến là vận khí tốt. Thanh Doãn cười lạnh một tiếng, khinh miệt quét người đối diện một cái, lại có thể sẽ trước chúng ta một bước tìm tới nơi này. Ồ! Đó là hắn đột nhiên mở to hai mắt, tầm mắt thẳng tắp nhìn chăm chú về phía trên chân của Câu Nguyệt, các ngươi lại có thể tìm được Thiên Diệp Thảo Mộc Linh. Hai người khác cũng lập tức nhìn sang, sắc mặt nhất thời thì thay đổi. Các ngươi nói cái này a? Câu Nguyệt cười ha ha, ôm lấy trên chân củ cải đồ trang sức, cười một mặt đắc ý nói, thật là ngượng ngùng, vật nhỏ này cùng chúng ta hữu duyên, mới vừa vào bí cảnh liền đã gặp, không có biện pháp a. Sắc mặt ba người nhất thời đen kịt rồi. Đến lúc đó một cái nào đó củ cải đồ trang sức, vô cùng không phối hợp giật giật, phát ra một cái quen thuộc câm tiết. Phi! Ai là của ngươi vật nhỏ? Câu Nguyệt khỏe miệng giật một cái, liền vội vàng qua tay đem củ cải hướng phương hướng của Thẩm Huỳnh đưa tới. Đồ trang sức trong nháy mắt vui vẻ vươn hai mảnh lá lớn, làm một cái ôm một cái động tác, nhu thuận hướng đối phương nhào tới. Còn không có đụng phải quần áo, Thẩm Huỳnh lại đột nhiên nghiêng đầu, dây cự. Cút! Ngươi một cái thức ăn. Kỷ! Củ cải tan nát cõi lòng đầy đất. Giống bay tức lượng, kim quang thấu trời. Nhìn xuống thế gian, ta là chúa tể chuyện mới a. Chương 43, Đan Tông truyền thừa. Đạo hữu, cái này Thiên Diệp Thảo Mộc Linh mặc dù là một bảo bối, nhưng chỉ đối với đan tu mà nói là trí bảo. Các hạ là kiếm tu, vật này với ngươi cũng không ý nghĩa gì, không bằng nhường cho ta Hiên Viên gia như thế nào. Du Tiên Thanh Lam vẻ mặt đổi một lần, cười tiến lên phía trước nói, đạo hữu yên tâm, tại hạ bảo đảm chỉ cần ngươi đem vật này nhường cho chúng ta, sau đó vô luận ở nơi này bên trong tiên cung phát hiện bất kỳ bảo vật, đều dễ thương lượng. Tuyệt đối không cùng các vị làm khó. Câu Nguyệt sầm mặt lại, gặp qua không biết xấu hổ, chưa từng thấy qua người không biết xấu hổ như vậy. Cái này lời trong lời ngoài ý tứ, liền muốn bọn họ đem Thiên Diệp Thảo Mộc Linh tặng không bọn họ. Đạo hưu thật là dự tính hay lắm, an nói xung liền muốn lấy đi chúng ta phát hiện Thiên Diệp Thảo Mộc Linh, không nói trước cái này Thảo Mộc Linh tự có linh tính. Cũng không đi với các ngươi còn khó nói. Thứ cho ta nói thẳng, hắn nhìn về phía đối phương cái kia phảng phất thi ân tựa như mặt nhọn, gàn từng chữ một, ngươi con mẹ nó có muốn hay không điểm bề mặt. Sắc mặt ba người đồng loạt tối xâm lại, Thanh Doãn lạnh rên một tiếng nói, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ta muốn nhìn các ngươi có bản lĩnh gì. Sư Minh không cần nói nhảm với hắn, bắt lại nói. Nói xong hắn trực tiếp gọi ra pháp khí liền vào tới. Đây là uy hiếp không được, dự định cưỡng đoạt. Câu Nguyệt cười lạnh một tiếng. Qua tay đem Thảo Mộc Linh thu vào túi chữ vật, bên gọi ra vũ khí bên thấp giọng nói, Thẩm Huỳnh, đợi một hồi trung gian cái đó liền giao cho ngươi. Ừm. Thẩm Huỳnh đáp một tiếng. Câu Nguyệt xuất kiếm ngăn trở phía trước nhất Thanh Doãn thi công, hai đạo kiếm khí đụng nhau, còn sót lại kiếm khí trong nháy mắt ngay tại bốn phía bổ ra từng đạo vết rách. Hai người tu vi tương đối, nhưng Câu Nguyệt dù sao cũng là kiếm tu, kiếm khí tự nhiên không giống với tu sĩ bình thường, trực tiếp đem Thanh Doãn bước lui vài mét. Hừ, không tự lượng sức. Du Tiên Thanh Lam mi tâm vặn một cái, hừ lạnh một tiếng, nhìn bên cạnh một người tu sĩ khác một cái, cũng phi thân công lên. Nghệ Thanh trực tiếp tiến lên đón một tên tu sĩ khác. Thanh Lam làm thành Du Tiên, căn bản không có đem vẫn là nguyên anh Nghệ Thanh nhìn ở trong mắt, vì vậy theo Thanh Doãn cùng nhau trực tiếp hướng về tu vi cao nhất Câu Nguyệt phong tới. Câu Nguyệt vừa mới kiếm bước lui Thanh Doãn, trước người lại nên đón Thanh Lam mang theo Du Tiên uy áp một đòn, mắt thấy một kiếm kia liền muốn rơi tại trên người của đối phương. Đột nhiên Thanh Lam bắt kiếm tay nhất trọng. Mới vừa ngưng ra linh lực nhất thời tản ra, tay hắn lại có thể bị người bắt lại. Trong lòng cả kinh, binh giải thành Du Tiên tới nay, cái này vẫn là lần đầu tiên, hắn không có chút phát hiện nào liền bị người gần thân, đột nhiên mở to mắt quay đầu nhìn lại tiến đụng vào một tấm một mặt tùy ý mặt. Người này là ai? Lúc nào xuất hiện đấy? Còn chưa chờ hắn hiểu rõ, lại thấy cô gái kia một mặt tùy ý nói, gì đó nói. Người giao cho ta. Đã cho tiền cái loại này, cho nên làm phiền ngươi phối hợp một chút. Thanh Lam theo bản năng nghĩ lui, dùng sức vừa thu lại tay, lại phát hiện thu. Không thu về được. Bắt hắn lại cái tay kia tựa như mọc rễ. Liên tục một tay kết ấn, bóp mấy cái pháp quyết đánh tới, lại phát hiện một chút tác dụng cũng không có, bị bắt tay vẫn không nhúc nhích. Cái này làm sao có thể? Nữ tử này tu vi cư nhiên như thế dày sâu. Trong nhấp nháy trong đầu hắn thoáng qua thiên vạn loại ý tưởng đấy lòng trầm xuống, là hắn qua ý rồi. Không nghĩ tới nho nhỏ một cái trung thanh giới. Lại có một tay liền có thể chế trụ Du Tiên nhân vật. Hắn khẽ cắn răng, quyết định không lại tiếp tục đợi nữa, trực tiếp đem Thanh Lam mang theo Du Tiên rời đi.
quyết định thật nhanh trực tiếp gọi ra bổn mạng pháp khí, một cái dài 3 xích kim kiếm, trực tiếp cắm ngực đối phương bay đi. Nữ tử vẫn là không núp đích, mắt thấy thanh kia kim kiếm liền muốn xuyên qua đối phương, chỉ nghe rắc rắc một tiếng, kim kiếm tại đụng tại thân thể đối phương trong nháy mắt, đột nhiên liền căn gãy bể thành ngàn vạn mảnh nhỏ, trên người đối phương lại một chút vết tích cũng không có. Phúc! Bổn mạng vũ khí cùng hắn nguyên thần liên kết, thanh lam há mồm phun ra một búng máu. Chuyện này! Làm sao có thể? Đến là đối phương vô một cái rơi vào trên thân kim kiếm bể bọn, một mặt không nhịn được lông mày mặt nhăn, ta nói lại lần nữa, ngươi tốt nhất phối hợp một chút, nếu không nàng hơi nheo mắt lại, nắm tay hắn đột nhiên dùng sức hất một cái, trực tiếp đem người cho ném ra ngoài, đánh ngươi nha. Thanh Lam chỉ cảm thấy bên thai bá lạp lạp một trận gió vang, cả người như tiễn rời cung thẳng tắp hướng phía sau phương hướng của tiên cung bay ra ngoài. Một tiếng ầm vang đem tiên cung cánh cửa đập cái hang lớn, cái này mới ngừng lại, lăn xuống tại đầy đất bể trong đá, lại không bỏ dậy nổi. Theo bị bắt ngã xuống đất, ngắn ngủi bất quá 3 hơi thở. 4. Lúc này đen nhánh tiên cung bên trong, lại bởi vì ngoại nhân xông vào, trong nháy mắt sáng lên, từng đạo tiên âm vang lên, tiên khí đại thịnh ngũ thải hà quang tràn đầy toàn bộ đại điện. Phảng phất viễn cổ thiên âm như vậy linh hoạt kỳ ảo tiếng, nhất thời ở trong điện vang lên. Dung thiên bất khí, hôm nay cuối cùng nên đón người hữu duyên, nhưng kế ta y bát, tiếp theo ta truyền thừa. Trên đài cao, chậm rãi hiện ra một luồng bán trong suốt tiên hồn, quần áo trắng như tuyết tiên khí quanh quẩn, nhìn thấu trong lò càn khôn chi nhân, có tư cách vào chúng ta trong. Ta là Đan Dương Tông chủ Kim Tiên Bích Đảo chi tàn hồn, 50.000 năm qua ngươi là duy nhất một tiến vào ta tiên cung chi nhân, hiện đêm này đàn tông truyền thừa dư ngươi. Quên ngươi tu tâm tu đạo, sớm thành chính quả. Nói xong hắn vung tay lên, một luồng tiên khí liền bay về phía trên đất chỉ còn một hơi người, Thanh Lam cả người cũng chậm rãi thăng lên, ngươi mặc dù tiên cốt đã đứt, nhưng ngươi ta vừa có duyên phận như thế, ta liền trước giúp ngươi mở ra tiên cốt. Tiên hồn đang định chữa trị thương thế của đối phương, đột nhiên có cái gì vào, mới mọc lên nửa đoạn người, ùn đống chốc bị một cước lại đạp trở về. Thẩm Hình còn giữ dẫm đạp người tư thế, Dương Miễn cưỡng quay đầu lại, ngươi mới vừa nói cái gì? Tiên hồn. 2 phút sau. Dung thiên bất khí, hôm nay cuối cùng nên đón người hữu duyên, nhưng kế ta y bát, tiếp theo ta truyền thừa, nhìn thấu trong lò. Ngươi nở tờ cờ sao? Còn muốn đem lời kịch từ đầu nói một lần. Tiên hồn khỏe miệng giật một cái, thiếu chút nữa thì muốn duy trì không được tiên phong đạo cốt mạo dạng, còn không đều là bởi vì ngươi đột nhiên xông vào cắt đứt, ta làm sao biết còn có một người a huy. O, manh me, o. Bất quá truyền thừa nha, truyền cho ai cũng cùng một dạng. Ngược lại hắn cũng sớm đã chết rồi, hiện tại chẳng qua là một mảnh tàn hồn mà thôi. 50.000 năm qua, ngươi là duy nhất. 2. Thẩm Hình sửa chữa. Tiên hồn nhìn một chút trên đất cái đó đã không có động tĩnh người, biết lắng nghe sửa lại, duy. Hai người tiến vào tiên cung, nhưng phàm là có thể nhìn thấu bên trong lò kia càn khôn người, đều là ngộ tính thượng cấp chi nhân, ngươi có thể tới này cũng coi là người ta hữu duyên. Ồ, các ngươi tiên sang người, hữu duyên lên tùy tiện như vậy sao? Mới vừa hắn thật giống như cũng nói như vậy. Đào của ta đây. Ngược lại. Từ hôm nay, cái này đan tông truyền thừa liền giao cho ngươi. Không được. Từ nay về sau, ngươi dâu. Ngươi nói cái gì? Tiên hồn sửng sốt một chút, ngươi nọ là không phải láng đốc, đây chính là truyền thừa, ngươi lại có thể không muốn. Ngươi có biết hay không chỉ cần ngươi luyện được trong truyền thừa đan dược, phi thăng thành tiên trong tầm tay. Thật là phiền phức a. Nàng gãi đầu một cái, đan dược cái gì? Ta cũng không phải là học ý gì, không có hứng thú a. Bất quá ngươi nếu là có cái gì công thức nấu ăn các loại, đến là có thể cho ta. Đưa cho đầu bếp nghiên cứu. Ăn. Công thức nấu ăn tiên hồn tức sạm mặt lại, hắn đường đường đan dược chuyển thừa còn so ra kém công thức nấu ăn sao. Người này đầu óc có bệnh đi, hết lần này tới lần khác hắn đã không còn lựa chọn khác. Không được, ngươi đã tiến vào, cái này chuyển thừa ngươi không muốn cũng phải. Hắn còn chạy đi đầu thai đi đây. Nói xong hắn thân ảnh lóe lên. Trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt Thẩm Hình, giơ tay hướng về nàng cái chán một chút, dự định cưỡng ép truyền thừa. Ồ, làm sao sẽ không có phản ứng? Vì vậy hắn dùng lực lại điểm mấy cái, lại phát hiện truyền thừa làm sao đều truyền không vào đi, cái này làm sao có thể? Gọi thêm có tin hay không ta đánh ngươi. Thẩm Hình bất mãn lui về phía sau một bước. Tiên hồn vẫn là không dám tin nhìn một chút tay của mình, tại sao có thể như vậy? Ngẩng đầu tỉ mỉ nhìn kỹ một lần người trước mắt, đột nhiên trợn to hai mắt. Mẹ kiếp, ngươi lại có thể không có linh căn. Chuyện này rất trọng yếu. Ngươi con mẹ nó trêu chọc ta, không có linh căn, ngươi rốt cuộc là thế nào vào đến nơi này a huy? Rồng bay tức lượng, kim quang thấu trời. Nhìn xuống thế gian, ta là chúa tể chuyện mới a. Chương 44, dù tiên thành đôi. Ta đi. Thẩm Hình xoay người liền hướng đi ra ngoài điện.
Chờ một chút. Tiên hồn nhanh chóng tiến lên, một cái trôi giạt đến trước mặt nàng, tựa như là làm cái gì quyết định trọng đại cắn răng nói, được rồi, không có linh căn cũng không liên quan, ta có thể khắc chút ít ngọc giản, hoặc là chép thành sách vỡ, chỉ cần ngươi mang đi ra ngoài là được.
Không muốn.
Nàng cũng không phải là đưa chuyển phát nhanh. Chớ đi a tiểu cô nương, ngươi tới đều tới, xác định không mang theo điểm cái gì trở về. Tiên hồn thấy nàng như cũ không hề bị lay động, một cuống cuồng nhào qua trực tiếp ôm lấy chân to, ta đều chờ mấy vạn năm, liền chờ được một mình ngươi, ngươi không mang theo ai mang a không đem chuyển thừa mang đi ra ngoài, ta sẽ chết không nhắm mắt. Ai nói ta một mình vào đây?
Thẩm Hình đột nhiên dừng bước.
Ồ! Tiên hồn sững sờ, còn không phản ứng kịp, còn có.
Những người khác?
Có a.
Thẩm Hình chỉ bên ngoài, vừa định trả lời.
Đột nhiên một tiếng ầm vang vang, mới vừa cũng đã bị đập ra một cái hang lớn cánh cửa, rốt cuộc ngã xuống. Đầy trời linh kiếm, bá lạp lạp bay vào, nhất thời cắm đầy đất. Theo phi kiếm cùng nhau còn có thanh doãn, bịch một tiếng đập xuống đất, người mới vừa còn không ai bị nổi, bây giờ đã máu me khắp người bị thương nghiêm trọng, mắt thấy làn sóng tiếp theo linh kiếm liền muốn hướng về thân thể hắn đâm tới. Một bóng người khác nhanh chóng thoáng qua, kéo người trên đất bay, tránh thoát cái kia một đợt công kích. Chính là một cái khác thượng thanh giới mà tới tu sĩ. Nghệ Thanh cùng Câu Nguyệt cũng tại lúc này đổi vào, Câu Nguyệt cũng còn khá, đến lúc đó trên người Nghệ Thanh nhiều hơn mấy đạo vết thương. Đa tạ Thanh Diệp sư huynh. Thanh Doãn lòng vẫn còn sợ hãi lui một bước. Thanh Diệp không trả lời, ngược lại mắt lạnh quét qua đuổi theo tiến vào hai người một cái, ánh mắt dừng ở trên người Nghệ Thanh, không nghĩ tới một cái tu sĩ Nguyên Anh, lại có thể sẽ có thực lực như vậy, đến lúc đó ta khinh thường. Trong nháy mắt trong đại điện là thêm bốn người.
Người, còn có người, thực sự còn có người, quá tốt.
Tiên hồn đột nhiên trợn to hai mắt, một mặt mừng như điên, bắp đùi cũng không ôm rồi, xoay người liền hướng về gần nhất Nghệ Thanh phiêu tới, ha ha, trẻ tuổi tu sĩ ngươi ta hữu duyên. Hãy bớt nói nhảm đi, tới chiến đấu. Hắn lời còn chưa nói hết, Nghệ Thanh cũng đã lần nữa hướng về không trung người vọt tới, kiếm chiêu lại nổi lên lại là đầy trời kiếm quang. Đến lúc đó nghe người ta nói hết lời A Huy, tiên hồn không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía bên cạnh Câu Nguyệt, vị này người hữu duyên, ngươi,
xem các ngươi chạy đằng nào.
Vèo một cái, Câu Nguyệt cũng cùng nhau công tới. Cái này tiến vào đều là một đám cái gì kỳ lạ A Huy, đánh nhau so với truyền thừa quan trọng hơn sao.
Có người hay không nghe hắn nói.
Không trung thế cục đã rất sáng suốt, mang theo một cái bị thương Thanh Doãn, Thanh Diệp không thể làm gì khác hơn là bốn phía né tránh hai người công kích. Câu Nguyệt hướng hai người cười lạnh một tiếng nói, nguyên lai thượng thanh giới tôn giả liền chút thực lực này.
Các ngươi cái gì đó thế gia trưởng lão, cũng quá dễ giả mạo rồi đi.
Ngươi! Thanh Doãn tức giận. Ngày này qua ngày khác đúng là hắn tài nghệ không bằng người, không thể làm gì khác hơn là gắt gao nhìn chăm chú về phía Câu Nguyệt, ánh mắt cũng sắp đâm ra đau rồi. Sau một khắc Nghệ Thanh hóa ra đầy thiên linh kiếm hướng về hai người đuổi theo, trong nháy mắt ngăn chặn toàn bộ đường lui của bọn họ, che ngập bầu trời hướng hai người công tới. Một tay mang theo Thanh Doãn, không có nói lời gì Thanh Diệp, lại đột nhiên vẻ mặt trầm xuống, thân trong nháy mắt buộc phát ra một cổ so với trước kia khổng lồ gấp mấy trăm lần khí thế. Công đi lên linh kiếm đột nhiên tại hắn hai thước trước địa phương dừng lại, loảng xoảng một tiếng trong nháy mắt đều bị dao động thành mảnh vụn.
Phúc!
Nghệ Thanh nhất thời không xem xét kỹ, bị dư ép quét, trong nháy mắt khí huyết cuồn cuộn, há mồm phun ra một búng máu.
Nghệ Thanh!
Câu Nguyệt liền vội vàng lui trở lại.
Thẩm Hình cũng lên trước hai bước, không có sao chứ.
Sư phụ Nghệ Thanh lau sạch vết máu ở khoe miệng, ngẩng đầu nhìn về phía không trung Thanh Diệp, người kia.
Không phải là hóa thần kỳ.
Mới vừa đạo kia khí tức. Không phải là tu sĩ hóa thần.
Câu Nguyệt đấy lòng hơi hồi hộp một chút, hắn cũng là du tiên.
Cái máng. Lại có thể cố ý che giấu tu vi, không nghĩ tới trong ba người lại có hai cái du tiên.
Ha 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 ha, Thanh Doãn đột nhiên liều lĩnh nở nụ cười, các ngươi còn thật sự cho rằng dựa vào một cái hóa thần cùng Nguyên Anh liền có thể đánh thắng chúng ta,
hừ.
Kiếm tu thì như thế nào, ở trước mặt du tiên các ngươi chẳng qua là con kiến hôi mà thôi, chờ ta sư.
Thanh Lam sư huynh.
Hắn uy hiếp mới nói phân nửa, đột nhiên thấy được trên đất đã không còn động tĩnh người, đột nhiên trợn to hai mắt.
Câu Nguyệt cũng chú ý tới trên đất nằm cứng đơ, quay đầu nhìn Thẩm Hình một cái, yên lặng đưa ra ngón tay cái, hiệu suất này.
Không hổ là hữu phương mở hắc, giá trị hai túi linh thạch giới.
Thanh Lam sư huynh.
Làm sao có thể?
Thanh Doãn một mặt không dám tin tưởng, là ai, ai tổn thương hắn, chẳng lẽ là trong tiên cung này hắn bốn phía nửa ngày cũng không tìm được những người khác ảnh, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Quay đầu nhìn về phía những người bên cạnh, Thanh Diệp sư huynh, chẳng lẽ nơi này?
Thanh Diệp cũng là sửng sờ, trong mắt cũng không phải lo âu, mà là đầy mắt hưng phấn nhìn chung quanh, ánh mắt trong nháy mắt định ở trước đại điện phương, cái đó bắt mắt hai chữ to bên trên,
Đan Tông. Thượng cổ Đan Dương Tông. Thanh Diệp ánh mắt càng thêm hưng phấn, chết nhìn chòng chọc chữ phía trên, ha 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 ha, nơi này quả nhiên. Quả nhiên là Thượng cổ Đan Dương Tông tiến cung. Hắn ánh mắt trầm xuống, đột nhiên từ trong lòng ngực móc ra cái gì, nhìn bốn phía một cái xoay người sau này điện phương hướng bay đi, đem đồ trong tay hướng tường vỗ một cái, nhất thời cả mặt tường cách chi một cái, rách ra một cái lối đi tới, quả nhiên là nơi này. Câu Nguyệt trong bụng trầm xuống, nhất thời có loại dự cảm bất thường, ngăn lại hắn. Hắn trực tiếp xông qua, hóa xuất kiếm ý, cũng trong lúc đó Nghệ Thành cũng ra tay, hai đạo kiếm ý toàn lực hướng về đối phương công kích đi qua. Thanh Diệp quay đầu nhìn một cái, lạnh rên một tiếng, lại không có lui ra, không có thời gian với các ngươi dây dưa. Hắn đột nhiên qua tay hướng về người bên người phía sau đánh ra một chưởng, trực tiếp đem Thanh Doãn cho đẩy ra, tiến lên đón hai người toàn lực một đòn. Sư Minh. Thanh Doãn toàn bộ không phòng bị, muốn tránh đã tới không kịp, chỉ có thể một mặt không dám tin tưởng tại đầy trời trong kiếm ý hóa thành cho bụi. Mà Thanh Diệp đã xoay người biến mất ở bên trong tường, mặt tường cũng khôi phục thành nguyên bản bộ dáng. Địch. Câu Nguyệt mắng một câu, nguyên tưởng rằng đối phương ít nhất sẽ đỡ một chút, như vậy thì có thể ngăn cản bước chân đi vào của đối phương, không nghĩ tới hắn vì vào trong, sẽ trực tiếp đem Thanh Doãn đẩy ra chịu chết, thượng thanh giới du tiên quả nhiên ngon độc. Cũng không biết tường này phía sau có cái gì, đáng giá người kia liền đồng môn đều có thể bàn đứng. Câu Nguyệt nhìn một chút trước mắt chợt hiện trận pháp kia sáng tường, theo bản năng bóp mấy cái pháp quyết vô vào trên mặt tường, lại phát hiện tường kia mặt một chút phản ứng cũng không có. Ồ! Hắn sửng sốt một chút, trận pháp này có thể miễn dịch pháp thuật. Nếu không ta tới. Thẩm Hình theo thói quen giơ chân lên. Chờ một chút. Nhớ tới trước cái đó đá văng cửa lò, Câu Nguyệt liền vội vàng từng thanh người cho kéo trở lại. Được ba cô, ngươi một cước này đi xuống, ta phỏng chừng toàn bộ tiên cung cũng phải sụp. Ồ, Thẩm Hình thu chân về, không đá liền không đá, nàng còn lười đến động đây. Cái này trên tường. Hình như là thượng cổ trận pháp, yêu cầu lệnh bài mới có thể đi vào. Câu Nguyệt nhớ tới mới vừa Thanh Diệp móc ra cái vật kia, lần nữa nghiên cứu tỉ mỉ qua một lần trước mắt trận pháp, trận này tâm trận thời khắc đang hoán đổi, hơn nữa cùng cả tòa tiền cung liên kết, nếu là không có chính xác phá trận phương pháp, cưỡng ép phá trận có thể sẽ liền với cái này tiền cung cùng nhau hủy diệt. Đáng tiếc trận pháp này sớm đã thất truyền, căn bản không người nào biết phương pháp. Ê! Có người có thể biết. Thẩm Hình giơ tay lên. Hai người sững sờ, lại thấy nàng đột nhiên xoay người hướng về điện trong vây vây tay, người đó. A Phiêu, ngươi tới đây một chút. Chương 45, Hóa Tiên Đan Thuốc. Tiên hồn toàn bộ hồn thể đều rút ra xuất sinh một cái, nổi giận đùng đùng nói, ngươi thẳng con nít này, thật vô lễ, ta là Kim Tiên Bích Đảo. Mặc dù chỉ là một tia tàn hồn, nhưng cũng là tiên hồn được không? A Phiêu là cái quỷ gì? Hắn là chỉ thông thường A Phiêu sao? Hắn là một cái tiên phiêu. Ồ, ta biết rồi. Ngươi phiêu tới đây một chút. Ngươi gọi bổn tiên đi qua, bổn tiên liền nhất định muốn qua đi sao? Bích Đào lạnh rên một tiếng, hoàn toàn không có phiêu động ý tứ, hắn cũng là có tâm tình. Sư phụ! Nó là... Nghệ Thanh ngẩn người, tàn hồn vốn là không thích hợp phát hiện, lại cộng thêm nơi này cả điện sáng mở tiên khí, bọn họ thật đúng là không có phát hiện trong điện nguyên lai còn có một tia tàn hồn. Ồ, hắn nói hắn ở chỗ này chờ mấy vạn năm. Thẩm Hình thuận miệng giải thích, sống chết cứ điểm cái gì truyền thừa cho ta. Kết quả không có nhét thành công. Chuyến thừa. Câu Nguyệt cả kinh, một mặt không dám tin nhìn một chút cái kia tàn hồn, lại nhìn hướng Thẩm Hình, hắn. Hắn không phải là tòa này tiên cung chủ nhân đi. Hắn định thần nhìn một cái, quả nhiên phát hiện đạo kia tàn hồn trên người mơ hồ còn quanh quẩn tiên khí, đây thật là nói tiên hồn. Hừ, ngươi thẳng con nít này, đến lúc đó khá thật tính mắt. Bích Đào lúc này mới hài lòng nhẹ nhàng đi qua, trên dưới quan sát Câu Nguyệt một cái nói. Lão hủ xác thực chính là cái này tiên cung chi chủ, Đan Dương Tông tông chủ, đạo hiệu Bích Đảo. Niệm nó, thật đúng là A Huy. Ngươi mặc dù là một kiếm tu lại thân phụ cực phẩm hỏa linh căn, không tệ. Đến lúc đó cái luyện đan thật là tốt tư chất. Bích Đảo hài lòng quan sát Câu Nguyệt một cái, sờ râu một cái lại biến trở về cái kia tiên phong đạo cốt mạo dạng, đứa bé, ngươi có thể đến đó cũng coi là ngươi ta hữu duyên. Gì đó, cái này trên tường trận rốt cuộc làm sao giải? Thẩm Hình trực tiếp cắt dứt lời của hắn. Người cô gái này thật sự là làm người tức giận. Lần nữa bị cắt đứt Bích Đào, nhất thời nổi giận, rốt cuộc có hiểu hay không tôn trọng tiền bối. Người khác truyền thừa là bực nào trọng yếu sự việc, cái này không thể so với chính là một cái trận pháp trọng yếu. Chúng ta, thân thể ngươi không linh căn, không muốn tiếp này truyền thừa, ta cũng không phải làm khó ngươi. Bây giờ tự có khác nhau người có thể truyền thừa, ngươi làm sao cần phải bất bình. Không phải là ta. Lão hủ đợi 50 ngàn năm. Gắng gượng một luồng tàn hồn liền vì truyền thừa ta Đan Dương Tông luyện đan chi thuật. Dĩ nhiên là năng giả tiếp chi, ta xem người này rất tốt. Chờ một chút, ngươi. Ta biết các ngươi phải đi đuổi theo mới vừa tu sĩ kia, nhưng cần gì phải nóng lòng cái này nhất thời, chỉ cần các ngươi có người nhận cái này truyền thừa, phi thăng thành tiên trong tầm tay. Sau đó làm sao cần phải sợ hắn? Thật ra thì, chuyện có nặng nhẹ, nghĩ tới ta Đan Dương Tông khai phái và tái, ra khỏi bao nhiêu luyện đan kỳ tài. Lại cuối cùng không tránh khỏi bị tiêu diệt vận mệnh, nhưng chỉ có một phái này chi truyền thừa, tuyệt đối không thể đoạn. Hôm nay ta liền đem này truyền thừa với. Vành. Hắn lời còn chưa nói hết, trên mặt đau nhói toàn bộ tiên hồn trực tiếp bị một quyền đánh đi ra ngoài, giống như cá mặn trên mặt đất lặp đi lặp lại lan lộn, trong miệng còn mang theo câu kia chưa hết mà nói, với một đường, trực tiếp đụng vào trên tường, mới ngừng lại. Im miệng. Thẩm Hình hơi nheo mắt lại, bước nhanh tới, một cái véo nổi lên trên đất không nặng chút nào biết đảo, hiện tại. Có thể mở rộng cửa rồi sao? Hắn nguyên bản tuấn tú tiên dung trên, vượt trội quả đấm lớn nhỏ một khối xương đỏ, tại hắn toàn thân áo trắng nổi bật xuống, lộ ra đặc biệt loài sáng. Hồi lâu. Được rồi đại tiên. Giao cho ta đại tiên. Nghệ Thanh. Công Nguyệt. Cảm thấy cái kết quả này, không có chút nào ngoài ý muốn là chuyện gì xảy ra. Bích đảo cơ hồ là liền lăn một vòng chống đỡ mà bắt đầu, khôn khéo trôi về cái kia mặt tường, nghiêm túc bắt đầu giải trận. Thật là đáng sợ nữ nhân, vốn cho là một cái không có linh căn người phàm. Không nghĩ tới nàng thậm chí ngay cả hồn thể đều có thể đánh, người này nhất định là thượng giới một vị đại tiên hạ phàm, nhất định dạng. Run lẩy bẩy trong. Ho khan, cái đó. Vị này tiên trên, không biết tường này sau là địa phương nào. Câu Nguyệt đột nhiên cảm thấy người này có chút đáng thương, Bích Đào nếu là cái này tiên cung chủ nhân, đối với nơi này hẳn biết rất rõ mới được. Bên trong là Bích Đào nhìn bên cạnh Thẩm Huỳnh một cái, lần nữa run một cái. Trong nháy mắt vứt bỏ trước cái kia phảng phất nở tờ cờ tựa như đại đoạn lời kịch, trả lời vừa nhanh lại đơn giản, phòng chữ đan, ta khi còn sống thả đan dược địa phương. Đan dược. Công Nguyệt sững sờ, chẳng lẽ cái kia thanh diệp mục đích, là bên trong một dạng đan dược. Nhưng hắn sớm đã là du tiên, tu vi lại không thể tiến thêm, cái gì tiên đan có thể để cho hắn kích động như vậy. Bích Đào một bên giải trận, vừa nói, ta cảm thấy, mục đích của người kia, hơn phân nửa là bên trong hóa tiên đan. Nơi này có hóa tiên đan. Hắn cả kinh. Ta khi còn sống Bích Đào yếu ớt nhìn Thẩm Huỳnh một cái, trả lời, hình như là. Để lại mấy viên. Vì sao kêu hóa tiên đan? Thẩm Huỳnh hỏi. Câu Nguyệt sắc mặt trầm một cái, hồi lâu mới nói, hóa tiên đan là một loại có thể chữa trị tiên cốt tiên dược, chỉ có tại tiên giới mới có. Thời đại thượng cổ, tam giới còn không có tách ra, khi đó thành tiên chi nhân cũng tại cùng một mảnh đại địa. Nơi này là thượng cổ tiên cung, cho nên mới có. Hắn muốn cái này làm gì? Bởi vì hắn là du tiên. Nghệ Thanh sắc mặt cũng trầm một cái, giải thích tiếp nói, sư phụ, cái gọi là du tiên đều là phi thăng thất bại binh giải mà thành, nhưng bọn hắn cũng là bị thiên kiếp chi nhân, tại thụ kiếp thời điểm liền sẽ sinh ra tiên cốt. Nhưng ở độ kiếp sau khi thất bại, tiên cốt sẽ trực tiếp bị thiên lôi đánh tan, cho nên du tiên lại không cơ hội phi thăng. Nhưng hóa tiên đan có thể khôi phục tiên cốt, nói cách khác. Hắn ăn liền có thể trực tiếp thành tiên. Ừ, Nghệ Thanh gật đầu. Không được. Câu Nguyệt càng nghĩ thì càng cuống cuồng, tuyệt đối không thể để cho hắn lấy được hóa tiên đan, nếu không chúng ta liền thực sự không ra được. Toàn bộ tam thanh giới cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tiên nhân chân chính, Bích Đào chẳng qua là tiên nhân một luồng tàn hồn, đều có thể ở trong cái này tiên cung tồn tại mấy vạn năm, còn giữ bọn họ đều không cách nào dò tìm được thực lực, ai cũng không biết tiên nhân chân chính rốt cuộc lợi hại đến mức nào. Mặc dù bọn họ có Thẩm Huỳnh cái này phần mềm hậc, nhưng ở tiên nhân trước mặt, cũng không nhất định có cái gì phần thắng. Tốt rồi. Bích Đào rốt cuộc giải xong rồi trận pháp, chỉ thấy tường kia lần nữa mở ra, không tới hồi lâu thì trở thành một cánh cửa. Bên trong cửa là một gian to lớn phòng chữ vật, khắp nơi đều là từng hàng giống như là kệ sách một dạng ô vuông, mỗi cái ô vuông bên trong đều để đến một cái hai cái màu sắc khác nhau cái bình. Mấy người đi vào nhìn một cái, lúc này bên trong phòng đã ngược hết mấy cái đan dược giá, trên đất lăn xuống tốt hơn một chút chai chai lọ lọ. Mà giữa không trung Thanh Diệp đang nắm một cái bình, cười hết sức liều lĩnh. Không nghĩ tới các ngươi lại có thể đi vào nơi này, đáng tiếc. Tới trễ một bước, hóa tiên đan ta đã tìm được. Hắn một mặt hưng phấn ngược trong bình đan dược nuốt vào, trở tay trực tiếp bóp bể trên tay chai không, trong mắt tràn đầy đều là sắp thành tiên kích động, lập tức ta liền có thể phi thăng thành tiên, ha 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 ha. Sau một khắc chỉ thấy trên người hắn linh khí tăng vọt, liền với bốn phía mê mạn tiên khí đều bắt đầu phun trào lên, tu vi của hắn mắt trần có thể thấy bắt đầu cực nhanh biểu thăng. Niệm nó. Câu Nguyệt thầm mắng một câu, không nghĩ tới vẫn là không có đổi tới, mau rời đi nơi này. Hiện tại chỉ có thể lách người, hắn thuận tay kéo Thẩm Huỳnh, vừa muốn xoay người, lại không kéo động.
Cái đó, ta có một cái thắc mắc.